Chương 175. Trần Bát Đấu tiểu thí Ngưu Đao. Chương 175. Trần Bát Đấu tiểu thí Ngưu Đao. Bây giờ chính chủ tìm tới cửa, chính mình cũng không mang nhiều người như vậy, nếu quả thật đánh nhau, khẳng định sẽ tổn thất nặng nề. Ca ca của mình, trẻ tuổi nóng tính, là cái địa đạo võ phu, không hiểu được nên hợp biến báo, càng sẽ không xử lý loại này đột phát sự tình. Đành phải tranh thủ thời gian dùng truyền âm sâu độc, liên hệ cha hắn Hiên Viên Kình Thiên. Phàm là bị phong thiên tỏa địa đại trận bao phủ địa phương, tín hiệu đều không có. Nhưng vừa vận đột phá võ thánh cảnh đại viên mãn Trần Bát Đấu, vừa vận thiếu một cái đối thủ, nghiệm chứng một chút công lực của mình, đến cùng như thế nào. Đem vạt áo nhét vào trên đai lưng, nhanh chân đi ra đến chắp tay nói ra. Tại Hạ Mạc Kim truyền nhân Trần Bát Đấu, chuyên tới để lĩnh giáo Hiên Viên huynh cao chiêu, còn xin huynh đài vui lòng chỉ giáo. Hiên Viên Đông Thăng nhìn xem trước mặt dáng người này, cũng không quá cao to tráng niên hán tử nói ra. Chớ cùng ta kéo cái kia vô dụng, ta sẽ không những cái kia canh hôi chuyện cũ mềm. Nếu muốn đánh, liền lượng binh khí đi. Đao thương không có mắt, ta này đôi vọn thở ảm kim vân long giản cũng không phải ăn chay. Trước đó nói xong, nếu như đem ngươi xương cốt giảm giá, ta đúng vậy ra tiền thuốc men. Trần Bát Đấu cởi xuống sau lưng con kim cương ngọc la tán, vừa cười vừa nói, lôi đài luận võ, sinh tử nghe theo mệnh trời. Nếu như ta xương cốt bị huynh đài đánh gãy, chỉ đổ thừa Trần mẫu người học nghệ không tinh. Hiên Viên Đông Thăng gặp hán tử kia, nói chuyện ngay thẳng, tính cách ngay thẳng, cũng dứt khoát nói ra, vậy thì tới đi. Trên tay Trần gặp cao thấp, Hiên Viên Đông Thăng gấp đi tới, một chiêu ô long truy nhật, hai cây giản ngay cả đuổi mang đuổi, thẳng tắp chiếu Trần Bát Đấu lồng ngực chọc lấy tới. Nếu như thứ nhất giản không có đâm trúng, còn có thứ hai giản đâm không trúng, còn có thứ ba giản, như vậy lặp đi lặp lại, liên miên bất tuyệt. Chỉ cần có một giản đâm trúng Trần Bát Đấu lồng ngực, liền muốn nhiều hai cái tám cạnh lỗ máu. Trước ngực một cái, phía sau một cái. Trần Bát Đấu dùng một chiêu La Hán đưa đỏ, chống ra kim cương ngọc la tán, đứng vững hai cây giản, thuận thế trượt hướng một bên. Hiên Viên Đông Thăng cái này hai giản, lực đạo làm hơi mạnh, bị Trần Bát Đấu mang lệnh, nhanh chóng chạy lại hai bước ngừng thân hình. Quát to một tiếng, huynh đài hảo thủ đoạn, nhìn giản. Một chiêu thần long bại vĩ, quét về phía Trần Bát Đấu sọ não. Trần Bát Đấu đem kim cương ngọc la tán thu nạp đè vào bên hông, thân thể ngựa ra sau. Hiên Viên Đông Thăng ô kim mây vòi rồng, dán chóp mũi của hắn đảo qua. Trần Bát Đấu một trong tóc, bị Hiên Viên Đông Sơn bọn phở ảm kim vân long giản mang theo gió, kéo đau nhức. Trần Bát Đấu biết rõ, nếu như không cẩn thận chúng vào tráng hán này mở giản, chính mình liền phế đi, lại cẩn thận mấy phần. Kim cương ngọc la tán, thu hồi thẳng đâm, Hiên Viên Đông Thăng mặt. Hiên Viên Đông Thăng lúc đầu một giản không có quét chúng, thứ nhì giản chuẩn bị đánh thành tám đấu đuổi. Ai biết thứ hai giản vừa dùng sức, thân thể ngựa ra sau Trần Bát Đấu, trong nháy mắt bắn lên đến, một dù liền thẳng tắp đâm tới. Hiên Viên Đông Thăng, thứ nhì giản khó khăn lắm ngăn, đã đâm trọn trước mắt nửa tấc, kim cương ngọc la tán. Cảm thấy hoảng hốt, biết hôm nay xem như gặp đối thủ, mà kệ lực đạo tốc độ, không kém chính mình mảy may. Hiên Viên Đông Thăng cũng cảnh giác lên, lùi lại hai bước, triển khai phòng thủ tư thế. Nghĩ thầm hay là phải cẩn thận một chút mà, xem ra hôm nay gặp phải vị này, tuyệt không phải hạng người hời hợt. Vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng hắn cầm đem phá rủ, công pháp khí lực khẳng định cũng tới không được mặt bàn. Ai biết, dù đúng là kim cương chế tạo, phía trên đều là kim cương đúc thành miếng thép, cũng nhu cũng vừa mặt rủ, đánh nhau sẽ còn bắn ngược. Mặc kệ chính mình xong giản, ra bao nhiêu lực đều có một bộ phận lực bị tan mất. Lập tức hỏi đội, huynh đài, ngươi rủ sao có thể lợi hại như vậy? Có thể ngăn cản được ta cái này trên dưới 100 cân bọn phở ảm kim vân long giản? Không phải ta nói ngoa, ta một giản này cái kia 20,000 cân cự thạch cũng có thể nhẹ nhàng chém thành hai khúc. Đánh vào ngươi trên rủ, ngược lại không có cái gì tổn thương, vẹn vẹn cọ điểm xuất phát hỏa tinh. Trần Bát Đấu nhìn xem trước mặt chẳng hán, như vậy thẳng thắn, cũng liền nói gấp, không dối gạt huynh đài, ta cái này bên trên thế nhưng là chuyển thừa mấy ngàn năm bảo vật gia truyền, tên gọi kim cương ngọc la tán, luận phẩm giai có thể muốn hơn một chút huynh đài, bọn phở ảm kim vân long giản nửa phần. Liền xem như dùng súng ngắm kia phối hợp thép bổn phở ảm đạn xuyên giáp, ta dù này cũng có thể đứng vững. Hiên Viên Đông Thăng biết hôm nay gặp đối thủ, lâm thời quyết định, huynh đài, ta gặp ngươi người cũng sảng khoái, nếu không chúng ta liền không thể so với binh khí, đến so tài một chút quyền cước đi. Hiên Viên Đông Thăng đem trong tay vọn phở ảm kim vân long giản đưa cho bên cạnh Hiên Viên Hải Phượng, nghĩ thầm nhìn ngươi vóc dáng không nhiều lắm, thấp ta nửa cái đầu, cân trọng lượng tối thiểu thiếu cái 7-80 cân, ta cũng không tin trong thân thể của ngươi lớn bao nhiêu năng lượng, vừa vận tại quyền cước bên chiến thắng ngươi một lần. Hiên Viên Đông Thăng tự tin đem trên người áo ngoài thoát, lộ ra cái kia tự cho là ngạo từng cục cơ bắp màu đồng cổ làn da, thật tựa như dùng đồng đỏ đúc thành một dạng, hiện ra chân sang sáng hường quang. Hiên Viên Đông Thăng đóng tốt trung bình tấn bắt đầu vận công, chỉ gặp hắn vậy bản thân liền tráng kiện không gì sánh được, có tiểu hài thô như eo người hai tay, một hồi này nổi gân xanh giống từng cây núc ních con run. Theo hắn vận công, trên thân dâng lên một tầng mông lung cương khí vòng bảo hộ. Trần Bát Đấu cũng là người sảng khoái, đem trong tay kim cương ngọc la tán để ở một bên, bắt đầu run lên ống tay áo, giật giật cổ áo. Một người võ thánh cảnh ra sân khí thế đốc trưởng, hai chân vạch ra một vòng tròn, cái này vô cùng đơn giản vạch một cái, người sáng suốt đều biết đây chính là chuyến bùng bước. Trên tay bày một cái tư thế xin mời, trên thân cũng mơ hồ xuất hiện một tầng cương khí kim màu và nóng. Hiên Viên Đông Thăng là người nóng tính, gặp Trần Bát Đấu dọn xong tư thế, bước nhanh xông lại, một chiêu La Hán đụng trùng liền đánh về phía Trần Bát Đấu đầu. Trần Bát Đấu động cũng không động, chỉ nhẹ nhàng dùng bàn tay quét hai lần, thế như thiên quân hai quyền liền bị hắn quét bay. Tay quyền trưởng tương giao thời điểm, không khí truyền đến bạo ô phanh phanh vang lên hai tiếng. Hiên Viên Đông Thăng thân hình bị Trần Bát Đấu triển ti kình mang ra, chạy hướng một bên. Trần Bát Đấu đưa tay muốn chiếu eo của hắn đến bên trên một trường. Trường lực vừa tiếp xúc đến Hiên Viên Đông Thăng quần áo thời điểm, dừng lại. Trong lòng, nếu như một trường này bổ xuống, Hiên Viên Đông Thăng cả đời này liền phế đi, tối thiểu cũng là liệt nửa người. Ngay trong nháy mắt này, từ trong trận pháp truyền đến quát to một tiếng. "Tiểu tử, ngươi dừng tay cho ta." Thanh âm vừa lên, đồng thời một cây hoàng kim mây rồng giản từ trận pháp kích xạ đi ra, thẳng tắp đánh về phía Trần Bát Đấu cổ tay. Trần Bát Đấu lúc đầu cũng không muốn thương tổn Hiên Viên Đông Thăng. Bây giờ nghe tiếng la, dư quang quét gặp bệnh kia kích xạ mà đến kỳ quang, tranh thủ thời gian thu trưởng lui lại nửa bước. Hoàng kim mây rồng giản bắn tại bên cạnh một chiếc xe vận tải phòng điều khiển bên dưới. Chỉ nghe thấy răng rắc vài tiếng, hoàng kim mây rồng giản xuyên qua xe xác, thẳng tắp khảm tại ô tô động cơ bên trên. Chỉ lộ ra một đâm dáng dấp tay cầm. Ô tô động cơ bị làm phế, tối om om dầu máy, tung tóe chảy đầy đất. Trần Bát Đấu quay đầu nhìn, từ trong trận pháp đi ra đại hán hùng tráng. Người tới dáng dấp cùng Hiên Viên Đông Thăng giống nhau như lúc, chỉ là lớn tuổi điểm, đại khái 50 trở dưới. Không cần phải nói, đây nhất định chính là Hiên Viên Bình Thiên. Trần Bát Đấu xa xa cũng cảm giác được, khí thế của hắn còn mạnh hơn chính mình hơn mấy phần. Đứng ở một bên quan chiến Vu Tiên Nhi, nghĩ thầm, làm sao không có đánh tới người, không phải vậy một giản này đâm cho ai, bị mất mạng tại chỗ. Mặc nó là cương cân thiết cốt, tối thiểu cũng sẽ bị đâm cái xuyên thấu. Chương 176. Trần Bát Đấu chiến Hiên Viên Kình Thiên. Chương 176. Trần Bát Đấu chiến Hiên Viên Kình Thiên. Hứa Ngọc Trụ, Đông Phương Chính Hành, Thượng Quan Thừa Chí, Tư Đồ Cửu Châu. Mấy cái chủ sự đi lên phía trước, khinh thường nhìn xem cái này, nhân hùng một dạng Hiên Viên Kình Thiên. Nghĩ thầm ngươi lại có thể đánh mấy cái. Chúng ta bên này võ thánh cảnh cao giai có thể có 100 nhiều người. Có thể, không chờ bọn họ cao hứng 3 giây. Trận pháp lại liên tiếp chớp động. Phía sau liên tiếp đi ra thật nhiều người. Dẫn đầu chính là đương kim Thác Bạt gia gia chủ, Thác Bạt Mặc Hầu. Người mặc một bộ trắng loãng trường sam. Trường sam bên trên viết một bài cuồng thảo thơ. Viết cái gì? Không biết. Người này, thân hình thon dài, bộ dáng anh tuấn phi phàm, chỉ là thiếu một chút dương cương chi khí. Trắng non trên tay cầm một cây phán quan bút. Toàn bộ hiển nhiên chính là một cái bạch diện thư sinh. Bộ dáng cùng Thác Bạt Ngu Cơ giống nhau đến mấy phần. Đi theo phía sau chính là bọn hắn nhà cung phụng. Lĩnh lực sĩ Tống Nguyên Thiên. Cái này Tống Nguyên Thiên trưởng đến cũng tương đương cường tráng, theo Hiên Viên Kình Thiên tương xứng. Chỉ là hơi thấp hơn như vậy một tấc, mặt mũi tràn đầy râu quai nón, người mặc chặt khít thanh bố đoàn đả phục. Trang phục này là vì trộm mộ thời điểm tốt làm việc. Ngay sau đó là Hiên Viên gia cung phụng. Rời núi đạo nhân Dương Tiêu. Dương Tiêu thân cao 1m7 nhiều, hơi có vẻ gầy gò, mặc một thân đạo bào màu xám đen, tay trái bưng lấy một cây phất trần, có một thanh kỳ lân thái cực kiếm. Huyệt thái dương cao cao nổi lên, hai mắt sáng ngời có thần, xem xét cũng là cao cao thủ. Trong thế tục không gặp được võ thánh, ở chỗ này vừa nắm một bó to. Ngay sau đó phía sau lại đi ra một đoàn đạo sĩ ăn mặc, có 140-150 cái, cũng đều là Dương Tiêu thủ hạ. Có mấy cái là sư minh đệ của hắn, mặt khác ban một nhân mã, hẳn là Tống Nguyên Tiên bộ hạ, mặc gần giống như hắn. Hứa Ngọc Trụ tùy tiện đếm xem, cũng có 123 hảo. Hiên Viên cùng Thác Bạt ra, tăng thêm rời núi đạo nhân, gỡ lĩnh lực sĩ, cũng có 100 nhiều tên võ thánh cảnh. Nếu như phái ra tinh nhuệ nhất đến đánh, có lẽ Hiên Viên gia cùng Thác Bạt ra sẽ hơi kém một chút. Nhưng kéo bè kéo lũ đánh nhau lời nói, ai cũng không chiếm được tiện nghi. Hiên Viên cùng Thác Bạt ra người rõ ràng muốn bao nhiêu một chút. Vừa rồi thiên về một bên cục diện, hiện tại chỉ có thể chia 5 năm. Vừa mới còn rất phách lối Đông Phương Chính Hành, Tư Đồ Cửu Châu, Thượng Quan Thừa Chí, lẫn nhau nhìn xem đều không có nói chuyện. Hiên Viên Kình Thiên đi qua, từ động cơ bên trong dùng sức túng ra, hắn cây kêu hoàng kim mây rồng giản. Nên ngang đứng tại con của hắn bên cạnh, nhìn một chút con của hắn. Phát hiện không có gì đáng ngại. Quay người nhìn xem Trần Bát Đấu đạo. Khuyến tử không phải là đối thủ của ngươi, nếu không đến hai chúng ta đánh một trận. Hứa Ngọc Trụ tấm hình, vậy mà không ai giúp Trần Bát Đấu nói chuyện. Điên Diêu Thành, quất lấy thuốc lá sợi, dựa vào xe không có gì động tĩnh. Trần Bát Đấu vừa mới nhấc lên hào hứng cưỡng chế đến, hiện tại nắm đấm nữa rất. Ôn Quyền nói ra, nhận được ngài để mắt, vậy ta liền đến bồi ngài đánh một trận. Còn xin hạ thủ lưu tình. Hiên Viên Kình Thiên hầu nghi nói ra, tiểu hữu, người chưa hết mời. Trần Bát Đấu Ôn Quyền hỏi, không biết tiền bối muốn so binh khí hay là so quyền pháp. Hiên Viên Kình Thiên đem trong tay hoàng kim mây rồng giản đưa cho con của hắn, nói ra, nếu như dùng giản, sợ người khác chế nhạo, ta liền dùng quyền cước cùng ngươi qua mấy chiêu, để cho ngươi nhìn xem ta Hiên Viên gia quyền pháp cũng không phải là chỉ là hư danh. Trần Bát Đấu lúc đầu đưa tay muốn đi tiếp, Vu Tiên Nhi đưa tới kim cương ngọc la tán. Nghe Hiên Viên Kình Thiên nói như vậy, thu tay lại đứng vững, Ôn Quyền nói ra, vậy liền đắc tội. Trần Bát Đấu không còn dám có chút tận tàng, thôi động cương khí của cả người, sử xuất cửu cung bắt quái trưởng sát chiêu, hắc hổ đào tâm, thẳng tắp đánh về phía Hiên Viên Kình Thiên ngực. Hiên Viên Kình Thiên đóng tốt trung bình tấn có chút trầm xuống, hai tay thu nạp ngăn tại trước ngực. Trần Bát Đấu hổ trưởng chính chính đánh vào trên hai cánh tay của hắn. Một trường này, Trần Bát Đấu dùng ra 10 thành công lực, lại không muốn, Hiên Viên Kình Thiên hai cánh tay giống cương tiêu thiết chú một dạng cứng rắn. Thằng đánh vang một thanh âm vang lên, không khí nổ vang, ẩn ẩn còn có hồi âm. Trần Bát Đấu thấy mình toàn lực một trường, không đối Hiên Viên Kình Thiên tạo thành tổn thương, lui lại nửa ca, làm ra phòng thủ thức. Hiên Viên Kình Thiên cũng không có thừa thắng xông lên, đứng lên cản cản tay nói ra, tiểu hòa tử, không sai, không sai, 30 tuổi liền có dạng này công lực, so năm đó ta còn mạnh hơn nửa phần. Hiên Viên Kình Thiên cũng là yêu quý nhân tài, không có keo kiệt hắn khích lệ. Gật gật đầu nói, phía dưới ta muốn tiến công, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Nói cầm bước lên cái kia đống cắt lớn nằm đấm, liền đánh tới. Ẩn ẩn có âm thanh xé gió, hô hô thổi lên. Hiên Viên Kình Thiên dùng chính là đoạt mệnh 18 chui. Một chiêu này mặc dù dùng chính là quyền, nhưng dùng chính là quyền chuyên cần nghiên cứu. Trần Bát Đấu cũng biết một chiêu lợi hại này, không có cứng rắn chống đỡ đón đỡ. Hai chân trượt lên chuyến bùn bước, nhẹ nhàng lui lại. Trên tay sử xuất triển ti kình, chiêu dùng chính là chuyển cản truy. Nhưng là Trần Bát Đấu phát hiện mỗi một chiêu, đi phát Hiên Viên Kình Thiên quyền, đều bị hắn xoay tròn cánh tay ma sát đến đau nhức. Nếu như bị nắm đấm của hắn chui ở trên người, khẳng định sẽ ra chóp thịt bong. Hiên Viên Kình Thiên đoạt mệnh 18 chui đánh xong, lại phát hiện mẹn mẹn đem hậu sinh này cánh tay mài đến có chút sưng đỏ, cũng không có trong tưởng tượng, đem hắn ra thịt đập nát. Chủ yếu là một quyền cũng không đánh bên trong, toàn bộ bị hắn chuyển cản truy ngăn. Hiên Viên Kình Thiên chưa lấy được kết quả mong muốn, đem tâm thả hung ác. Dù sao cũng không phải nhà mình người, phế đi liền phế đi. Trực tiếp xuất ra hắn đòn sát thủ. Kim Cương Thiết Sơn dựa vào, một chiêu này là từ Bát Cực Quyền diễn biến mà đến, lại thêm Hiên Viên Kình Thiên cường hãn thể phách. Hắn tự sáng tạo đi ra Kim Cương Thiết Sơn dựa vào, lại thêm dính áo 18 thức. Càng thêm đơn giản cương liệt, chiêu ngắn thế hiểm, mãnh liệt lên cứng rắn rơi, cứng rắn mở đòn đánh, một chiêu đánh trúng liền sẽ xương cốt đứt gãy. Chỉ cần bị hắn cẩn thận, bắt được bất kỳ chỗ nào, liền sẽ bị hắn ngay cả quần gái đả. Thẳng đến đánh chết mới thôi. Hiên Viên Kình Thiên cấp tốc đánh tới. Hai tay không ngừng từ quyền đổi thành trưởng lại đổi thành chảo pháp. Quyền đả không đến liền dùng bàn tay đập, trưởng đập không đến liền biến chảo bắt. Trần Bát Đấu vận khởi cương khí, từ đầu đến cuối không có Hiên Viên Kình Thiên cay độc hùng hậu. Nếu như là cảnh giới không bằng hắn, người khác tiến công hắn có thể trực tiếp bắn ra. Tuy nhiên lại bị Hiên Viên Kình Thiên đánh liên tục bại lui. Nhiều lần quần áo bị Hiên Viên Kình Thiên bắt lấy, nhưng là y phục kia làm sao cũng không có khả năng chống đỡ được lớn như vậy lực xé rách. Không có qua mấy chiêu Trần Bát Đấu hai tay áo, liền bị Hiên Viên Kình Thiên xé thành náo loạn. Và áo cũng bị hắn xé thành miếng vải. Hiên Viên Kình Thiên cầm trên tay thấm huyết ý liệu ném ở một bên, vừa cười vừa nói: "Tiểu hỏa tử chạy cái gì chạy? Ngươi dạng này chạy, chúng ta muốn đánh tới khi nào?" Trần Bát Đấu trên mặt mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, theo gương mặt trôi xuống dưới. Trên tay mồ hôi trôi tại trên vết thương, đau đến toàn tâm. Biết do nếu như không chạy, đã sớm nằm trên mặt đất, thành phế nhân. Hôm nay cái này Hiên Viên Kình Thiên, sợ là muốn đem chính mình đánh chết. Hiện tại là đâm lao phải theo lao, dùng ánh mắt còn lại quét quét sau lưng Tam đại gia chủ không có một cái nào muốn ra tay. Nghĩ thầm, hôm nay phiền toái. Lúc này, Thi Vương lão tổ cùng Sao Khôi Quỷ Thánh, không chút do dự đứng ra, đều muốn mở miệng để Trần Bát Đấu lui ra. Thử một chút Hiên Viên Kình Thiên có bao nhiêu cân lượng. Ngay lúc này, Hứa Ngọc Trụ nhìn xem Trần Bát Đấu tràn đầy vết máu, run rẩy hai tay, đứng ra, nói ra: "Đại ca, người trước tiên lui qua một bên, ta đến lĩnh giáo Hiên Viên gia chủ cao chiêu." Trần Bát Đấu nghe được có người nguyện ý lên trận, trong lòng mừng thầm, xoay đầu lại là chính mình cái kia nhị đệ. Nghĩ thầm ngươi đây không phải muốn chết sao? Ta đều không phải là đối thủ của hắn, ngươi có thể hay không chống đỡ hai chiêu? Trần Bát Đấu đi tới, muốn khuyên Hướng Ngọc Trụ tỉnh táo. Chương 177, luyện tạng cảnh đại viên mãn. Chương 177, luyện tạng cảnh đại viên mãn. Hiên Viên Kình Thiên nhìn xem, đi lên phía trước thanh niên 20 đến tuổi, thân cao đến có 1m8, dáng dấp trắng tinh, thể trọng nhiều lắm là 150. Mặc kệ từ nơi nào nhìn, đều không giống như là cao thủ lợi hại. Trêu tức nói: "Các ngươi có phải hay không không ai? Làm sao phái cái tiểu bạch kiểm đi ra ứng chiến? Như loại này to con thô ráp hán tử, bình thường sẽ đem soái ca xem như tiểu bạch kiểm. Tiểu tử, ta khuyên ngươi mau trở về đi bú sữa mẹ đi, không phải vậy ta một quyền đem ngươi đầu đánh nổ." Hiên Viên Kình Thiên nhìn xem Trần Bát Đấu nói ra: "Ta nhìn ngươi công phu còn có thể, nếu không chúng ta lại đến qua mấy chiều, còn không có phân ra thắng bại đâu." Trần Bát Đấu không để ý trên tay đau đớn, đi tới khuyên nhủ: "Nhị đệ, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Ngươi hay là lui ra đi, ta đến cùng hắn đánh." Hứa Ngọc Trụ ngăn lại Trần Bát Đấu, cười lạnh nói: "Lao cẩu gấu, ngươi không phải liền là thịt nhiều một chút, chính là cá nhân bao thịt, chờ một lúc, ai đem ai đầu đánh nổ, còn chưa nhất định." Hiên Viên Kình Thiên cùng con của hắn Hiên Viên Đông Thăng, trong miệng một lời nổi giận mắng: "Tiểu Bạch Kiểm, ngươi nói ai là cẩu hùng? Có tin ta hay không đem ngươi xương sườn hủy đi, xin ai." Hứa Ngọc Trụ vừa rồi nhìn Trần Bát Đấu đánh nhau thời điểm, đột nhiên từ trên mặt nhẫn chuyển đến linh lực lớn. Giờ khắc này luyện tạng cảnh đã đạt đến đỉnh phong, tương đương với võ thánh cảnh đại viên mãn, chẳng mấy chốc sẽ bước vào cảnh giới tiếp theo, địa linh kính. Vừa bạn gặp Trần Bát Đấu không địch lại, Hứa Ngọc Trụ cũng nghĩ nhìn xem công lực của mình đến loại trình độ nào. Cửu Âm Cửu Dương đoàn tụ công từ luyện tạng cảnh viên mãn sau, bước vào địa linh cảnh. Giờ khắc này mới chính thức cùng võ tu kéo dài khoảng cách. Từ giờ trở đi, Hứa Ngọc Trụ bước vào địa linh cảnh, có thể mượn nhờ đại địa hùng hậu linh lực tiến hành chiến đấu. Theo cảnh giới tăng lên, có thể điều động đại địa linh khí không ngừng mở rộng, linh lực khôi phục có thể xương cùng bố. Hiện tại cùng võ thánh cảnh đỉnh phong chiến đấu, tuy nói không lên dễ như trở bàn tay, nhưng cũng không hao phí bao nhiêu khí lực. Vừa vặn để người xem thường hắn, xem hắn Hứa Ngọc Trụ bây giờ tu vi, có còn hay không là cái kia giấu đầu giấu đuôi nông thôn tiểu tử. Cũng đúng lúc trong chiến đấu, đột phá luyện tạng cảnh tầng cuối cùng quan hải, Hứa Ngọc Trụ vận khởi Cửu Âm Cửu Dương đoàn tụ công. Âm dương linh khí tại quanh thân, ngưng tụ thành một tầng hắc bạch phân minh luân bảo hộ. Cỗ này âm dương linh khí, trực tiếp đem Trần Bát Đấu đẩy lui 4-5 bước. Trần Bát Đấu lúc này mới biết được, nhị đệ của mình sớm đã không phải Ngô Hạ A Mông, bé bắp chuối. Bây giờ chính mình cùng hắn, qua không được hai chiêu, liền sẽ thua trận. Lúc này Trần Bát Đấu tâm lý phi thường vui mừng. Ai bảo người ưu tú như vậy là nhị đệ của mình. Vũ Tiên Nhi đứng ở một bên nhìn xem Hứa Ca Ca, đợi lát nữa như thế nào treo lên đánh Hiên Viên Kình Thiên. Trần Bát Đấu lui lại chân, không biết giẫm tại ai trên chân, quay đầu nhìn. Phát hiện giẫm chính là Kim Linh Xuyên Chân. Tiểu tử này vậy mà động cũng không động. Con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm, Hiên Viên Thải Phượng cùng Thác Bạt Vũ Cơ. Hèn mọn ánh mắt tại hai cái đại mỹ nữ trên thân quét tới quét lui. Đặc biệt là Thác Bạt Vũ Cơ, có thể là người Mông Cổ ăn thịt bú sữa mẹ dinh dưỡng quá thừa. Trước rất lồi sau rất căng mềm. Mặc rộng rãi mông cổ bào, cũng che không được nàng cái tia nở nàng thân thể mềm mại. Hiên Viên Thải Phượng ngược lại là dáng dấp rất tiêu chuẩn, 1m7 vóc dáng nhiều lắm là có 120 cân. Cũng là nên lớn lớn, nên nhỏ nhỏ, phi thường duyên dáng. Giờ khắc này, Trần Bát Đấu phát hiện hai tay của mình đau đớn chết lặng. Hô Kim Linh Xuyên hai tiếng. Kim Linh Xuyên cũng không có trả lời. Trong lòng cảm xúc trong nháy mắt bạo phát. Không để ý trên tay đau đớn, một bàn tay liền đánh vào Kim Linh Xuyên trên khuôn mặt. Kim Linh Xuyên trên mặt mới khỏa, muốn chỗ thủng mụn đầu, bị sư phụ hắn một trưởng vô đến bắn tung tóe đi ra. Kim Linh Xuyên lúc đầu nhìn cao hứng. Ngay cả luận võ đều không có tâm tư quan sát. Ai biết chính coi trọng sức lực, không biết bị ai một bàn tay liền đánh cho hồ đồ. Vương Bít lấy xương đỏ mặt đầu heo, quay đầu nhìn nguyên lai là sư phụ Trần Bát Đấu. Mặc kệ chung quanh có nhiều người như vậy, lớn tiếng chất vấn đạo. Ngươi vì cái gì đánh ta? Năm đó cha ta, nếu không phải là bởi vì ngươi, cũng sẽ không chết, ta cũng sẽ không biến thành cô nhi. Hiện tại ngươi còn đánh ta biết ngươi chướng mắt ta. Thứ hôm nay trở đi, ta liền cùng ngươi nhất đao lưỡng đoạn. Ngươi cũng không tiếp tục là sư phụ ta. Ngươi cái lao xử nam. Kim Linh Xuyên nói xong, đem kim cương ngọc la tán ném xuống đất, nổi giận đùng đùng chiều Bá Tâm Chấn chạy tới. Trần Bát Đấu ngơ ngác nhìn tay của mình, không biết vì cái gì hôm nay nhịn không được, rốt cục ra tay, muốn đuổi theo, thế nhưng là lại lo lắng nhị đệ của mình luận võ ăn thiệt thòi. Càng nghĩ, vẫn là chờ nhị đệ so xong, lại đi tìm đồ đệ không muộn. Mình tại hiện trường nhìn xem, nếu như nhị đệ thực sự chịu không được, chính mình cũng tốt hỗ trợ, không thể để cho hắn mất mạng. Tục ngữ nói, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Chủ yếu nhất là sợ nhị đệ tuổi trẻ, hành động theo cảm tính. Hiện trường người, phàm là biết hướng ngọc trụ, cũng không coi trọng hắn. Hai cái gia chủ, hiện tại khẩn trương nhất, thừa quan thừa chí cùng sư đồ Cửu Châu vội vàng đứng ra ngăn cản, ngọc trụ ngươi đừng hồ nháo. Đặc biệt là tư đồ Cửu Châu, gấp đến độ xoay quanh, đem hướng ngọc trụ đẩy ở một bên nói ra. Ngọc trụ, ngươi không thể lên, nếu không ta thay ngươi lên đi. Kỳ thật hai người bọn họ căn bản không phải lo lắng hướng ngọc trụ an nguy, chỉ là sợ hắn bạn nhất bị đánh chết, nữ nhi của bọn hắn rốt cuộc không về được. Lúc này thượng quan Vĩnh Niên ở một bên âm thầm cười trộm. Nếu như hướng ngọc trụ bị đánh chết, thượng quan Phi Phượng có lẽ đời này cũng sẽ không trở lại nữa. Thượng quan thế gia cái kia ước vạn tài sản, toàn bộ đều là chính mình. Nghĩ tới đây thượng quan Vĩnh Niên tranh thủ thời gian chạy lên đi giữ chặt cha hắn nói ra. Cha, ngươi còn không biết cái này hướng ngọc trụ có bao nhiêu giàu hoạt. Hắn chuyện không có nắm chắc lúc nào làm qua. Ngươi cùng thúc thúc liền tranh thủ thời gian tránh ra, để hướng ngọc trụ cùng Hiên Viên Kình Thiên đánh một trận, cũng tốt thay chúng ta tranh tràng diện. Những người khác cũng phụ họa hết lớn. Gia chủ liền để tên tiểu bạch kiểm này đi đánh đi, xem hắn đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Những võ phu này cả ngày thao luyện, đều phơi cùng than đen một dạng, không có mấy cái dáng dấp thuận mắt. Đặc biệt chán ghét loại này dáng dấp đẹp trai. Ước gì hướng ngọc trụ, đợi lát nữa như chó bị Hiên Viên Kình Thiên đè xuống đất đem đầu nện nở hoa. Lúc này Đông Phương Chính Hoành đi lên phía trước khuyên nhủ. Tư Ma Minh, Thượng Quan Minh, các ngươi thì xuống đây đi. Đợi lát nữa chúng ta ở bên cạnh, nếu như Ngọc Thung thực sự không địch lại, đi lên hỗ trợ cũng không muộn. Đông Phương Chính Hoành trong khoảng thời gian này phát hiện, cái này hướng ngọc trụ càng ngày càng không bị khống chế. Cũng nghĩ thừa cơ hội này chèn ép hắn một chút. Tránh khỏi hắn không phân rõ đại tiểu vương, từng ngày như bức hống hống, còn đem nữ nhi của mình đắc tội nhiều lần. Trong lòng đang suy nghĩ, ngươi như bức nữa, còn không phải cái lớp người quê mùa. Hôm nay vừa bạn có Hiên Viên Kình Thiên, cao thủ như vậy tại, thật tốt đánh ngươi một lần. Đánh cho tàn phế tốt hơn. Cũng tốt để cho ngươi ghi nhớ thật lâu. Hướng ngọc trụ, không nhịn được lớn tiếng nói. Hai người các ngươi tránh ra, trong lòng các ngươi nghĩ cái gì ta biết. Yên tâm đi, tiểu gia ta không chết được. Liên Hiên Viên Kình Thiên mặt hàng này, tiểu gia ta còn không để vào mắt. Hứa Ngọc Trụ mấy câu nói đó thực sự thật ngu cuồng. Không ai biết chiêu này kêu là phép khích tướng. Ngay cả đứng ở phía xa, Thác Bạt Mặc Hầu đều nghe không nổi nữa. Tuyết trắng da mặt cũng đỏ lên. Đi tới lớn tiếng nói, Hiên Viên huynh dùng sức đánh, đem tiểu tử này vào chỗ trên đánh. Ta một cái người đọc sách đều nhịn không được. Ngươi lại không động thủ ta đến, ta muốn đem hắn răng gõ rơi. Tốt một bộ nhanh mồm nhanh miệng. Thác Bạt Mặc Hầu càng mắng càng sinh khí, từ hông bên trên lại lấy ra cây kia phán quan bút, liền muốn tới đánh. Chương 178. Thắng hiểm một chiêu. Chương 178. Thắng hiểm một chiêu. Hiên Viên Kình Thiên bị Hứa Ngọc Trụ cuồng vọng, tức giận đến cười ha ha. Kéo lại Thác Bạt Mặc Hầu nói ra. Thác Bạt lão đệ, ngươi cho ta tránh ra một bên, hôm nay ai dám cùng ta tranh, ta trước hết đem hắn chân gõ nát. Con mắt mở giống chuông đồng một dạng, trừng mắt Hứa Ngọc Trụ nói ra, tiểu tử, có cái gì di ngôn tranh thủ thời gian bằng dao. Tốt nhất ngay cả hậu sự cũng an bài tốt, tránh khỏi một hồi, ta đem ngươi đánh thành một đám bùn não, ngay cả mẹ ngươi cũng không nhận ra. Hiên Viên Kình Thiên nói, một thanh tử con của hắn trong tay, tiếp nhận đôi kia Hoàng Kim Vân Long giản, đi nhanh tới. Vừa đi vừa múa Hoàng Kim Vân Long giản. Múa hổ hổ sinh phong, phản phất nhiệt độ không khí đều giảm xuống vài lần. Hoàng Kim Vân Long giản mang theo cương phong, cao đến người ở chỗ này đau cả da mặt. Hướng Ngọc Trụ, không chút do dự từ hông bên trên, xuất ra thanh đồng đoạn kiếm kia, rót vào âm dương linh lực. trong nháy mắt hóa thành một thanh 1m6 trường kiếm, tay phải cầm kiếm, từng bước đi qua, mỗi đạp xuống một bước, khí thế trên người đều muốn trướng mấy phần. Vội vàng xông đến Hiên Viên Kình Thiên, hiện tại mới phát hiện trước mặt tiểu tử này tuyệt đối không đơn giản. Trên người hắn không có võ tu như thế lăng lệ cương khí, nhưng là trên người hắn âm dương linh lực càng hơn một bậc. Một chiêu Hoàng Long xuất động hai chi giản, một trước một sau chọc lấy tới. Hứa Ngọc Trụ dùng một chiêu Vân Kiếm, cổ tay chuyển động, liền đón đỡ ở Hiên Viên Kình Thiên tiến công. Hiên Viên Kình Thiên thấy mình Vân Long song giản bị ngăn cách, tranh thủ thời gian thu hồi, đổi một chiêu Nhị Lang Phá Núi. Hứa Ngọc Trụ không có nhấc kiếm cứng rắn chống đỡ, biết Hiên Viên Kình Thiên song giản lực lượng vô cùng lớn, cho nên trực tiếp đoạt công. Một kiếm liền đâm hướng Hiên Viên Kình Thiên cổ họng. Hiên Viên Kình Thiên song giản vừa hướng xuống bổ, một sợi thanh quang liền thẳng đến cổ họng của mình mà đến, tranh thủ thời gian lại đổi chiêu, sử xuất một chiêu Nhị Lang Vắt Núi, song giản giao nhau giữ lấy Hứa Ngọc Trụ trường kiếm. Cảm thấy hoảng hốt, tiểu tử này đấu pháp này sợ là không muốn sống nữa. Nếu như vừa rồi chính mình lại nhanh không không một giây, chính mình Hoàng Kim Vân Long giản nện ở trên đầu của hắn, nhất định có thể đem hắn đầu chém thành ba nửa. Thế nhưng là tiểu tử này không có rút kiếm bên trên cản, dùng ra loại này không muốn mạng chiêu số. Nếu như mình song giản thu lại không được, hắn không lo lắng cái mạng nhỏ của mình sao? Hứa Ngọc Trụ tiến công hướng cổ họng, một chiêu này cũng bị hắn ngăn trở. Tranh thủ thời gian thu kiếm, một chiêu dạ xoa dò xếp biển, trực tiếp từ dưới đi lên treo chọc kiếm. Hiên Viên Kình Thiên tranh thủ thời gian giao nhau song giản lại đi xuống ép. Tại kiếm treo chọc đến hắn đúng quần một khắc này, khó khăn lắm ngăn trở. Trên thân kiếm bá đạo lực đạo, đem Hiên Viên Kình Thiên bước lui mấy lượng bước. Hoàng Kim Vân Long giản bên trên truyền đến nóng 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 run rẩy âm thanh. Hiên Viên Kình Thiên chỉ cảm thấy hai tay run lên. Giờ khắc này biết rõ lại không nắm giữ trên chiến trường tiết tấu, chính mình sợ không chiếm được tiện nghi. Biết mình song giản, đại khai đại hợp, thế đại lực chậm là ưu điểm. Thế nhưng là này đôi giản quá nặng, động tác cũng liền chậm cái không không một giây. Nghĩ nghĩ, đành phải lại đổi chiêu. Dù sao tiểu tử này cái kia cũ kỹ thanh đồng kiếm, đoán chừng nhịn không được vài giản là có thể đem nó chém đứt. Cho nên sử xuất tuyệt chiêu, du long gió lốc bổ. Hai cánh tay không ngừng giao thế hướng phía dưới bổ. Động tác nhanh đến mức thấy không rõ, liền cùng máy bay trực thăng cánh quạt một dạng. Dầm dầm, mang theo gió lốc, đem sân bãi thổi đến cắt bay đá chạy. Quan chiến đám người mở mắt không ra. Hứa Ngọc Trụ biết một chiêu này khó đối phó, tranh thủ thời gian hướng lui về phía sau, thối lui đến một cỗ xe con bên cạnh. Hiên Viên Kình Thiên Hoàng Kim Vân Long giản liên tiếp đến mấy lần bổ vào trên nắp động cơ, trực tiếp đem xe kia động cơ đều làm báo hỏng, dầu máy pha lên nước rầm rầm chảy đầy đất. Hứa Ngọc Trụ biết một chiêu này hắn nhất định sẽ không kiên trì quá lâu, nhìn cặp kia giản bên trên rót vào cương kình phi thường của bạo, hiện tại muốn làm chính là tránh né mũi nhọn, chờ hắn một chiêu này sử dụng hết, đổi chiêu thời điểm chính là tử kỳ của hắn. Hiên Viên Kình Thiên cũng đã nhận ra Hứa Ngọc Trụ ý nghĩ, tăng tốc bước chân, muốn tại chính mình một chiêu này dùng trước đem hắn đánh chết. Các loại một chiêu này bổ xong, công lực của mình cũng sẽ hạ xuống. Đến lúc đó muốn lại đánh giết tiểu tử này liền phiền toái. Trên tay cương kình không giảm, trong miệng mắng: "Tiểu tử, rùa đen rút đầu, sẽ chỉ chạy. Có thể hay không như cái đàn ông một dạng, tới cùng lao tử quyết nhất tử chiến." Hứa Ngọc Trụ mặc kệ hắn, tại cái kia mấy chiếc xe buýt ở giữa tránh đến tránh đi. Có hai chiếc xe buýt ngừng đến tương đối gần, ở giữa chỉ có rộng 60-70 mét. Hiên Viên Kình Thiên muốn đi vào đuổi, dù long gió lốc bổ liền không có cách nào dùng. Đành phải tại xe buýt phía trước ngừng một chiêu này, khác đổi chiêu nghiêng người đi vào đuổi. Hiện trường người vừa nhìn vừa gọi tốt. Vũ Tiên Nhi nhỏ nhất, thanh em lớn nhất, lớn tiếng kêu: "Hứa ca ca, đánh chết hắn, đánh chết hắn ta liền đáp ứng gả cho ngươi." Vũ Tiên Nhi câu nói này kém chút cho họa. Hứa Ngọc Trụ nghe thấy một cái lảo đảo kém chút không có đứng vững. Hứa Ngọc Trụ từ Hiên Viên Kình Thiên trước người khẽ hở, quét về phía đầu xe người, trông thấy Thác Bạt Ngô Cơ che cái miệng anh đào nhỏ nhắn của nàng, nghĩ thầm cái này người nào đâu, nhỏ như vậy cái tiểu nữ hải hắn cũng hạ thủ được. Hứa Ngọc Trụ quay đầu trừng Vu Tiên Nhi một chút, nghe đám người nghị luận, ở trong lòng kháng nghị nói: "Ta Hứa Ngọc Trụ thật không phải là loại người này, các ngươi cũng không nên nghe tiểu hái tử kia mù nói loạn." Trừng Vu Tiên Nhi hai mắt cho nàng cái cảnh cáo. Nhiều người ở đây miệng hỗn tạp, bại phôi thanh danh cũng không tốt. Lúc này Hiên Viên Kình Thiên giống như là tìm được hồi phục tiểu tử này biện pháp, đứng tại xe buýt đầu, hái nước mắng: "Tiểu tử, không biết ngươi hay là cái luyến đồng đam mê, ta cho ngươi biết dạng này không tốt, dạng này là phạm pháp." Hứa Ngọc Trụ có chút nóng nảy, muốn rút kiếm liền đi ra chặn Hiên Viên Kình Thiên, thế nhưng là nghĩ lại, đây là lao đăng phép khích tướng, cũng không thể đạo của hắn. Hứa Ngọc Trụ cũng mở ra miệng pháo hình thức: "Ngươi cầu hùng, cùng ta nói cái gì pháp luật? Chẳng lẽ các ngươi xuất sinh ngươi còn quản lớn nhỏ? Các ngươi luôn luôn không phải làm loạn sao? Làm sao hiện tại không hảo hảo coi ngươi xuất sinh, thế mà còn giáo huấn lên người đến?" Hiên Viên Kình Thiên nghe Hứa Ngọc Trụ mắng hắn xuất sinh, quản không được, hai xe ở giữa không gian không đủ, căn bản không thi triển được. Dẫn theo Hoàng Kim Vân Long giản liền lao đến, giản pháp đại khai đại hợp, dựa vào vung đẩy, nhưng không gian này chật hẹp, cũng chỉ có thể đâm, bổ, chọc lên. Mấy cái đơn giản chiêu thức đã mất đi thế đại lực trầm ưu thế. Hiên Viên Kình Thiên cũng là ban đầu, hắn không suy nghĩ Hứa Ngọc Trụ kiếm dài bao nhiêu, hắn song giản nhiều lắm là mới 1m1, căn bản không chiếm được tiện nghi. Hiên Viên Kình Thiên không quan tâm sử xuất Hoàng Long xuất động, hai cái giản đột nhiên hướng về phía trước đâm. Hứa Ngọc Trụ nhắm ngay thời cơ, không bước đâm phía trước, một cái chớp mắt này, Hứa Ngọc Trụ nhìn thấu sinh tử, đột phá đạo gông cùng xiển xích kia, linh hải bên trong sinh ra thứ 5 cái tròn, chỉ cảm thấy toàn thân linh lực thông thấu thông thuận, động tác lại nhẹ nhàng mấy phần. Một kiếm này võ tiên cảnh tới, cũng chạy không thoát. Hiên Viên Kình Thiên Giản, cách Hứa Ngọc Trụ đầu còn có 20 nhiều cm. Hứa Ngọc Trụ kiếm cũng đã đè vào trên lồng ngực của hắn. Hiên Viên Kình Thiên hùng hậu cương khí đã bị áp xúc chỉ còn 1 cm. Nếu như Hứa Ngọc Trụ dùng lại một chút mãnh lực, một kiếm này không hề nghi ngờ liền sẽ đâm xuyên trái tim của hắn. Hiên Viên Kình Thiên, hảo chết không chết, coi là Hứa Ngọc Trụ đâm không phá hắn hộ thể cương khí, muốn dùng tay phải giản đâm Hứa Ngọc Trụ đầu. Hứa Ngọc Trụ tại thời khắc này, âm dương linh lực thôi động đến cực hạn. Trong lúc nhất thời, thanh đồng kiếm bên trên quang mang đại thịnh, một giây sau liền muốn đâm xuyên Hiên Viên Kình Thiên trái tim. Ai biết Hiên Viên Kình Thiên cũng là ngon nhân, đem tay trái Hoàng Kim Vân Long giản ném đi, trực tiếp lấy tay bắt lấy Hứa Ngọc Trụ thanh đồng kiếm. Coi là dạng này tóm được thanh đồng kiếm, chính mình trên tay phải giản vừa vặn có thể đem Hứa Ngọc Trụ đầu đâm cái lỗ thủng. Hán, tính sai. Hứa Ngọc Trụ thanh đồng kiếm nhìn xem có chút pha tạp, nhưng âm dương linh khí quán chú sắc bén không gì sánh được. Tay của hắn căn bản là bắt không được, bàn tay vẽ một cái thật sâu lỗ hổng, bàn tay kém chút cắt đứt. Trên thân kiếm bọc lấy máu tươi, chân mượt đâm vào lồng ngực của hắn. Ngược lại là hắn Hoàng Kim Vân Long giản, bị Hứa Ngọc Trụ đưa tay chặn lại, đâm sai lệnh. Chương 179, Bạch Tử Hằng. Chương 179, Bạch Tử Hằng. Luôn luôn tự ngạo Hiên Viên Kình Thiên, hôm nay tại Tuyển Lật trong mương, không biết từ chỗ nào tung ra cái tiểu bạch kiếm. Mười đa phần chung liền đem chính mình, cái này kinh nghiệm xa trưởng lão tướng đâm xuyên qua trái tim. Hiên Viên Kình Thiên chỉ cảm thấy, thanh đồng kiếm kia băng hàn thực cốt, chân mượt liền đâm tiến vào khoang ngực của mình. Trong nháy mắt cái kia màu đỏ tươi ấm áp máu tiêu xạ đi ra. Hiên Viên Kình Thiên túi đầu xuống nhìn, thanh đồng kiếm đã thật sâu đâm vào trái tim. Trái tim mỗi nhảy lên một chút, đều tại kịch liệt xé rách, đau đớn đến linh hồn đều đang run rẩy, để hắn đứng không vững ngã nhào trên đất. Sinh cơ theo máu tươi chảy xuôi, đang chậm rãi sói mòn. Đầu một bộ, mắt tối sầm, trong tay Hoàng Kim Mây rồng giản, ken lang lang, rơi trên mặt đất, đem đập một cái hố nhỏ. Hai người đứng tại cái này chật trội trong khe hở. Hai bên người quan chiến liền mấy cái. Đầu xe quan sát là Thác Bạt Vu Cơ, Thác Bạt Mặc Hầu cùng Hiên Viên Đông Thăng, còn có Hiên Viên Thải Phượng. Mấy người thấy rõ một màn này. Hiên Viên Đông Thăng gặp hắn cha, thu thương ngã xuống đất, mau đem mấy người đẩy ra, cực tốc chạy tới, vừa chạy vừa kinh hoàng hét lớn. Cha, ngươi thế nào? Ngươi cũng đừng làm ta sợ, cha. Cha. Nói đem Hiên Viên Kình Thiên ôm vào trong ngực. Hứa Ngọc Trụ trên tay dẫn theo thanh đồng kiếm. Trong lòng mừng thầm, nguyên lai mình đối đầu, giang hồ này đệ nhất cao thủ. Chỉ cần hao chút tâm tư cũng có thể giải quyết, sau này trên giang hồ, chính mình có thể đi ngang. Vu Tiên Nhi cùng tứ đại quỷ tu, đứng tại đôi xe gặp Hứa Ngọc Trụ thắng, tranh thủ thời gian chạy tới gieo hò đạo. Chủ thượng, thật lợi hại, đem giang hồ này đệ nhất cao thủ, dễ dàng liền đánh ngã. Vu Tiên Nhi tranh thủ thời gian chạy tới, nhảy dựng lên tại Hứa Ngọc Trụ, trên mặt bẹp hôn một cái. Mặt ửng hồng, đầy mắt đều là tiểu tinh tinh. Thi Vương lão tổ tranh thủ thời gian kéo lên Hứa Ngọc Trụ, liền từ xe trong khe chạy đến. Lần nữa tới đến đầu xe rộng rãi địa phương, sợ bị người khác vây công. Đúng vào lúc này, Hiên Viên Thải Phượng triệu tập nhà hắn 100 nhiều hào rời núi lạm nhân, cùng nhà mình mười mấy cái dòng chính đệ tử. Thác Bạt gia gỡ linh lực sĩ, cùng Hiên Viên gia người đứng chung một chỗ, đem hiện trường làm thành một đoàn. Hứa Ngọc Trụ một phương này, tất cả mọi người cũng tụ tập cùng một chỗ, bắt đầu nhìn chằm chằm giằng co. Người của hai bên đều tại, không lựa lời nói chửi rủa. Loạn thất bắt ao, lời gì đều có người nói, đều có người mắng. Hiên Viên Đông Thăng mắng to, "Tiểu tử, ngươi giết cha ta, ta muốn ngươi liền mạng." Nói liền dẫn theo hắn bọn phở ảm Long Vân rồng giản đánh tới, có thể bị một bên Thác Bạt Mặc Hầu kéo lại. Vội vàng nói, "Lại chất tử, ngươi đừng xúc động, hiện tại khẩn yếu nhất là trước cứu ngươi cha mẹ. Thú này chờ sau này lại báo cũng không muộn." Hiên Viên Đông Thăng nhìn xem trên đất, lao cha đã hấp hối. Hiên Viên Thải Phượng khóc lớn, dùng băng gạc ngăn ở cha hắn trên ngực. Mặc kệ nàng dùng bao nhiêu lực, rất nhiều máu hay là ngăn không được, từ ngực dũng mãnh đến ra, làm ướt quần áo. Hiên Viên Kình Thiên miệng phun huyết muội, toàn thân run rẩy, cũng không biết còn có thể chống bao lâu. Cung Phụng Dương Tiêu đã sớm đem hắn mang viên kia đê giai hoàn hồn đan cho ăn xuống dưới, trên vết thương cũng đắp kim sang dược, thế nhưng không gặp tốt bao nhiêu hiệu quả. Mắt thấy Hiên Viên Kình Thiên gần chết, chỉ sợ không chống được một khắc đồng hồ liền phải chết. Ngay tại cái này vạn phần thời điểm nguy cấp, nơi xa trên trời truyền đến không cách nào ngăn cản uy áp, đem Hứa Ngọc Trụ bên này phần lớn người đều ép tới quỳ một chân trên đất. Hứa Ngọc Trụ đem Vu Tiên Nhi bảo hộ ở sau lưng, điều động toàn thân âm dương linh lực, liều mạng giáng chống đỡ lấy, cảm giác giống có ngàn vạn cân núi lớn đè ở trên người, khóe miệng có máu tươi, từng tia từng sợi chảy ra. Lúc này từ đằng xa đạp không mà đến hai người. Đi ở phía trước chính là một cái 20 nhiều tuổi, dáng dấp tuấn mỹ dị thường nam tử tuổi trẻ. Đi theo phía sau một cái, 60-70 tuổi lão đầu. Hứa Ngọc Trụ cắn răng ngẩng đầu nhìn trên trời hai người, lớn tiếng hỏi: "Ngươi là người phương nào, chúng ta chỗ nào đắc tội ngươi?" Thiên hạ nam tử áo trắng, nhẹ quạt, một thanh bạch ngọc cây quạt, ha ha cười khẽ. Khinh miệt nói ra: "Sâu kiến, ngươi không xứng hỏi ta danh tự." Đông Thăng cầm viên đan dược kia, nhanh đút cho cha ngươi ăn. Cửu đại thế gia còn chưa đủ tư cách cùng cấp bậc này người nhận biết. Nếu có người thượng tầng ở đây, liền biết người này là Bạch gia nhị công tử Bạch Tử Hằng. Bạch Tử Hằng nói xong, đem một cái bình sứ bạch ngọc ném cho Hiên Viên Đông Thăng. Mọi người khác lấy lại tinh thần, cũng tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất. Không ai dám ngẩng đầu nhìn công tử áo trắng. Hiên Viên Đông Thăng tranh thủ thời gian cung kính quỳ trên mặt đất, nói ra: "Tiểu nhân bái kiến thượng tiên, đa tạ thượng tiên ban thuốc." Nam tử áo trắng ban thưởng xong thuốc, nghiêm khắc nói: "Các ngươi đừng cãi cọ, có gì hay đâu mà tranh giành, cùng một chỗ hợp tác, mở ra những này mộ mới là chủ yếu." Nói muốn đi, lúc gần đi dùng ánh mắt còn lại lướt qua, tựa ở đầu xe Điên Diêu Thành. Bạch Tử Hằng nghĩ thầm, bây giờ thế tục bên trên, thế mà còn có như thế dị nhân. Nhưng dùng thần thức quét qua, lại không ở trên người hắn cảm giác được có linh lực ba động. Nhìn xem lão phong tử trang phục, rách tung tóe dơ bẩn không chịu nổi, cũng không có để ở trong lòng, muốn quay người đằng vân mà đi. Đúng vào lúc này, Hứa Ngọc Trụ không thể nhịn được nữa, lao trên khỏe miệng máu tươi, lập tức mắng, ngươi tờ mở giờ trang cái gì trang, cho ta cái bản giao lại đi. Thôi động âm dương linh lực, đem trong tay thanh đồng kiếm xa xa ném bắn tới. Một vòng thanh quang đâm thẳng, thanh niên áo trắng trái tim. Sau lưng lão nhân đã nhận ra nguy cơ, muốn đứng ra. Thanh niên áo trắng đưa tay ngăn lại lão giả, nhẹ tay nhẹ vạch một cái, tại trước người hắn xuất hiện một cái hộ thuẫn, ngăn trở Hứa Ngọc Trụ phóng tới thanh đồng kiếm. Thanh đồng kiếm nhận lấy áp chế, trên thân kiếm âm dương linh khí bụt sáng mấy lần, linh lực biến mất hầu như không còn, lại biến thành đoạn kiếm. Thanh niên cầm thanh này thanh đồng kiếm, trong tay thưởng thức, thiện tay một chiêu, từ dưới đất trực tiếp cách không bắt một thanh tình cương đại đao, dùng trong tay thanh đồng đoạn kiếm vỗ tới. Ai biết chuôi này thanh đồng đoạn kiếm rất quật cường, run rẩy không nguyện ý phối hợp, từ trên thân kiếm chuyển đến chống cự ý tứ. Thanh niên áo trắng ném đi trong tay tinh cương đại đao, cười ha hả nói, người tên nhà quê đi cái gì vận khí cất chó, trên thân lại có tiên cấp linh bảo, mà lại là ra đời linh trí, không tệ không tệ, khó được ngươi hiến vật quý có công, hôm nay ta liền không lấy mạng chó của ngươi, đánh cho tàn phế liền tốt. Quay đầu đối với sau lưng lão đầu nói, Mạc lão, tiểu tử này liền giao cho ngươi, đem hắn tay chân đánh gãy là được rồi, chú ý là trung thân tàn phế loại kia. Nói xong đứng tại trên đám mây thưởng thức lên thanh đồng đoạn kiếm, nghĩ thầm cái đồ chơi này còn phải lấy về đặt ở trong lò luyện chế một phen, thanh kiếm linh thuần phục một chút mới có thể tùy tâm sở dụng sử dụng. Cái kia gọi Mạc lão lao đầu từ đám mây chậm rãi hạ, tất cả uy áp chỉ đặt ở Hứa Ngọc Trụ trên thân. Hứa Ngọc Trụ cắn chặt răng, cương ngạnh chống cự lại cái này, như là một ngọn núi lớn uy áp. Theo lão đầu này càng đi càng gần, trên người áp lực càng ngày càng nặng nặng, trên người xương cốt chuyển kéo kẹt tiếng vang. Sau một khắc trên người xương cốt liền sẽ toàn bộ bị đè gãy vỡ nát. Hứa Ngọc Trụ biết bây giờ có thể cứu mình chỉ có trên tay thanh đồng giới chỉ, tranh thủ thời gian vận khởi cửu âm cửu dương đoàn tụ công, liều mạng từ trên tay trong chiếc nhẫn hấp thu âm dương linh khí. Trong nháy mắt, khổng lồ mãnh liệt âm dương linh khí thuận Hứa Ngọc Trụ ngón tay rót vào toàn thân cùng linh hải. Theo khổng lồ linh khí rót vào, trên người áp lực cũng càng ngày càng nhẹ, chỉ cảm thấy giống chọn lấy nặng mấy trăm cân gánh một dạng. Hứa Ngọc Trụ lau khỏe miệng máu tươi, cười ta đứng lên, khinh thường nói, lao đầu, chẳng lẽ ngươi chỉ có chút bản lĩnh này? Chương 180, Ngọc Linh giới thêm người mới. Chương 180, Ngọc Linh giới thêm người mới. Giờ khắc này thanh niên áo trắng ý thức truyền âm nói ra, Mạc lão đừng lại lề mề, sinh tử bất luận. Mạc lão ở trong lòng đáp ứng một tiếng, từ trong túi chữ vật xuất ra binh khí của hắn, độc cước đồng nhân giáo. Cái này giáo chừng hơn 200 cân, cả người cao 1m7 người già, thật không biết hắn là như thế nào sử dụng nặng như vậy binh khí. Có thể Mạc lão túm trong tay liền cùng cầm dễ thiêu hỏa côn một dạng, không chút nào cố hết sức. Mạc lão căn này độc cước đồng nhân giáo thuộc về thập bát ban binh khí bên trong giáo, toàn dài 4 thước rưỡi, nội tâm lấy tinh thiết rèn mà thành, mặt ngoài lại dùng tục đồng đúc kim loại. Nhìn xem kim hoàng ngoại quan là nhân hình, phía trước chắp tay hành lễ, đầu ngón tay khép lại, dưới đáy trôi nắm chỗ là chân sau độc cước. Này độc cước đồng nhân giáo, nhưng khi làm côn dùng cho đập nện, cũng có thể coi như tâm chắn tiến hành phòng ngự, còn có thể dùng cho điểm huyệt, yêu cầu người sử dụng hai tay lực lớn, kỹ nghệ tinh thục. Một giáo nơi tay như cầm ba loại khí giới, mạnh mẽ nhẹ nhàng linh hoạt cũng có đủ cả, đối địch tướng biến chiêu pháp đa dạng. Mạc lão lúc đầu muốn dùng võ tiên cảnh uy áp, trực tiếp đem Hứa Ngọc Trụ tứ chi để gãy, tiêu tiêu sái sái liền hoàn thành chủ tử lời nhắn nhủ nhiệm vụ, lại không muốn. Tiểu tử này hay là cái sức cứng, lúc đầu muốn dùng điểm khác chiêu pháp, đem hắn đánh gãy coi như xong. Nhưng mới rồi thiếu chủ nói, sinh tử bất loạn, vậy hôm nay tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ. Chính mình độc cước đồng nhân giáo, một chiêu là có thể đem hắn chụp tới trong bùn, trực tiếp đập thành một đám thịt nát. Hứa Ngọc Trụ trong tay thanh đồng kiếm bị Bạch Tử hoàn thu, không có cách nào, đành phải xuất ra cây kia thanh thiên sáo ngọc màu trắng, đi ra đối phó một chút. Không biết căn này ngọc chế cây sáo, có thể hay không bị một chút đập nát. Trong lòng không khỏi có chút bận tâm, lại đem chấn hồn trung túm trong lòng bàn tay. Kim cương sử là đối phó quỷ vật, không phát huy được tác dụng. Lúc này sau lưng bốn cái quỷ tu cùng Trần Bắt Đấu đứng ra nói ra, chủ thượng, chúng ta tới giúp ngươi. Có thể đứng tại đám mây thanh niên áo trắng hung hắn nói, các ngươi nếu như dám động, ta điều người đến, hôm nay liền đem các ngươi giết chó gà không tha. Ta chỉ cần tiểu tử này mạng chó. Nói, từ linh hải bên trong tế ra một thanh màu lửa đỏ bảo kiếm tung bay ở trước mặt, thật xa liền có thể cảm nhận được trên thân kiếm truyền đến nhiệt độ kinh khủng. Điên Diêu Thành nhìn xem trôi này màu lửa đỏ kiếm, nội tâm khuấy động và phần. Không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy cựu nhân binh khí, tinh tế dùng thần thức cảm ứng, phát hiện trôi này hỏa long kiếm là cái hàng nhái, căn bản không có chân chính hỏa long kiếm, cái kia đốt núi nấu biển uy năng. Hứa Ngọc Trụ lớn tiếng nói, các ngươi lui ra, cẩn thận làm tốt phòng thủ thức, trong lòng rõ ràng, cùng võ tiên cảnh cao thủ so chiêu, muốn đánh lên một vạn điểm coi chừng. Mạc lão cấp chạy tới, một giáo liền chụp về phía Hứa Ngọc Trụ đầu. Hứa Ngọc Trụ tranh thủ thời gian, lui lại nửa bước, nghĩ đến thừa dịp hắn chiêu thức dùng hết, tranh thủ thời gian xuất kích. Nhưng lúc này Hứa Ngọc Trụ chủ quan, cái này võ tiên cảnh hạ có thể cùng cái kia võ thánh cảnh so. Độc cước đồng nhân giáo giống một tòa núi lớn, trực tiếp đọc lại không khí trung quanh, hướng phía dưới đè xuống. Đương bảo là Hứa Ngọc Trụ chỉ lui ra phía sau nửa bước, dù là rời khỏi 3 mét cũng sẽ bị ngưng kết không khí áp đảo. Võ Thiên cảnh, có thể khống chế quanh thân một trượng bên trong không khí nguyên tố. Hứa Ngọc Trụ đã bị không khí ép tới túi xuống eo, trên tay thanh thiên sáo ngọc màu trắng đã mất đi tác dụng. Tranh thủ thời gian thôi động âm dương linh lực, lay động chấn hồn trung. Từ chấn hồn trung bên trong truyền đến, thanh thúy đinh đinh đang đang âm thanh. Mạc Lao tinh thần ngẩn ngơ, động tác trên tay cũng chậm một hơi. Ngưng kết không khí không có lực ngưng tụ. Hứa Ngọc Trụ tranh thủ thời gian, một cái lộn ngược ra sau nhảy ra vòng chiến đấu. Trong nháy mắt, Mạc Lao độc cước đồng nhân sốc nhất, đánh vào trên mặt đất, đánh ra một nửa mét sâu đạn phá hố. Hứa Ngọc Trụ nhìn xem trước mặt hố sâu, mồ hôi lạnh từ cái trán chảy xuống. Trái tim thẳng thắn nhảy. Bốn cái quỷ tu cùng Trần Bát Đấu biết, Hứa Ngọc Trụ căn bản không phải cái này Mạc Lao đối thủ. Lại xông lên hỗ trợ, thế nhưng là bị trên trời thanh niên áo trắng khóa chặt. Hỏa Long kiếm run rẩy, hỏa diễm bốc lên. Chính chính bắn về phía tứ đại quỷ tu cùng Trần Bát Đấu. Trên thân kiếm ánh lửa đại thịnh, muốn đem bọn hắn năm cá nhân toàn bộ nuốt hết. Hứa Ngọc Trụ không gian ngắn gọn, xuất hiện tại năm người phía trước. Đưa tay trái ra để chấp nhẫn, nhắm ngay Hỏa Long kiếm, thần thức mở ra. Thanh này ngụy tiên khí thẳng tắp ngủ ở trên mặt nhẫn, hưu, một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Đã bị Hứa Ngọc Trụ thu vào Ngọc Linh giới. Bạch Tử Hằng nhìn xem chính mình Hỏa Long kiếm biến mất, lập tức ngẩn ngơ. Hứa Ngọc Trụ lại bước nhảy không gian, xuất hiện tại Bạch Tử Hằng sau lưng. Tay trái từ không gian giới tử rũa ra, khoác lên trên vai của hắn, đem Bạch Tử Hằng cũng thu vào Ngọc Linh giới. Đã sớm từ Vu Tiên Nhi gửi ở Ngọc Linh giới trong hồ lô, triệu hồi ra mấy cái khống hồn cổ. Khống hồn cổ không có dấu hiệu nào, chui vào Bạch Tử Hằng trong thân thể. Mới vừa rồi còn tại nhìn chằm chằm, bốn chỗ xem xét Bạch Tử Hằng đống nhiên trở nên đần độn, ngớ ngẩn một dạng sử tại trên bãi cỏ. Mặt khác mấy cái bỏ tới Hứa Ngọc Trụ trên thân, ra Ngọc Linh giới. Hứa Ngọc Trụ đã sớm tính toán tốt, muốn khống chế cục diện bây giờ, cùng tầng cao hơn người chống lại. Vậy thì phải đem cựu đại thế gia toàn bộ túm trong tay, xung làm chính mình tay chân. Cho nên bước kế tiếp từ chiếc nhẫn không gian, xuất hiện tại thác bạt ngủ cơ cùng Hiên Viên Thải Phượng bên cạnh. Không đợi người chung quanh thấy rõ, đem hai người cũng mang vào Ngọc Linh giới. Luôn luôn cao ngạo thác bạt ngủ cơ, cùng tâm tư kín đáo Hiên Viên Thải Phượng. Đột nhiên ánh mắt hoa lên đầu một bộ, liền đến một con chim ngữ hương hoa. Giống như thế ngoại đảo nguyên địa phương. Trong lúc nhất thời thấy có chút ngây dại, nhắm mắt lại, nghe cái này không khí mát mẻ, cảm thụ được ấm áp hài lòng ánh nắng. Hai cái mỹ nữ hưởng thụ một lát, mới đột nhiên bừng tỉnh. Hiên Viên Thải Phượng cùng thác bạt ngũ cơ, lưng tựa lưng đứng chung một chỗ, vừa sợ vừa giận nhìn xem Hứa Ngọc Trụ. Hiên Viên Thải Phượng nội trừng lấy mất mặt, hung tợn đánh giá Hứa Ngọc Trụ, tức giận đến da mặt đỏ lên, trên cổ gân xanh chuẩn bị bại lộ. Bởi vì quá tức giận, trong lúc nhất thời cũng không biết muốn mắng câu nào, mới có thể biểu hiện mình phẫn nộ. Nghĩ một hồi mới mắng to: "Ngươi cái thiên sát, đưa ta cha mệnh đến." Nói từ trong túi trữ vật xuất ra một đôi Thải Phượng Vân Long giản, tay trái cầm viên bên trên khắc một cái Thải Phượng, tay phải giản bên trên khắc một đầu Vân Long. Đôi này giản không có Hiên Viên Đông Thăng thô, một cây nhiều lắm là chỉ có 50-60 cân. Tùy ý, mua mấy chiêu, tương đương nhẹ nhõm, tựa như cầm một cái nhánh cây một dạng. Cái này đủ để nhìn ra được Hiên Viên Thải Phượng khí lực. Thác Bạt ngu cơ từ trong túi trữ vật túm ra một cây màu lửa đỏ trường tiên, một trước một sau đem Hứa Ngọc Trụ vây quanh. Trong lúc các nàng trông thấy, sự ở một bên Bạch Tử Hằng cảm thấy hoảng hốt, hoảng sợ nhìn xem Hứa Ngọc Trụ. Hai cái mỹ nữ ở trong lòng muốn, làm sao ngay cả cao như vậy mạnh thần tiên đều bị tiểu tử này bắt vào tới? Chẳng lẽ lại hắn còn có trong nháy mắt chế ngự võ tiên giúp đỡ? Hai tay nắm chặt binh khí trong tay, nhìn chung quanh một lần. Trừ xanh mượt bãi cỏ, nơi xa sương mù tràn ngập thanh sơn, cùng mấy chục tòa phong ốc, trước có kim hoàng ruộng lúa. Ruộng lúa bên cạnh là một đầu thanh tịnh thấy đáy dòng sông, tại trôi chảy. Trong lòng đột nhiên buông xuống, chống cự chuẩn bị. Bởi vì hai nàng đều là người thông minh, vậy mà nhìn không thấy bất luận cái gì người khác. Như vậy đây hết thảy đều là trước mặt tiểu tử này làm. Người ta đã có lợi hại như vậy thủ đoạn, mặc kệ như thế nào cũng không phản kháng được. Dù sao hai người bọn họ cùng Bạch Tử Hằng không so được. Đây chính là có thể đằng bần giá vũ lục địa thần tiên, làm theo bị trói tới nơi này. Cho nên dứt khoát nằm thẳng, không còn dám làm dễ rùa vô vị, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Chương 181, quyết định hợp tác. Chương 181, quyết định hợp tác. Hứa Ngọc Trụ gặp nàng hai, ném đi binh khí trong tay, vẻ mặt ôn hòa đi qua nói ra: "Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, dù sao ta và các ngươi cũng không có thủ án gì. Chuyện ngày hôm nay, tình thế bất đắc dĩ." Hứa Ngọc Trụ nhìn về phía Hiên Viên Hải Phượng. Nữ nhân này xem xét chính là tương đối tinh minh, há mồm liền đem ý nghĩ trong lòng nói ra: "Hiên Viên cô đương, ngươi đại khái cũng biết, kỳ thật ngươi ta đều thân bất do kỷ. Rất nhiều chuyện căn bản không phải chúng ta có thể khống chế, cho nên ta có một cái ý nghĩ to gan, không bằng chúng ta liên hợp lại cùng một chỗ phản kháng, để cho chúng ta đều có thể sống được tốt đi một chút." Nói xong Hứa Ngọc Trụ chỉ Bạch Tử Hằng, hỏi: "Hiên Viên cô đương, ngươi biết hắn là ai sao?" Hiên Viên Thải Phượng dùng lực tại Bạch Tử Hằng trên thân xem đi xem lại, từ đầu đến cuối không có đầu mối gì, trước kia cho tới bây giờ đều không có gặp qua. Nghi ngờ hỏi Hứa Ngọc Trụ: "Chẳng lẽ ngươi biết hắn?" Hứa Nghệ Trụ cười khổ hai tiếng, nói ra: "Ta khẳng định không biết, mới hỏi ngươi. Nhưng ta cảm thấy các ngươi cựu đại thế gia, từ đầu đến cuối bị người ta làm vũ khí sử dụng. Người này đoán chừng muốn các ngươi lão tổ mới nhận biết. Ta lại chỗ nào biết hắn?" Hiên Viên Thải Phượng nghĩ nói ra: "Trước kia ngược lại là nghe ta ra ra nói qua, chúng ta cũng là cho Bạch gia làm việc, chẳng lẽ lại hắn chính là Bạch gia nhân?" Hiên Viên Thải Phượng đi qua, nắm lên Bạch Tử Hằng trên đai lưng ngọc bội nhìn một chút, quả nhiên chính diện điêu một cái chữ viết nhầm, mặt trái khắc Tử Hằng hai chữ. Hiên Viên Thải Phượng bừng tỉnh đại ngộ nói ra, đây chính là Bạch gia, nhị thiếu gia Bạch Tử Hằng. Trước kia Hiên Viên Thải Phượng gia gia Hiên Viên Hiên Châu, mỗi lần thu đến cấp trên phái tới nhiệm vụ, đều sẽ thở dài thở ngắn, sẽ còn tại hắn tương đối yêu thích Hiên Viên Thải Phượng trước mặt, ngẫu nhiên nói nhỏ hai câu, nói mặt trên người, đều không có coi bọn họ là người, chỉ cần làm việc bất lợi, liền sẽ từ trên đời này biến mất. Ngay sau đó liền sẽ có nhị lưu thế gia, tấn thăng làm nhất lưu thế gia. Bọn hắn những này người thượng tầng, xưa nay không thiếu chó, thiếu chính là làm việc bất lực, vừa biết nghe lời chó. Người ở bên ngoài xem ra, cao cao tại thượng thế gia, cũng bất quá là trong tay người ta quân cờ. Hiên Viên Thải Phượng nhớ lại những sự tình này đến nhất làm cho nàng cảm khái, là gia gia thường nói câu nói kia, nhảy ra mặt nước đều là cá con, chân chính cá lớn trốn ở cái kia vô tận trong biển sâu. Hứa Ngọc Trụ gặp Hiên Viên cô nương, suy nghĩ gì đã xuất thần, chuyện bên ngoài lại tương đối gấp, vội vàng nói: các ngươi ngay tại cái này đợi, không nên chạy loạn, ta đi một chút lại đến. Hứa Ngọc Trụ hưu liền biến mất không thấy gì nữa. Tháp Bạt Ngu Cơ vừa há miệng muốn nói điểm cái gì, thế nhưng là cái kia Hứa Ngọc Trụ trống rỗng liền biến mất, chán nản ngồi ở trên đồng cỏ, ngước mắt nhìn cái này bầu trời xanh thẳm, nhu hòa mây trắng, không yên lòng đối với Hiên Viên Thải Phượng nói ra: Thải Phượng muội muội, thiên hạ hôm nay đến cùng người nào định đoạt? Giống như lục địa kia thần tiên cũng không tính là cái gì, còn không phải dễ như trở bàn tay liền bị tiểu tử này bắt vào tới, cũng không biết nơi này đến cùng là chỗ nào. Tháp Bạt Ngu Cơ hai mắt nhắm lại, cảm thụ được trong không khí linh khí, tâm tình vui vẻ nói: Thải Phượng muội muội, có lẽ chúng ta lần này gặp đại cơ duyên. Tựa như Ngạn Ngữ nói: phúc hề họa chỗ dựa, họa hề phúc chỗ nằm. Tháp Bạt Ngu Cơ nhìn xem cái này xanh mượt bãi cỏ, không tim không phổi nói: cỏ này tốt như vậy, chính là không ngựa, không phải vậy nhất định có thể nuôi mấy nhóm phiêu phì thể tráng ngựa tốt. Thực sự nhàm chán ta cũng có thể linh lợi ngựa. Hiên Viên Thải Phượng trông thấy cách đó không xa sông nhỏ, lôi kéo Tháp Bạt Ngu Cơ nói: Ngu Cơ tả đi, chúng ta đi bắt cá. Ngẩng đầu nhìn thấy xa xa trên núi có lê có táo có quả táo, cá cũng không bắt, kéo lên Tháp Bạt Ngu Cơ liền đi hái trái cây. Hứa Ngọc Trụ lấy điện thoại cầm tay ra đập một đoạn video, mới từ Ngọc Linh giới đi ra, cẩn thận từng ly từng tí trốn ở phía sau của đám người, muốn mượn cơ hội mà động, đánh cái kia Mạc lao đầu đến trở tay không kịp. Nhưng hắn trung quy là suy nghĩ nhiều, cái kia Mạc lao đầu coi như hắn lợi hại hơn nữa, bị bốn cái quỷ tu cùng Trần bắt đấu vây công, hiện tại cũng chỉ có sức lực chống đỡ, không có hoàn thủ chi địa. Hai bên tất cả mọi người ma quyền sát trưởng, chỉ cần có một phương bị thua, liền muốn ra tay đánh nhau. Quỷ Mị Minh Cơ vạn hồn phiên quỷ khí tràn ngập, đem Mạc lao toàn bộ bao khỏa. Thì Vương lão tổ, Loan U cùng Khôi Tinh Quỷ Thánh ở một bên, thỉnh thoảng liền đâm Mạc lão một đao. Trần Bát Đấu đứng ở một bên làm nhìn xem, bởi vì hắn không quen quân công, nghĩ thầm dạng này thắng mà không võ. Vu Tiên Nhi không mang cổ trùng, gấp đến độ vào đầu đứt hai. Trần Bát Đầu mỗi ngày đi trong cổ mộ, đều là tầm 2-3 người đơn đả độc đấu. Thấy mình bên này người chiếm thượng phong, Hứa Ngọc Trụ chợt lách người đi vào Quỷ Mị Minh Cơ bên cạnh, để nàng thu vạn hồn tiên, khống hồn sâu độc bay vào Mạc lão lô mũi. Mạc lão thuấn gian như cái ngớ ngẩn một dạng ngốc tại đó. Hứa Ngọc Trụ đứng ở chính giữa nói ra: các vị yên lặng một chút, chuyện ngày hôm nay ta nghĩ các ngươi đại khái cũng đoán được, chuyện này cũng không trách các ngươi hai nhà, các ngươi cũng chỉ bất quá là trong tay người ta quân cờ. Nếu như các ngươi tin được ta Hứa Ngọc Trụ, cái này mộ chúng ta cùng một chỗ mở, bảo tàng cùng một chỗ phân, nhưng chúng ta nhất định phải cùng chung mối thù. Không đợi Hứa Ngọc Trụ nói hết lời, Hiên Viên Đông Thăng nổi giận giơ chân mắng to: tiểu tặc, dâm tặc, ngươi đem muội muội ta bắt được đi nơi nào? Tháp Bạt Mặc Hầu cũng nắm lấy hắn cây kia phán quan bút, muốn xông lên thu thập Hứa Ngọc Trụ. Hứa Ngọc Trụ đi qua, nhìn xem Hiên Viên Đông Thăng cùng Tháp Bạt Mặc Hầu nói ra: hai vị, không nên kích động. Tháp Bạt tiểu thư cùng Hiên Viên tiểu thư hiện tại rất an toàn. Nói, đưa di động đưa cho Tháp Bạt Mặc Hầu cùng Hiên Viên Đông Thăng. Hai người bọn họ cảnh giác, nhìn một chút video, mới yên lòng. Hứa Ngọc Trụ tiếp nhận điện thoại, cùng đám người lại bàn giao vài câu. Nói ra: Hiên Viên Minh, cha ngươi thương thế nghiêm trọng, ta vẫn là đem hắn đưa vào Ngọc Linh giới, nơi đó linh khí dồi dào, phi thường có lợi cho thương thế khỏi hẳn. Tháp Bạt Mặc Hầu nhìn xem Hiên Viên Đông Thăng, hai người gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Hứa Ngọc Trụ một bàn tay khoác lên Hiên Viên Kình Thiên trên tay, một bàn tay khoác lên Mạc lão đầu trên thân, đem hai người đưa vào Ngọc Linh giới. Hứa Ngọc Trụ ba người xuất hiện tại Ngọc Linh giới trên bãi cỏ, lúc này mở ra Phượng Tam tỷ bội cùng Hoàng Ngọc Hà trở về nấu cơm, vừa vặn gặp phải Tháp Bạt Ngu Cơ cùng Hiên Viên Thải Phượng, không đầy một lát liền hòa mình mà. Sáu người nhiệt nhiệt nháo nháo đang nấu cơm, Tháp Bạt Ngu Cơ cùng Hiên Viên Thải Phượng chạy đến bờ sông nhỏ làm mấy thứ rau dại, vừa mới chỉ bắt mấy con cá, trở về vừa vặn trông thấy Hứa Ngọc Trụ mang theo Hiên Viên Kình Thiên xuất hiện tại trên bãi cỏ. Hiên Viên Thải Phượng đội vàng chạy tới, vị cha hắn nhẹ nhàng nằm ở trên đồng cỏ, về phần Mạc lao đầu cùng Bạch Tử Hằng đặt chung một chỗ. Trang cổ trùng kim hệ hồ lâu ngay tại một trong số phòng, khoảng cách tương đối gần, cũng không lo lắng cái này khống hồn sâu độc sẽ chảy mất. Hứa Ngọc Trụ không dám trì hoãn thời gian, chuyện bên ngoài còn không có xử lý tốt, đem người buông xuống, bàn giao hai câu liền ra Ngọc Linh giới. Hứa Ngọc Trụ lách mình lại đi tới, hai nhóm người ngựa rằng co ở giữa, nhìn xem hai bên bầu không khí cũng hòa hoãn, nhưng vẫn là có chút kiểu thị đối phương. Hứa Ngọc Trụ nghĩ thầm muốn ngồi đầu đem ghế xếp, phải lấy ra chút bản lĩnh thật sự đến, không phải vậy ai cũng sẽ không tin phục, chớ đừng nói chi là thống lĩnh nhiều người như vậy. Quay đầu nhìn về phía dựa vào đầu xe Điên Diêu Thành, lớn tiếng kêu lên: Diêu tiền bối, nếu không ngài tới trước nói hai câu, đoán chừng có một số việc mà ngài so với chúng ta bọn tiểu bối này biết đến nhiều. Chương 182. Chuẩn bị xuống nước. Chương 182. Chuẩn bị xuống nước. Phong Diêu Thành, ngắt, quạt cây quạt rách. Lê lấy cỏ nát dày, về bài đi tới. Tại Hứa Ngọc Trụ bên người đứng vững. Phía dưới mây trăm hảo, trên giang hồ lừng lấy nhân vật nổi danh, lúc này, sớm đã lặng ngắt như tờ. Chờ lấy Diêu tiền bối, cho bọn hắn lên lớp. Phong Diêu Thành móc móc khỏe mắt giữ mắt, không nhanh không chậm nói ra. Chư vị đều là trên giang hồ nhân vật nổi danh, nhưng là, các ngươi biết đến giang hồ. Chẳng qua là cái vũng nước nhỏ mà thôi. Ngay cả sông nhỏ cũng không tính. Các ngươi vừa rồi cũng nhìn được. Một già một trẻ chính là các ngươi tha thiết ước mơ võ tiền. Phong Diêu Thành, nhìn xem phía dưới lưu díu, tranh luận không ngớt đám người, khoát khoát tay còn nói thêm. Có lẽ các ngươi cũng có thể đoán được, võ vương cũng không phải võ đạo đỉnh phong. Phía sau còn có võ hoàng võ tôn, thậm chí cảnh giới càng cao hơn. Lúc này người phía dưới hiếu kỳ hỏi. Phong tiền bối, cái kia cao nhất là cảnh giới gì? Lúc này Hứa Ngọc Trụ lớn tiếng ngắt lời nói. Tiền bối họ Diêu không họ Phong. Về sau nếu như lại nói sai, bả miệng. Vừa rồi gọi Phong tiền bối giật nảy mình. Túi đầu không lên tiếng, sợ Hứa Ngọc Trụ bắt hắn khai đao. Lúc này người phía dưới lại nghị luận lên. Phong Diêu Thành tại Nam Chiếu bên kia đại danh đỉnh đỉnh, khắp nơi đều có truyền thuyết của hắn. Chỉ là, tại Ngọc này dừng tiết kiệm không ai biết hắn qua lại. Hứa Ngọc Trụ gặp Diêu tiền bối, không phản đối, giống như đang nhớ lại cái gì. Lớn tiếng tiếp tục nói. Có mấy lời nói nhiều rồi cũng vô dụng, hiện tại khẩn yếu nhất là chúng ta mấy nhà từ cùng chung mối thủ, tranh thủ thời gian mở ra cái này vài tòa mộ. Cầm tới trong mộ linh thạch, tăng thực lực lên mới là chủ yếu nhất. Phía dưới nếu như không ai có ý kiến lời nói, chúng ta liền đi nhanh lên, tranh thủ tại thời gian ngắn nhất, đem cái này cựu tử đồng tâm mộ từng cái mở ra. Đám người nghe được Hứa Ngọc Trụ lời nói, sĩ khí đại trấn. Tựa như nhìn thấy kim quang kia lập lòe, ánh ngọc lập lòe bảo bối, chờ lấy đám người đi phân. Từng cái vung tay vung chân, phải thật tốt biểu hiện một phen. Thượng quan Thừa Chí, Tư đồ Cửu Châu, cùng Đông Phương Chính Hoành không có cam lòng. Nói nhỏ nói, ba nhà chúng ta chết nhiều người như vậy, bây giờ lại làm cho người khác nhặt được tiện nghi. Hứa Ngọc Trụ đứng ra, lớn tiếng nói, các ngươi tốt nhất ý miệng. Ban đầu là Nam Cung, Độc Cô, Âu Dương, Hoàng Bộ, Tư Mã. Bọn hắn năm nhà tìm được trước tù ngư mộ. Chẳng lẽ các ngươi quên, bọn hắn năm nhà tại châu cái liếm độc một cửa ải kia, chết bao nhiêu người? Cuối cùng, là ai bỏ đá xuống giếng? Mấy câu đem ba cái gia chủ, mắng mặt mũi hoàn toàn không có. Túi đầu không lên tiếng. Chân Bát Đấu ở trong lòng muốn. Cái này nhị đệ làm sao hết chuyện để nói? Chuyện quá khứ nhắc lại, sợ không tốt ai nhưng hắn làm sao biết Hứa Ngọc Trụ dụng tâm lương khổ. Muốn ghi người minh chủ này, liền phải xử lý sự việc công bằng. Trước đó thua chạy năm cái thế gia, sớm muộn cũng muốn gia nhập vào. Lúc này Phong Diêu Thành lại niệm lên, rất nhiều người giang hồ đều nghe qua bài thơ kia. Gió vô hình, mây vô tướng, gió thổi mây tung bay trên chín tầng trời, gió thổi hoa, vân giả vũ, phong khởi vân thăng vào cung quyết. Hứa Ngọc Trụ nghe được Diêu tiền bối bài thơ này, lập tức lại ngây người, luôn cảm giác trong đó một số việc cùng mình cùng một nhịp thở, nhưng là lại nghĩ không ra cụ thể là sự tình nào có liên quan. Vũ đại gia tộc bắt đầu theo thứ tự lên tàu thủy, mở hướng Hạnh Hoa thôn như ma động. Một mực không lên tiếng Vu Tiên Nhi lôi kéo ngu ngơ Hứa Ngọc Trụ ngồi lên hiên viên ra xa hoa du thuyền. Hứa Ngọc Trụ ngồi tại trên du thuyền còn đang suy nghĩ lấy Diêu tiền bối nói rốt cuộc là ý gì, nhưng đem sọ não nghĩ đau nhức chính là nghĩ không ra, giống như đó là kiếp trước chuyện phát sinh, đến một thế này đã cái gì cũng nhớ không được, chỉ là nửa đêm tỉnh mộng ngẫu nhiên có mấy cái màn ảnh giống như đã từng quen biết. So Thiên Cung còn hùng vĩ tráng lệ cung điện, toàn bộ đều là dùng tơ vàng ngọc chế tạo, lộng lẫy xa hoa không gì sánh được. Mình ngồi ở trên cung điện, bên người có vô số đếm không hết mỹ nữ, vòng mập tiến gầy, dạng gì đều có. Đứng ở một bên Chân Bắt Đấu, tâm bắt đầu có chút rung động. Lần này thật sự là gặp được quý nhân. Nếu không có nhị đệ cái kia 20 khối linh thạch, sao có thể thuận lợi đến võ thánh cảnh đại viên mãn? Tiếp tục tiến lên một bước, chính là lục địa thần tiên cảnh. Có lẽ chính mình giấc mộng kia, Diêu tiền bối có thể sẽ biết trong đó chi tiết. Chân Bắt Đầu đánh giá đứng ở đầu thuyền lão nhân lôi thôi, nghĩ thầm đến tìm thời gian thật tốt thỉnh giáo một phen. Khốn nhiều Trần gia bao nhiêu đời giấc mộng kia, có phải hay không có thể giải khai? Mấu chốt là tập hợp đủ 18 khỏa Long Châu, thực sự quá khó khăn. Tìm nhiều năm như vậy, một viên đều không có tìm tới. Lần này đi Nam Chiếu Ma Tiên Hồ, nguyên bản có cơ hội lấy được một viên, nhưng lại không biết bị ai nhanh chân đến trước. Trần Bắt Đầu nhớ tới Ma Tiên Hồ, lưu ly tháp dưới cố kia sương rồng, mơ hồ cảm giác thứ nhất khỏa Long Châu liền muốn xuất hiện. Nghĩ tới đây Trần Bắt Đầu lại tự rêu đứng lên. Đây có lẽ là nghĩ đến nhiều lắm, mới có thể sinh ra dạng này dự cảm. Có thể là ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ mộng. Dù sao bao nhiêu lời, một viên Long Châu đều không có đạt được. Dây dưa Trần gia giấc mộng kia, từ đầu đến cuối không có tìm tới một chút manh mối. Đám người riêng phần mình nghĩ đến tâm sự của mình, một hồi liền đến Hạnh Hoa thôn như ma động. Mấy chiếc kia xà lan vẫn còn đang đánh bớt, thỉnh thoảng liền thanh ra mấy cây thô to cây cối. Hứa Ngọc Trụ nhìn xem trên trời, xuyên thấu qua trận pháp có chút xanh vàng thái dương, đã ngã về tây 5-6 điểm. Nhưng nhìn xem đám người khí thế phi thường tăng gọn, từ giờ trở đi, nhân tức thiết bị không thôi, bà ca. Sớm ngày đem cái này tù như mộ mở ra, tiếp lấy liền mở trứng mắt mộ. Tất cả mọi người phi thường chờ mong. Đến cùng cái kia trong mộ có thứ gì? Thượng quan, sư đồ, Đông Phương Tam gia người đều đang nóng nảy nhìn xem. Hiên Viên Đông Thăng cùng Thác Bạt Mặc Hầu, còn có nhà bọn hắn cung phụ, đều tại trên du thuyền nhìn chằm chằm. Một hồi thủy quỷ đi lên báo cáo, đã tìm tới cửa hang, chốc lát nữa liền có thể xuống nước. Trang bị đã chuẩn bị tốt. chỉ còn chờ đem cửa động nước bùn thanh khai, liền xuống nước. Đến lúc đó mấy trăm thủy quỷ lục tục bỏ lên trên đỗ thuyền. Bọn hắn người dẫn đầu nói ra: "Gia chủ, động đã dọn dẹp xong, chúng ta có thể hay không nghỉ ngơi?" Hiên Viên Đông Thăng gật gật đầu nói: "Các ngươi liền nghỉ ngơi đi." Quay đầu nhìn nhà mình cung phụng Dương Tiêu, khách khí nói: "Dương thúc, phân phó đám người bắt đầu dò đường đi." Nguyên Tiêu đỉnh đỉnh đầu trả lời đến tốt thiếu gia chủ. Quay đầu nhìn về phía mặt khác bốn cái gia chủ, nói ra: "Mọi người của các ngươi hết thể mặc vào thiết bị, chúng ta xuống nước đi." Hứa Ngọc Trụ lấy điện thoại cầm tay ra nhìn xem, đều đã 10 điểm. Một hồi tất cả mọi người sắp xếp gọn, mặc được thiết bị. Thế nhưng là lại đến ai trước xuống nước thời điểm. Hứa Ngọc Trụ cũng rất phiền. Những người này mỗi lần đều như vậy, có tiện nghi ai cũng chạy nhanh. Tốn công mà không có kết quả sự tình, liền không có người bên trên. Cho nên hắn đã sớm sau khi chuẩn bị xong tay, ném xúc sắc, ai điểm số nhỏ, ai trước xuống nước. Đứng dậy, giang gân cốt một cái, từ trong túi móc ra hai viên xúc sắc, ném cho Hiên Viên Đồng Thăng nói ra: "Các ngươi nhà ta gia tộc liền ném xúc sắc quyết định đi, ai điểm số nhỏ ai lên trước." Hứa Ngọc Trụ nói xong, cũng bắt đầu mặc vào lặn xuống nước trang bị. Bởi vì bị dìm nước gần trên dưới 100 mét, đầu trâu lại là nghiêng. Dưới nước chiều dài tối thiểu có 2-3 cây số, toàn bộ hành trình muốn 20 đa phần chung mới có thể dung loạn. Cho nên lặn xuống nước trang bị ắt không thể thiếu. Chương 183. Một nhà 20 người. Chương 183. Một nhà 20 người. Hiên Viên Đông Thăng tiếp nhận xúc sắc, đem bốn gia tộc gọi cùng một chỗ. Tại trên du thuyền trên mặt bàn ném đứng lên, hai tay dâng hai viên xúc sắc, tùy tiện lắc lắc, liền ném vào trên mặt bàn. Hai viên xúc sắc trên bàn nhảy lên vài vòng, vững vững vàng vàng rơi xuống đất. Một viên 2 điểm, một viên 5 điểm. Hiên Viên Đông Thăng thành tích là 7 điểm. Thác Bạt Mặc Hầu thuận tay cầm lên, hai viên xúc sắc lắc lắc, dễ dàng ném ra. Một cái 4 điểm, một cái 5 điểm. Bên cạnh Tống Nguyên Thiên tán dương, gia chủ vận may tốt. Thác Bạt Mặc Hầu không quan trọng khoát khoát tay: "Hôm nay không có kịch liệt đấu tranh tư tưởng, bởi vì biết cái này động đã sớm thăm dò qua, không có gì nguy hiểm. Liên liên bên trong cơ quan, châu cái liếm độc, tất cả mọi người đã biết được. Nhưng đều là nhất lưu thế gia, ai cũng không nguyện ý làm cái kia cái thứ nhất, chỉ sợ bị người khác cười. Cho nên mới lựa chọn ném xúc sắc." Vây quanh ở bên cạnh Đông Phương Chính Hành, Tư Đồ Cửu Châu cùng Thượng Quan Thừa Chí. Thác Bạt Mặc Hầu vừa mới nhắm ngay điểm số, ba người liền nắm lấy đi, đều muốn sớm một chút ném. Nhìn xem vận may của mình, có phải hay không cùng Thác Bạt Mặc Hầu một dạng tốt. Thượng Quan Thừa Chí cách bàn gần nhất, bị hắn được tiên cơ. Dương Dương đắc ý lắc lắc, xoạt, bỏ trên bàn. Kết quả lại không hết nhân ý, một viên 1 điểm, một viên 2 điểm. Thượng Quan Thừa Chí thầm mắng chính mình mấy câu: "Làm sao tay này khí thúi như vậy?" Đông Phương Chính Hành cùng Tư Đồ Cửu Châu giả mù sa mưa nhún nhường một phen. Dù sao không có nguy hiểm, dạng này lộ ra rộng lượng. Chủ yếu là bất kể vận may lại kém, cũng không có khả năng so cái kia 3 điểm còn thiếu. Đông Phương Chính Hành không lay chuyển được Tư Đồ Cửu Châu, đem xúc sắc trộm trong tay ném đi đứng lên, tùy ý lắc lắc ném một cái. Một viên 2 điểm, một viên 4 điểm. Đông Phương Chính Hành nhìn vẻ mặt hối tiếc Thượng Quan Thừa Chí, ta mị cười một tiếng. Thượng Quan Nhật Chí tức giận nhìn qua thời điểm, lại đổi một bộ tiết hận sắc mặt. Tư Đồ Cửu Châu tùy ý đem hai viên xúc sắc lắc lắc ném ở trên mặt bàn. Quả nhiên không ngoài sở liệu, một viên 2 điểm, một viên 3 điểm. Trong lòng liền nghĩ, kém thế nào đi nữa cũng sẽ không so sánh với Quan Nhận Chí kém, đúng là như thế. Hiên Viên Đông Thăng 7 điểm, Thác Bạt Mặc Hầu 9 điểm, Thượng Quan Thừa Chí 3 điểm, Đông Phương Chính Hoành 6 điểm, Tư Đồ Cửu Châu 5 điểm. Thượng Quan Thừa Chí không nói hai lời liền phân phó Trương Hằng mang theo thủ hạ xuống nước. Tư Đồ Cửu Châu cũng phân phó nhà hắn cung phụng Triệu Thanh Sơn cùng thủ hạ chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó là Đông Phương Chính Hoành, Hiên Viên Đông Thăng, Thác Bạt Mặc Hầu nhà tại cuối cùng. Trước kia mỗi ngày đi theo Đông Phương Chính Hoành bên người Hứa Ngọc Trụ, địa vị hôm nay nước lên thì thuyền lên, cũng không tiếp tục là Đông Phương gia người hầu. Hiện tại hắn tại những này thế gia trước mặt địa vị cao nhất, suy nghĩ gì thời điểm bên dưới liền lúc nào bên dưới, không xuống cũng không có chuyện. Hứa Ngọc Trụ ẩn ẩn cảm giác thỉnh thoảng có vài đôi con mắt ở trong hư không nhìn mình chằm chằm, lúc này lông tơ sẽ không hiểu thấu dựng thẳng lên đến. Hiện tại mở ra tù như mộ mới là chủ yếu, cái khác tạm thời mặc kệ. Lôi kéo Vu Tiên Nhi cao cao vọt lên, chui vào đục ngầu trong hầm thủy. Trong khoảng thời gian này Vu Tiên Nhi cũng cảm giác được áp lực. Có chuyện gì không có chuyện a, ngay tại nghiên cứu cổ kinh cùng Tam Thi Quyết. Vu Tiên Nhi cũng gấp, muốn thay hắn Hứa ca ca chia sẻ chút áp lực. Hứa Ngọc Trụ thuận đã sắp xếp gọn an toàn dây thừng, một mực nghiêng hướng xuống lặn. Dưới đường đi lặn, khắp nơi đều là đỏ rực một mảnh, cái gì cũng thấy không rõ lắm. Trên đầu đèn chiếu và hút sạch bùn đỏ tương thủy bên trong, cái gì cũng thấy không rõ lắm. Thỉnh thoảng liền sẽ đụng phải Vu Tiên Nhi màng chân, chỉ có thể bước bước trên tay căn này an toàn dây thừng, một mực tìm kiếm lấy tiến vào mũi châu động. Tiến vào mũi châu động, nước so bên ngoài kiểm kê, cũng chỉ có thể trông thấy 1m 2m phạm vi. Vu Tiên Nhi cũng du lượn nhanh, màng chân dùng sức đong đưa, không ngừng hướng thượng du, thỉnh thoảng sẽ đụng phải bóng loáng bất động. Thời gian dần trôi qua nước thanh tịnh một chút, ngẫu nhiên có thể trông thấy đã lên bờ người, lung tung chiếu xạ đèn tin ánh sáng. Vu Tiên Nhi biết, lập tức tới ngay, du lịch đến ra sức hơn. Quả nhiên không có hơn 10 nhiều giây, trên đầu nước càng ngày càng cạn, mấy lần liền thoát ra mặt nước. Hứa Ngọc Trụ cũng tại Vu Tiên Nhi phía sau lộ ra đầu, hai chân đạp dẫm lên nước, đem mặt nạ lấy ra, một cỗ bùn nhão bị đập vào mặt, hướng phía trước lại bơi 10 mét hơn, lên bờ. Chân bắt đầu cùng Điên Diêu Thành, ngay sau đó cũng tới bờ. Điên Diêu Thành không thích mặc quần áo bó, tranh thủ thời gian cởi ra, đổi hắn cái kia thân quần áo rách nát. Phát hiện nước này đã ngập đến, tảng đá xanh bình đài bỏ Nhật Bản mũi động chỗ va chạm. Tới trước người đã đem, mang vào loe ánh sáng đèn, bày ở tảng đá xanh trên bình đài. Hôm nay vực sâu vô tận sương mù rất thanh đạm, chỉ có từng tia từng sợi tung bay ở giữa không trung. Mười nhiều chén loe ánh sáng đèn, 30 độ sừng chiếu xéo đi qua, đem toàn bộ thanh đồng trên quảng trường bên dưới đều chiếu lên trong suốt. Vực sâu vô tận còn giống thường ngày sâu thẳm khủng bố, giống một tấm cự thú tham lam đói khát miệng rộng. Thỉnh thoảng nổi lên gió sen lẫn vụ vụ âm thanh, tựa như đang thúc giục gấp rút đám người tranh thủ thời gian đầu nhập trong miệng của nó, để cho nó ăn như gió cuốn. Hứa Ngọc Trụ nhìn xa xa, cao hơn trượng tú như thanh đồng pho tượng. Ngẫu nhiên có mấy cái con rơi từ vô tận vực sâu bay lên, mang đến cái kia tang thương mục nát thi xú vị. Ẩn ẩn còn có sặc người máu đặc mùi hôi thối. Chỉ mới qua mấy tháng chuyện cũ, từng màn xuất hiện tại Hứa Ngọc Trụ trước mắt. Vũ thế nhà tinh anh đều đã tại trên bình đài xếp thành hàng, chờ đợi bước kế tiếp an bài. Về phần thanh đồng bình đài bên kia, tạm thời không cần người đi qua. Trước đó liền đã biết, chỉ cần phái ra 9 tên võ thánh cảnh đỉnh phong cao thủ, đem linh lực rót vào cựu cung bắt quái trận trên bàn, lại để cho thanh đồng bình đài có rỗi 8 lần. Cửa này châu cái liếm độc xem như phá, đến lúc đó thanh đồng cửa mộ sẽ tự động mở ra. Hiên Viên Đông Thăng, Thác Bạt Mặc Hầu, Đông Phương Chính Hành, Tư Đồ Cửu Châu, Thượng Quan Thừa Chí, 5 cái gia chủ đứng tại gia tộc mình mặt trước đội ngũ, chờ đợi Hứa Ngọc Trụ an bài xuống một bước hành động. Hứa Ngọc Trụ đem trên người đồ lặn cởi xuống ném qua một bên, cảm giác vượt sâu vô tận thổi tới gió có chút lạnh bước. Việc này không nên chậm trễ, xài bước đi tới, đứng tại mọi người trước mặt bắt đầu nói ra. Ta nghĩ các ngươi đều biết, cửa này gọi châu cái liếm độc, còn muốn cho thanh đồng bình đài lặp đi lặp lại co rối 8 lần mới tính phá cơ con này. Hiện tại liền các nhà trước tuyển ra 20 cái võ thánh cảnh đỉnh phong cao thủ, chuẩn bị phá trận đi. 5 gia tộc nghe đến đó nói như thế nào đều có. Hiên Viên Đông Thôn cảm thấy 20 người không đủ, chẳng nhiều tuyển điểm, tránh khỏi chờ một lúc còn muốn tuyển một lần. Đông Phương Chính Hành, Tư Đồ Cựu Châu cùng Thượng Quan Thừa Chí 3 người cảm thấy không cần nhiều như vậy, một nhà tuyển 15 cái là được rồi. Hứa Ngọc Trụ hơi không kiên nhẫn, lớn tiếng nói: "Lần này không có nguy hiểm gì, người cũng là tạm thời tuyển ra đến lúc đó có cần hay không được cũng không nhất định." 3 cái gia chủ mới ngậm miệng, thấp giọng bắt đầu tuyển người. Hiên Viên Đông Thăng phân phó Dương Tiêu, đem hắn sư huynh đệ, tinh nhuệ nhất đều tuyển đi ra. Thác Bạt Mặc Hầu cũng làm cho cung phụng Tống Nguyên Tiên chọn người. Tống Nguyên Tiên không nói hai lời, cũng từ nhà hắn lực sĩ bên trong tuyển ra 20 cái tinh nhuệ nhất. Thượng Quan Thừa Chí, Đông Phương Chính Hành cùng Tư Đồ Cửu Châu, 3 nhà cũng một hồi liền chọn tốt. Bởi vì biết lần này không có gì phong hiểm, tất cả mọi người tương đối nô nước tấp nập, chỉ cần chọn được đều không có lùi bước. Linh lực sử dụng hết, đến lúc đó bổ sung lại, còn có thể đạt được gia chủ ban thưởng. Mỗi người đều ở trong lòng đánh lấy tính toán, có tiện nghi chuyện tốt, cớ sao mà không làm. Chương 184, Mai Táng Long Nhân. Chương 184, Mai Táng Long Nhân. Nhân tuyển tốt, tự nhiên không muốn tại chỉ hoãn thời gian. Thứ một vòng, Hiên Viên gia đại biểu Dương Tiêu, Thác Bạt gia Tống Vân Thiên, Thượng Quan gia Trương Hằng, Đông Phương gia Trung Ngọc Nhiên, Tư Đồ gia Triệu Thanh Sơn. Trước xuất phát chính là các nhà cung phụng, thế nhưng là còn kém 4 người, đến từ 5 nhà người bên trong lại tuyển. Chúng gia chủ lại thương lượng, nếu như cuối cùng luân không, cho mặt khác 4 nhà kinh tế bồi thường là được rồi. Thứ một vòng luân không chính là Tư Đồ gia, thứ nhì vòng liền từ sư đồ nhà bắt đầu rút người. Cứ như vậy thương lượng xong, người cũng mau tuyển tốt. 9 người từ cây kia hoàng hoàng ung dung tơ thép mềm trên cầu, đi đến đối diện thanh đồng trên bình đài. Cuối cùng mấy cái gia chủ cảm thấy không an toàn, lại lâm thời tăng lên 9 cái làm dự bị. Mỗi cái trên trận bàn 2 người. Bọn hắn mặc dù đều là võ thánh cảnh đỉnh phong cao thủ, nhưng là cũng không có bản sự bay qua cái này 100 mét hơn rộng khoảng cách. Khinh công nhiều lắm là nhảy lên có thể nhảy cái 20-30 mét. Ở giữa không có đặt chân mượn lực địa phương, là không có cách nào bay vọt vượt sâu vô tận. Từ trái hướng phải thứ nhất quẻ mà cách quẻ, đến tiên chính là Dương Tiêu. Thứ hai quẻ, Tốn quẻ, đến tiên chính là Tống Nguyên Trời. Thứ ba quẻ, quẻ trấn, Thượng Quan gia Trương Hằng. Thứ bốn quẻ, Cấn quẻ, Đông Phương gia Trung Ngọc Nhiên. Thứ năm quẻ, Trung Cung, Tư Đồ gia Trương Hằng. Thứ sáu quẻ, Dương Tiêu sư đệ, cũng là hắn đường đệ Dương Đống. Thứ bảy quẻ, Tống Nguyên Nhân sư huynh Hoàng Khánh. Thứ tám quẻ, Trương Hằng sư đệ La Anh. Thứ chín quẻ, Trung Ngọc Nhiên sư đệ Từ Kiến. Nói tại thứ chín quẻ, Từ Kiến có chút không tình nguyện. Mấu chốt là quẻ này là tử môn. Trong lòng từ đầu đến cuối có chút khó chịu, nhưng là đến phiên cũng không phải do hắn. Trung Ngọc Nhiên thấy mình sư đệ có chút không tình nguyện, lớn tiếng quát trách đạo: "Từ Kiến, ngươi không cần lèm mà lèm mề, chờ một lúc còn có rất nhiều chuyện." Trung Ngọc Nhiên nghĩ thầm, ngươi sợ là không biết thân phận của mình. Loại thời điểm này, nếu như ngươi muốn đánh chủ ý khác, khả năng sẽ chỉ đã chết càng nhanh. Từ Kiến chạm lên cựu cung bắt quái trận cái khác, thứ 9 quẻ tử môn bên trên. 9 cái võ thánh cảnh đỉnh phong cao thủ, đem bọn hắn linh lực liên tục không ngừng rót vào dưới chân cựu cung bắt quái trận trên bàn. Bắt đầu, là dưới lòng bàn chân 30 cm trận bàn sáng lên. Theo cây thứ 2 linh lực thắp sáng tuyến, phi thường chậm rãi kéo dài hướng thanh đồng cửa mộ dưới đáy. Vừa mới bắt đầu 9 người, còn muốn có chỗ giữ lại. Đối diện 5 cái gia chủ thấp giọng thương lượng, hẳn là bọn hắn rót vào linh lực không đủ. Cách vực sâu vô tận lớn tiếng kêu la, không tiếc hết thể đem trên thân tất cả linh lực đều rót vào trận bàn bên trong. 9 người không có cách nào, đành phải thôi động toàn thân linh lực, điên cuồng rót vào dưới lòng bàn chân trận bàn. Theo đưa vào linh lực càng ngày càng nhiều, cây thứ 2 tuyến thắp sáng tốc độ cũng sắp mấy phần. Đột nhiên, từ cựu cung bắt quái trận trên bàn, vậy mà chuyển đến một cỗ hấp lực, giống như muốn đem đám người hút khô một dạng. đặc biệt là bốn cái công lực hơi kém nửa phần. Cảm giác thân thể tại vài giây đồng hồ bên trong bị móc sạch, chỉ có thể cắn đầu lưỡi, không cần té xỉu. Cũng may loại cảm giác này kéo dài 2-3 giây, tại bọn hắn kiệt lực trước đó, 9 người dự khuyết tranh thủ thời gian thay đổi, liên tục không ngừng linh lực lại rót vào trong trận bàn. Rốt cục, tại thứ nhì đám người kiên trì một hồi lâu, 9 cái u lục sắc linh lực tia sáng lẹn đến cửa thanh đồng dưới đáy. Dưới chân thanh đồng bình đài run rẩy lên, bắt đầu kéo kẹt chấn động. Trên đỉnh động bụi bặm lại đổ rào rào rơi xuống. Thời gian dần trôi qua, run rẩy tiếng vang càng lúc càng lớn, toàn bộ thanh đồng bình đài bắt đầu chậm trở về co lại. 9 người dự bị mới buông tay ra, lau lau cái trán thấm ra mồ hôi lạnh. 5 cái cung phụng công lực cao cường, ngược lại là không có móc sạch cảm giác, cũng dùng ra 9 thành linh lực. Chỉ là bọn hắn 4 cái sư minh đệ, kém hơn một chút đã kiệt lực. 4 người sát mồ hôi lạnh, tinh bị lực tấn ngồi ở trên bàn. Hiện tại xanh đồng bình đài vừa mới bắt đầu rút về, diện tích còn rất lớn, nhưng là ai cũng không dám mạo hiểm, sợ còn có ý không nghĩ tới ngoài ý muốn. Đặc biệt là đứng tại thứ 9 quẻ bên trên Từ Kiến, may mắn có sư đệ của hắn bị, hai tay ôm hai chân co lại thành một đoàn, khẩn trương ngồi tại cựu cung bắt quái trận trên bàn, dương mắt nhìn xem những người khác cũng không có nhiều khẩn trương, hắn cũng tranh thủ thời gian giả bộ không sợ, buông lòng một chút. Tục chuyên nói lời, chỉ có tại cái này cựu cung bắt quái trận trên bàn người mới có một chút hy vọng sống, bọn hắn cũng không có nhìn thấy, cũng không biết tình huống lúc đó đến cùng có bao nhiêu hung hiểm. Chỉ nghe nói cùng ngày chết gần 2000 người, mới sống sót 10 nhiều cái. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, 18 người chỉ có thể tận lực nút ở cái này 30cm trên đĩa quay. Đứng tại đối diện 5 cái gia chủ, chỉ cảm thấy thời gian trôi qua có chút chậm. Đi qua hơn 10 phút hơn, thanh đồng bình đài mới rút vào đi một nửa. Tính toán thời gian phải 1 giờ mới có thể hoàn thành một cái vừa đi vừa về. So leo chậm nhất rùa đen nhanh lên. Nhóm thứ 2, 18 người, đã sớm trở lệnh. Chỉ còn chờ thanh đồng bình đài hoàn toàn mở rộng đúng chỗ. Các loại đối diện 18 người trở về. Thứ 2 nhóm người liền lập tức xuất phát. Tận lực không lãng phí một phân một giây. Hứa Ngọc Trụ trải qua tất cả quá trình, biết đây là dài dằng dặc mà dày vò. Dứt khoát cùng Phong Diêu Thành, Trần Bắt Đấu, Vũ Tiên Nhi tại cửa hàng trò chuyện lên trời. Lúc này Trần Bắt Đấu ngượng ngùng hỏi Phong Diêu Thành: "Tiền bối, người đối với trước kia trên đời này cao một trượng cự nhân, có hay không hiểu rõ?" Phong Diêu Thành rút hai ngụm thuốc lá sợi, nhìn hai bên một chút, không có người nào nghe lén, thấp giọng nói ra: "Ta liền cùng các ngươi tùy tiện làm nhảm, ra ngoài đúng vậy hưng cùng người khác nói. Kỳ thật ta biết hai người các ngươi, tiểu bối đều là luân hồi chuyển thế người, thỉnh thoảng sẽ ở trong giấc mộng mơ tới trước mấy lời." Phong Diêu Thành nói đến đây, lại rút hai ngụm thuốc lá sợi, nhìn xem trong động nước sông đục ngầu nói ra: "Ngươi nói cái kia cao một trượng cự nhân, hẳn là viễn cổ truyền thuyết Mai Táng Long Nhân, nhưng cụ thể chi tiết ta cũng nói không rõ ràng." Trần Bắt Đấu nghe được Mai Táng Long Nhân ba chữ trong lòng rất rung động, muốn tiến một bước hỏi ra liên quan tới những cự nhân này bí mật, thái độ khẩn cầu nói: "Tiền bối ngươi còn biết cái gì, nói cho ta biết đi, nhà chúng ta đã bị giấc mộng này không biết hành hạ bao nhiêu đời." Phong Diêu Thành dùng đục ngầu hai mắt nhìn xem Trần Bắt Đấu cười khổ nói: "Hậu sinh, có một số việc đã đến giờ, ngươi tự nhiên sẽ biết được. Không nói gạt ngươi, ta cũng là vầng kia về người. Đừng nói ngươi sự tình, chính là ta sự tình của riêng mình, ta cũng rất nhiều không rõ ràng." Phong Diêu Thành nói đến đây trùng điệp thở dài một hơi, lẩm bẩm nói: "Chúng ta mấy cái đều là thuộc về, hồn phách có chút đặc thù, mới có thể bảo lưu lại một chút trước mấy đời ký ức. Người bình thường ký ức đều sẽ bị bôi đến sạch sẽ, bất cứ chuyện gì cũng nhớ không nổi đến." Nói đến đây Phong Diêu Thành mặc kệ ba người, như thế nào cầu khẩn đều không nói. Hứa Ngọc Trụ lúc đầu cũng nghĩ hỏi, nhưng bị đại ca của mình nhanh chân đến trước, lại nghĩ tới tiền bối câu nói kia, thời gian không đến, biết có hại vô ích, hết thể đã sớm an bài tốt. Hứa Ngọc Trụ đưa tay nhìn xem, trong tay trái thanh đồng giới chỉ, khoe môi bật lên, cười tà đứng lên. Một thế này nhất định phải hảo hảo nắm chắc thời cơ. Trần Bắt Đấu ngạnh tại yết hầu vấn đề, muốn hỏi tiền bối, đối với trên thế giới này rồng có bao nhiêu hiểu rõ. Nhưng nhìn lấy Phong Diêu Thành, đã ảm đạm hai mắt, biết hôm nay mặc kệ có hỏi hay không, đều khó có khả năng gặp lại đạt được bất luận cái gì một chút manh mối. Vũ Tiên Nhi ở một bên, Huyên Huyên chuyển động con mắt, đi qua, đong đưa Phong Diêu Thành tay lũng nịu nói ra: "Diêu gia gia, vậy ngài có thấy hay không kiếp trước của ta?" Chương 185, võ thánh cảnh kém rất nhiều. Chương 185, võ thánh cảnh kém rất nhiều. Điên Diêu Thành đã ảm đạm hai mắt, lúc này lại thả ra tinh quang, cương triều sở lấy Vũ Tiên Nhi đầu, thở dài một hơi nói ra: "Nữ hoa tử A Thứ một lần trông thấy ngươi thời điểm, thân ảnh của ngươi mơ hồ, tựa như là một cái to lớn bạch hồ, còn những cái khác ta cũng không biết." Nói xong, Điên Diêu Thành ánh mắt càng thêm ảm đạm. Vũ Tiên Nhi giả tức giận làm nũng nói: "Diêu gia gia, ngươi gạt người, ngươi mắng ta là hồ ly tinh, ta không để ý tới ngươi, cũng không cho ngươi rót rượu." Điên Diêu Thành cương triều, sờ sờ đầu của nàng, tựa như nhìn xem cháu gái của mình một dạng. Ba người bọn hắn tiểu bối không rõ ràng, kỳ thật loại này tiết lộ thiên cơ nói, là rất đau đớn khí vận của một người, không phải vạn bất đắc dĩ mới có thể nói ra. Bao quát Điên Diêu Thành trước đó nói qua những lời kia, không thiết hao tổn tự thân khí vận ốc nước, thậm chí tuổi thọ, cũng phải đem Hứa Ngọc Trụ dẫn tới trên đường ngay. Nói trắng ra là hắn cũng là cất tư tâm. Điên Diêu Thành cũng nghĩ tìm tới, để hắn cửa nát nhà tan hung thủ. Cho nên trên đời này, không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Hết thảy, trong cõi u minh đã được quyết định từ lâu. Ngay tại bốn người túi đầu muốn sự tình thời điểm, toàn bộ sơn động kịch liệt run rẩy lên. Hứa Ngọc Trụ mắt không ngẩng liền biết, Thanh đồng quảng trường vươn ra lại quý vị. Ngay sau đó thanh đồng cửa mộ bên dưới chuyển đến ken két tiếng động. Hẳn là thứ nhì đạo cơ quan lại mở ra. Trần Bát Đấu ngẩng đầu nhìn lại. Nhóm người thứ nhất trở về, thứ nhì nhóm 18 người đã bước lên cầu dây. Thứ ba nhóm người lại đang ngay sau đó chọn lựa. Trở về năm cung phụng, thoải mái mà cùng gia chủ bẩm báo. Dương Tiêu tại Hiên Viên Đông Thăng trước mặt nói: "Thiếu gia chủ, xem ra hôm nay tương đối thuận lợi, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì." Hiên Viên Đông Thăng gật gật đầu. Trần Thống tâm tình cũng dễ dàng mấy phần. Nghĩ thầm các loại lão cha thương thế khôi phục thời điểm, liền có thể cùng hắn chia sẻ cái này vui sướng. Có lẽ có thể nhiều mở mấy cái mộ. Đến lúc đó có đầy đủ linh thạch, chính mình hai cha con thực lực liền sẽ toàn diện tăng lên. Đến lúc đó đem cái kia gọi Hứa Ngọc Trụ, xương cốt nện đến vỡ nát. Nhưng Thượng Quan Thừa Chí, Đông Phương Chính Hoành cùng Tư Đồ Cửu Châu, sắc mặt có chút nặng nề. Rõ ràng ngày đó bọn hắn cũng nhìn xem thanh đồng quảng trường. Một người rót vào linh lực, liền có thể có rủi. Hôm nay, làm sao những này võ thánh cảnh đỉnh phong cao thủ, lại để cho 18 người linh lực mới có thể khởi động. Ba cái gia chủ không hẹn mà cùng, ánh mắt tập hợp một chỗ. Đông Phương Chính Hoành xích lại gần thương lượng. Tư Đồ huynh Thượng Quan huynh, các ngươi có phát hiện hay không? Cái này rót vào linh lực, giống như so với lần trước phải hơn rất nhiều. Lúc này Tư Đồ Cửu Châu cũng gật gật đầu nói, ta đại khái nhìn xem cái kia độ sáng, hẳn là trước đó rót vào gấp hai. Thượng Quan Thừa Chí gật gật đầu nói, người nếu như cái này thứ ba lần còn muốn mỗi cái trận bàn thêm một người lời nói, cái kia có thể đủ chứng minh, mở ra trận pháp này không hề giống chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Ba cái gia chủ khẩn trương nhìn chằm chằm thứ ba đám người, bắt đầu hướng Cửu Cung bắt quái đồ trận trong mâm rót vào linh lực. Quả nhiên sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Khi 18 người đem trên người năng lực toàn bộ sử dụng hết, tê liệt ngã xuống tại thanh đồng trên bình đài, vẹn vẹn đốt sáng lên 2/3 phụ văn tuyến. Lúc này, đứng ở một bên Thác Bạt Mặc Hầu cũng đi nhanh lên tới hỏi: "Mấy vị, có phải hay không các ngươi phát hiện vấn đề gì?" Đông Phương Chính Hành thở dài một tiếng hơi lạnh, đem bọn hắn nhìn thấy, biết đến nói một lần. Hiên Viên Đông Thăng cũng đi tới, không hiểu hỏi: "Thác Bạt thúc, thanh đồng bình đài vì cái gì lần này sẽ không động? Có phải là bọn hắn hay không mấy cái linh lực quá ít?" Thác Bạt Mặc Hầu gật gật đầu, ung dung nói ra: "Đương nhiên ngươi nói rất đúng, chính là linh lực không đủ, nhưng không phải bọn hắn nguyên nhân. Nếu như bọn hắn thứ nhất lần đi lời nói, cái này Cửu Cung bắt quái quận khởi động không có áp lực chút nào, nhiều lắm là chính là kiệt lực. Nhưng là hiện tại ngươi nhìn, bọn hắn đã lập tức thông đạo, nhưng là chỉ chọn sáng lên cây thứ ba phủ văn tuyến 2/3. Vừa rồi ba cái gia chủ cũng đã nói, muốn mở ra trận pháp cần linh lực, tại lúc đầu trên cơ sở mỗi một nhóm lần đều muốn gia tăng 9 người. Lúc này luôn luôn chất phát Hiên Viên Đông Thăng gãi gãi đầu bắt đầu tính toán, phía bên mình võ thánh cảnh đỉnh phong có bao nhiêu cái, đến lúc đó người toàn bộ sử dụng hết còn đánh nữa thôi mở, liền phiền thoái. Năm cái gia chủ cũng bắt đầu tính toán nhà mình người, toàn bộ cộng lại có đủ hay không. Lần thứ tháng 2 năm 18, 3 lần 27, 4 lần 36, 5 lần 45, 6 lần 54, 7 lần 63, 8 lần 72, 9 lần 81. Thác Bạt Mặc Hầu tính một cái, hết thể cần 297 người. Tư Đồ ra 36 người, Thượng Quan gia ra 28 người, Đông Phương ra 38 người. Tăng thêm nhà mình 42 cái, Hiên Viên ra 45 cái. Toàn bộ cộng lại mới 189 người. Muốn đem còn lại 7 đạo cơ quan toàn bộ khởi động, rõ ràng nhân thủ không đủ. Năm cái gia chủ muốn, không được liền từ từ sẽ đến. Dù sao đã nhảy lên cơ quan, sẽ không trở lại vị trí cũ. Lúc này thứ nhì đợt mở ra cơ quan người. Tại thanh đồng trên bình đài, lớn tiếng thỉnh cầu gia chủ cho bọn hắn phái người, năm gia tộc như không nghe đến một dạng. Kỳ thật năm cái gia chủ đã thương lượng xong nhìn xem, muốn thí nghiệm một chút, nếu như dùng rất ít người, khôi phục linh lực lại đi khởi động. Dùng tiến hành theo chất lượng, biện pháp này được hay không? 18 người không được đến gia chủ đáp lại, bất đắc dĩ trở về. Còn tưởng rằng gia chủ sẽ trách bọn họ công lực không đủ, trở về tránh không được một trận cửa trách. 18 người cúi đầu, kết quả năm cái gia tộc cũng không có trách cứ. Chờ bọn hắn hạ cầu dây, năm gia tộc cực tốc bay vào qua, đứng tại thanh đồng trên sàn nhà. Nhìn xem đã thắp sáng 3/3 phủ văn tuyến. Thượng Quan Thừa Chí, Tư Đồ Cửu Châu cùng Đông Phương Chính Hoành lúc này cũng phát hiện, lần trước vừa rồi thắp sáng chính là cây thứ hai, hiện tại là cây thứ ba. Đến còn có 6 rễ, mà lại tinh tế nhìn rõ ràng, trước đó thắp sáng qua 2 cây phủ văn tuyến, rõ ràng không có phía sau thô. Còn lại 6 rễ, một cây so một cây thô một chút, cho nên suy đoán hoàn toàn chính xác. Hiện tại năm cái gia chủ muốn xác định là linh lực tại sợi dây này trong máng, đến cùng có thể hay không tồn tại thời gian rất lâu, có hay không đầy đủ thời gian để mấy đợt người không ngừng khôi phục linh lực, sau đó lại đem linh lực rót vào trận bàn bên trong. Năm người mắt không chấp nhìn chằm chằm Tú Nưu pho tượng sau 9 cái trận bàn. Trên trận bàn thắp sáng cây thứ 3 phủ văn tuyến, vừa mới bắt đầu không có động tĩnh, qua vài phút bắt đầu từ từ biến mất, linh lực đang chậm rãi tiêu tán. Năm cái gia chủ lẫn nhau nhìn xem, bất đắc dĩ gật gật đầu thở dài một hơi. Hứa Ngọc Trụ nghĩ đến hiện tại gặp phải vấn đề chẳng tương kế tự kế, nghĩ thầm thật là trời cũng giúp ta. Hiện tại đem Tư Mã, Nam Cung, Hoàng Bộ, Âu Dương, Độc Câu Ngũ ra làm tiền đến. Chủ ý quyết định, Hứa Ngọc Trụ lớn tiếng nói: "Chư vị, Tú Nưu mộ mở ra sắp đến, phía sau còn có 8 tòa đại mộ. Chúng ta bây giờ rất thiếu nhân thủ, đặc biệt là võ thánh cảnh đỉnh phong, cho nên chúng ta vẫn là đem trước đó năm nhà kéo tới nhập bọn đi." Không đợi Hứa Ngọc Trụ nói xong, Đông Phương Chính Hành, Tư Đồ Cửu Châu cùng Thượng Quan Thừa Chí liền lớn tiếng phản bác: "Bây giờ đã có năm nhà, lại đến năm nhà cái kia trong mộ bảo tàng làm sao chia? Còn có thể phân bao nhiêu? Hứa Ngọc Trụ xem bọn hắn ba nhà như vậy, bất cận nhân tình. Quay đầu nhìn Hiên Viên Đông Thăng cùng Thác Bạt Mặc Hầu, phát hiện hai nhà này cũng là một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Hứa Ngọc Trụ biết muốn làm thành chuyện này, còn phải muốn tốt điểm biện pháp. Chương 186, Thiên Sơn trấn quỷ phủ. Chương 186, Thiên Sơn trấn quỷ phủ. Hứa Ngọc Trụ gặp cùng bọn hắn không có cách nào câu thông, khoát khoát tay nói ra: "Đã các ngươi như vậy phản đối, vậy thì nhanh lên khởi công đi. Ta ngược lại muốn xem các ngươi có thể hay không nuốt đến bên dưới." Vừa nói vừa trở lại cửa hang, nhìn xem hiện trường những người này lê tởm sắc mặt, trong lòng lại có tính toán. Cùng Trấn Bát Đấu Vu Tiên Nhi còn có tứ đại quỷ tu, kêu lên Điên Diêu Thành, trực tiếp trốn vào Ngọc Linh giới. Hứa Ngọc Trụ có kế hoạch, chờ bọn hắn năm nhà hết biện pháp thời điểm. Tại Hứa Ngọc Trụ đột phá địa linh cảnh thời điểm, hắn cũng cảm giác được, lớn ngọc thạch trên giường chín cái mỹ nữ đều đặt đánh vỡ võ thánh cảnh gông cùm xiềng xích, bước vào địa linh cảnh. Mà lại thực lực của các nàng đặt ở thế tục này giới, từng cái đều thuộc đỉnh tiêm cao thủ. Cùng Thác Bạt Kình Thiên đánh, cũng chỉ thắng không thua. Hắn muốn khống chế cái này 10 cái thế gia, đương nhiên phải xử lý sự việc công bằng, không phải vậy về sau không có pháp tướng chỗ. Hứa Ngọc Trụ mang theo bọn hắn 7 người, trực tiếp bước nhảy không gian đi tới Lưu Cầu Đảo, Nguyệt Tiên Cốc vẫn tiên nhai bên ngoài sơn động. Hứa Ngọc Trụ đem Vu Tiên Nhi, Điên Diêu Thành, Trần Bắt Đấu, cùng Thi Vương lão tổ, Khôi Tinh Quỷ Thánh, Quỷ Mị Minh Cơ, Loan U từ không gian giới tử tiếp đi ra. Mọi người thấy cái này đầy đất thi cốt, hôi thối không gì sánh được. Những cái kia quỷ hoa thi thể đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có cái kia ba cái gấu chó lớn không ai xử lý, thi thể đã hư thối. Hiện tại là nhất thúi thời điểm, có thể đem người hung chết. Từng đầu màu trắng dòi bò không ngừng từ da mặt của bọn hắn dưới đáy ủi đến ủi đi. Có mấy đầu trực tiếp đem da mặt ủi xuyên qua, ù ngủ cục lăn trên mặt đất. Liên hội vàng thuận xoắn núi, miệng lại bỏ lên đi vào. Bốn cái quỷ tu cùng Vu Tiên Nhi rất quen thuộc. Lần trước chính là tại trong sơn động này nhận biết. Chỉ có Trần Bắt Đấu, Điên Diêu Thành hai người chưa từng tới. Tại vẫn tiên ngay đấy, hiếu kỳ đánh giá chúng quanh. Điên Diêu Thành cười hết mắt, nhìn xem Hứa Ngọc Trụ, hỏi: "Ngươi dẫn chúng ta tới đây là có ý khác? Nói, có phải là có chuyện gì hay không muốn ta hỗ trợ?" Hứa Ngọc Trụ gượng cười hai tiếng thẳng thắn đạo: "Vãn bối có việc muốn nhờ." Tự nhiên không dám giấu giếm tiền bối. Phía trước trong động có ta kiếp trước thủ hạ, nhưng bị trận pháp vây khốn ra không được. Ta muốn để tiền bối giúp ta nhìn xem có biện pháp gì hay không, đem cái này trận pháp cùng thủ hạ của ta cùng một chỗ chuyển tiến ngọc của ta linh bên trong. Đến lúc đó ta liền có cái quỷ vương cảnh giúp đỡ, hành đầu giang hồ cũng nhiều một phần bảo hộ. Điên Diêu Thành đem trước sau sự tình đều giải một lần. Đứng ở một bên Trần Bát Đấu cũng nghe được nhập thần. Không đợi Điên Diêu Thành mở miệng, Trần Bát Đấu nói ra: "Nhị đệ, ngươi nói cái này tam tải cầm tụ trận, có lẽ chỉ cần tìm được trận bản là có thể đem nó trực tiếp chuyển đến ngươi ngọc linh giới bên trong." Hứa Ngọc Trụ cao hứng nói: đối với chính là cái ý tứ này, tốt nhất là có thể đem cuối cùng một đạo trận pháp mở ra, kim giáp quỷ vương Kim Thi Tà liền tự do. Đám người nói đi vào sơn động. Xa xa Kim Thi Tà liền đứng tại cửa hàng hoan nên Hứa Ngọc Trụ. Tứ đại quỷ tu có chút sợ Kim Thi Tà. Kim Thi Tà một trưởng vô bạo đao trăm dặm, đầu tràng cảnh rõ mồn một trước mắt. Bây giờ quỷ này vương khí thế lại cường thịnh mấy phần. Bốn cái quỷ tu cách xa xa, Hứa Ngọc Trụ phát hiện bây giờ Kim Thi Tà đã không phải là cái kia khô quắt khô lâu bộ dáng, thân cao 1m8, tướng mạo anh tuấn, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt. Đây có lẽ là hắn cũng không phải là người sống nguyên nhân. Nhất làm cho Hứa Ngọc Trụ giật mình là tu vi của hắn không còn là quỷ vương cảnh sơ giai, hiện tại Kim Thi Tà đã đạt đến quỷ vương cảnh trung giai. Không đợi Hứa Ngọc Trụ bước vào sân động, Kim Thi Tà liền quỳ trên mặt đất, thanh âm vang dội nói: "Thuộc hạ cung nên chủ thượng." Hứa Ngọc Trụ hưng phấn đi qua, đem Kim Thi Tà nâng đỡ, ngoài miệng nói: "Miễn lễ, miễn lễ." Kỳ thật trong lòng đắc ý gấp. Bên cạnh Trần Bát Đấu cùng Điên Diêu Thành đối với Hứa Ngọc Trụ lại xem trọng mấy mắt, đặc biệt là Điên Diêu Thành tâm ớn, một thế này lần này tìm tới cựu nhân sự tình ổn, có lẽ có thể đem thù đã báo. Điên Diêu Thành bệnh tăng nhãn áp cùng mấy mắt, lúc này nhìn xem trong sơn động hết thảy lại nổi lên tinh quang. Loáng thoáng trong trận pháp có một cái tuyệt mỹ nữ tử, chỉ là nữ tử này thân ảnh phiêu hốt, khả năng không phải thực thể. Điên Diêu Thành mấy ngày nay tâm nập sử dụng nó đồng thuận, tinh thần đã có chút hoảng hốt, hiện tại cũng không xác định vừa rồi nhìn thấy có phải thật vậy hay không, hay là ảo giác, cho nên không dám cùng người khác nói. Hứa Ngọc Trụ lúc đầu đem chuyện ngày hôm nay ký thác vào Điên Diêu Thành trên thân, lại không nghĩ rằng đối với trận pháp nghiên cứu sâu nhất chính là Trần Bát Đấu. Đám người còn tại hết nhìn đông tới nhìn tây thời điểm, Trần Bát Đấu đã sớm lấy ra hắn la bàn, đem bên trong hang núi này tam tại cẩm tù trần nghiên cứu minh bạch. Dùng la bàn quét lại quét, phát hiện trận cơ cũng không tại bất kỳ địa phương nào, ngay tại Kim Thi Tà trên thân, chỉ là hắn người trong cuộc không biết mà thôi. Cái này tam tại cẩm tù trận thiết kế đến tương đương xảo diệu, đem trận cơ cùng trận bản hợp hai là một. Ngay tại Kim Thi Tà trên ngai lưng trên ngọc bội, Trần Bát Đấu lòng tin tràn đầy, đi qua ôm quyền xoay người bái nói ra: "Kim Minh, ta thử nhìn một chút." Nói liền đi cởi xuống Kim Thi Tà trên ngai lưng ngọc bội, quả nhiên rất thuận lợi. Cầm ngọc bội liền đi ra sơn động bên ngoài, Kim Thi Tà cũng cao hứng, theo Trần Bát Đấu đi ra ngoài. Lại phát hiện có một cây nhìn không thấy xiềng xích bọc tại trên cổ chân. Vừa mới đi đến cửa hang, cũng không còn cách nào hướng về phía trước nửa bước. Lúc này Hứa Ngọc Trụ bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai vây khốn Kim Thi Tà không phải tam tại cầm tù trận, mà là căn này nhìn không hết xiềng xích. Điên Diêu Thành đi tới nói ra: "Ngọc Trụ, ngươi đem linh lực vận đến hai mắt, liền có thể trông thấy căn này tỏa hồn liên." Hứa Ngọc Trụ thôi động âm dương linh lực, chăm chú nhập trong hai mắt. Quả nhiên, một cây u lục sắc xiềng xích xuất hiện tại trước mặt, lấy tay kéo xúc cảm ôn nhuận lạnh bớt, kiên cố không gì sánh được, tựa như là dùng ngọc thạch điêu khắc thành một dạng. Mặc kệ Hứa Ngọc trụ ra bao lớn sức lực, đối với căn này ngọc thạch dây xích không có chút nào tổn thương. Lúc này Trần Bát Đấu bật công, mặc niệm khẩu quyết khai thiên mắt, cũng nhìn thấy căn này u lục dây xích, phát hiện là bị một cây dị xét bốn lăng đinh quan tài đến tại sơn động chính giữa. Tất cả mọi người vây quanh căn này dị xét đinh sát nhìn, tứ đại quỷ tu cùng Kim Thi Tà đều rất e ngại căn này đinh quan tài. Hứa Ngọc trụ có chút kỳ quái, đi qua lấy tay nổ, thế nhưng là nổ bất động. Căn này nhiều lắm là dài 3-4 tấc đinh quan tài, nhìn xem cũ kỹ pha tạp. Trần Bát Đấu cũng kỳ quái, nhìn lớn nhỏ không có khả năng túm không ra, cũng thử một chút, phát hiện căn này đinh quan tài giống như đính tại khối sàn nhà này bên trên một dạng, vô luận ngươi ra bao nhiêu lực cũng không cách nào dung chuyển nửa phần. Trần Bát Đấu từ hắn trong bao đeo tìm ra một thanh xẻng nhỏ, đem chúng quanh bùn đất hòn đá xúc khai, phát hiện căn này đinh quan tài đính tại một tấm màu vàng trên lá bừa. Trần Bát Đấu mặc niệm lên phụ chú, đem tấm này phủ liên tiếp đinh quan tài cầm lên, xúc cảm kỳ dị, không phải giấy, không phải da, không phải vàng, không phải mộc, trên đó viết một chút xem không hiểu phù văn. Trần Bát Đấu từ Hứa Ngọc trụ trong tay nhận lấy nhìn một chút, kinh ngạc kêu to, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết Thiên Sơn Trấn Quỷ Phủ? Cầm lá bừa tay, bởi vì quá kích động không ngừng run rẩy. Chương 187, ngũ hành dây hồ lô. Chương 187, ngũ hành dây hồ lô. Lúc này đứng ở một bên là người Phong Diêu Thành đi tới, có chút kích động nói, chẳng lẽ tấm bùa này chính là lúc trước đem Hạn Bạc Nữ Thi Trấn đặt ở Hỏa Diễm Sơn Thiên Sơn Trấn Quỷ Phủ? Trần Bát Đấu cùng Hứa Ngọc Trụ đối với mấy cái này vạn năm trước chuyện cũ không biết chút nào, mở to hai mắt vểnh hai hiếu kỳ hỏi, Diêu tiền bối, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Phong Diêu Thành từ từ nói đến, năm đó Hạn Bạc hay là cái bình thường tiên nữ nhi thời điểm, tham gia cùng Si Vu đại chiến. Đại chiến cửu thiên chín đêm, thể xác tinh thần đều mệt, bị trọng thương, bị giống một sợi hồn phách đoạt xá, mới biến thành đám người đời sau, truyền miệng khô lâu thầy khô bộ dáng, đều là giống hồn phách tắc quái, kỳ thật Hạn Bạc trước kia là cái rất hiền lành tiểu tiên nữ mà. Nghe nói năm đó Hạn Bạc chạy đến Hỏa Diễm Sơn phụ cận, gây sóng gió, phân diệt vài tòa thành trì nhân dân, bị đại thần dùng Thiên Sơn trấn quỷ phù phong ấn tại Hỏa Diễm Sơn. Về sau, qua rất nhiều năm, không biết lại bị ai thả. Hạn Bạc cũng từ đây mai danh nhận tích. Tấm này Thiên Sơn trấn quỷ phù cùng cây kia đinh quan tài, cũng không biết như thế nào gì lưu đến nơi này. Phong Diêu Thành cầm cây kia vết dị loang lổ, đinh quan tài nhìn một chút, nói ra, căn này đinh quan tài cũng hẳn là năm đó phong ấn Hạn Bạc dùng, hết thảy có 9 dễ. Mỗi một cây đều có pháp lực mạnh mẽ, đối phó quỷ tu quỷ vật, có hiệu quả kinh người. Nghe nói, nếu như dùng 9 cái đinh quan tài, cùng tấm này Thiên Sơn trấn quỷ phù, bố trí cựu cung bắt quái khóa quỷ trận, có thể đối phó quỷ đế. Tất cả mọi người hơi kinh ngạc, nhưng cụ thể không biết quỷ đế lớn bao nhiêu bản lĩnh, cho nên kinh ngạc có hạn. Chỉ có Kim Thi Tà biết, quỷ đế là bực nào anh dũng. Giống hắn loại này quỷ vương cảnh, tại quỷ đế trước mặt chính là nhỏ tạm làm bễ. Một cái quỷ đế có thể đánh một đám quỷ vương, liên cung đại nhân đánh tiểu hài một dạng, không thể so sánh. Kim Giáp quỷ vương nghĩ đến đã xuất thần. Hứa Ngọc Trụ đem Thiên Sơn trấn quỷ phù, đinh quan tài cất kỹ, nhưng là sợi xiềng xích kia khóa tại tơ vàng dày trên cổ chân, không biết muốn thế nào mới có thể đem nó lấy xuống. Lấy tay không ngừng kéo, phát hiện Kim Thi Tà một ngơ ngác không biết đang suy nghĩ cái gì. Hứa Ngọc Trụ vuốt vuốt căn này dây xích, đứng tại Kim Thi Tà trước mặt hỏi, Lão Kim, ngươi đang suy nghĩ cái gì? Ngươi có phải hay không biết mở ra xiềng xích này phương pháp? Kim Thi Tà lấy lại tinh thần, u mê lắc đầu, nói không biết. Thật là lắm chuyện ta đều không nhớ được, chỉ nhớ rõ chủ thượng để cho ta thủ tại chỗ này, cũng là không được đi. Ta thậm chí ngay cả ta trông coi cái gì đều quên. Hứa Ngọc Trụ bất đắc dĩ cười khổ, nói đến, nếu như không giải được căn này dây xích, vậy ngươi khổng đà có không tiện, không được cũng chỉ có thể đem nó quấn ở trên thân tính toán. Kim Thi Tà đem căn này dây xích quấn tại cùng một chỗ, không quan trọng đến thời điểm đánh nhau, còn có thể coi như binh khí. Kim Thi Tà nói xong, còn cầm xiềng xích này lắc lắc, hoàn toàn chính xác rất vừa tay, cười trực tiếp quấn ở trên lưng. Kim Thi Tà cuối cùng đem bên trong hang núi này nhìn một lần, không thể nói lưu luyến, chỉ là tại trong động này cũng không biết qua bao nhiêu năm, loại kia tình cảm nói không rõ, không nói rõ. Mọi người đi tới sơn động dưới đáy, Hứa Ngọc Trụ chuẩn bị đem bọn hắn thu đến Ngọc Linh giới chuẩn bị rời đi nơi này. Vu Tiên Di Lở đột nhiên hét lớn, Hứa ca ca, không bằng nhìn xem có hay không biện pháp, đem cây kia dây hổ lâu cũng di chuyển tại ngươi Ngọc Linh giới đi. Nếu như về sau cần, bớt đi về sau còn chạy tới lấy. Hứa Ngọc Trụ vỗ đầu một cái đạo, hay là nhà ta tiên nhi trí nhớ tốt, nghĩ lại chu đáo. Phong Diêu Thành cùng Trần Bát Đấu không hiểu hỏi, từ đâu tới hồ lô? Hứa Ngọc Trụ vừa đi vừa lại đem trước kia đến Vẫn Tiên Ngai hái hồ lô sự tình nói một lần, thuận tiện đem Ngọc Linh giới hai cái hồ lô đều đưa cho bọn hắn nhìn. Phong Diêu Thành đầu tiên là nhìn một chút, kim hệ ngũ hành hồ lô lớn, liên tục tán đến hồ lô này, nếu như xem như binh khí cũng dùng tốt phi thường. Hứa Ngọc Trụ lại đem trên tay thất thải tiểu hồ lô đưa cho Phong Diêu Thành các nàng thầy phiên nhìn. Phong Diêu Thành hai mắt thả kim quang, đem trong tay kim hệ ngũ hành hồ lô nhét vào Trần Bát Đấu trong ngực, đoạt lấy tiểu hồ lô, tỉ mỉ nhìn lại, càng xem càng kích động, mặt mũi tràn đầy khó mà hình dung hưng phấn. Một tấm mặt mo kìm nén đến đỏ bừng, run rẩy nói ra, cái này, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết lưu ly bảy màu hồ lô? Bảo bối này không sợ đau thương thủy hỏa, thuộc tính tại cái này đại thiên thế giới không cách nào định nghĩa, hắn thuộc tính không ai nói rõ được, giống như nó tạo ra vật chất ở phía này thế giới gần như không tồn tại. Phong Diêu Thành cầm cái này tiểu hồ lô xem đi xem lại, dùng tay áo của hắn đem phía trên mấy hạt cho bụi lau lại bôi, mười phần yêu thích. Hứa Ngọc Trụ nhìn Liên Diệu Thành dạng này yêu thích, khẳng khái nói: tiền bối như vậy ưa thích, không bằng liền tặng cho người đi. Phong Diêu Thành cao hứng nói: có phải thật vậy hay không? Đúng vậy, Hương đổi ý. Thế nhưng là ở một bên Vu Tiên Nhi trên mặt cười biến mất, có chút thẹn thùng nói: Diêu gia gia, nhưng ta băng tầm sâu độc còn chứa ở trong hồ lô này đâu. Phong Diêu Thành cười ha ha lấy đưa cho Vu Tiên Nhi, nói ra: ta không có lễ gặp mặt tặng cho ngươi, sao tốt muốn bảo bối của ngươi? Nói có chút không bỏ được, đem lưu ly bảy màu hồ lô đưa cho Vu Tiên Nhi. Tứ đại quỷ tu lại từng cái từ Vu Tiên Nhi trong tay cầm qua cái này tiểu hồ lô, liên tục tán dương. Thật là đại thanh thế giới không chỗ không có. Quỷ Mị Minh Cơ còn cố ý trêu chọc Vu Tiên Nhi một phen, nói ra: Tiên Nhi, muốn hay không đại tỷ tỷ cầm căn này vạn hồn phiên đổi với ngươi? Vu Tiên Nhi mau đem tiểu hồ lô thăm dò tại trong túi áo, liên tục khoát tay nói ra: ngươi cái kia vạn hồn phương quá kinh khủng, ta dùng không quen. Đám người bị Vu Tiên Nhi chọc cho cười ha ha. Vừa nói vừa cười hai ba cây số đường liền đi đến, đám người đứng tại vách núi này vừa nhìn nơi xa sóng cả mãnh liệt mặt biển. Thổi canh mặn ở mức gió biển. Trần Bát Đấu chợt nhớ tới, Uy Quốc Bát Kỳ đại xà, có một loại không hiểu thấu dự cảm, khả năng đại xà kia trong đầu cũng sẽ có một viên long châu. Phong Diêu Thành nhìn khắp nơi nhìn, nghi ngờ hỏi Vu Tiên Nhi: Tiên Nhi, ngươi nói dây hồ lô ở nơi nào? Ta làm sao không nhìn thấy? Vu Tiên Nhi chỉ thác nước nhỏ dưới đáy nói ra: hồ lô kia dây leo tại căn này vách núi dưới thạch bích, đương nhiên nhìn không thấy. Hứa Ngọc Trụ lại lấy ra nạp điện điện truy, đem tốc hàng dây thường an toàn cái chốt lắp đặt tốt. Đương nhiên hôm nay không dựa vào căn này cây đem dây thường xuống dưới, vẹn vẹn xem như cố định dây thường thôi. Trực tiếp lách mình đã đến cái này dốc đá dưới đáy. Hai tay nắm thật chặt dây hồ lô, dẫm ở trên vách núi. Trước tiên đem những hồ lô này dây leo thu nạp cùng một chỗ. Dùng bọt biển đem mấy cái tiểu hồ lô nhẹ nhàng gói kỹ. Lại từ trong không gian xuất ra một thanh cái cúc nhỏ, có thể phát hiện. Muốn đem gốc này dây hồ lô móc ra, phí kình nhi cũng vô dụng. Những cái kia dễ đều là đâm vào trong khe đá. Suy nghĩ cả nửa ngày cũng không có móc ra một cây dây hồ lô dễ. Đành phải lách mình, lại xuất hiện tại bên vách núi. Về phải hỏi, ai có biện pháp tốt? Nếu là đem nó dễ đều đào đi ra, không biết phải chạy đến ngày tháng năm nào. Kim Giáp Quỷ Vương hỏi Hứa Ngọc Trụ. Dây hồ lô vị trí chính xác, nhìn một chút cái này thạch ngai. Vỗ ngực một cái nói ra: chủ thượng, chuyện này giao cho ta đi. Ai có tiện tay binh khí, ta trực tiếp đem cái này dốc đá cắt ra, đến lúc đó chủ thượng cùng nhau thu vào chiếc nhẫn của ngươi không gian là được rồi. Thế nhưng là đám người lẫn nhau nhìn xem, đều không có loại phẩm giai này tiên binh. Hứa Ngọc Trụ vô hót một cái nghĩ đến, trước đó thu cây đuốc kia long kiếm, hẳn là có thể đi. Nếu như không được, đổi lại thanh đồng đoạn kiếm thử một chút. Lại sợ Kim Giáp Quỷ Vương không dùng đến. Đem chủ ý này nói cho đám người, tất cả mọi người gật đầu nói phải. Chương 188. 9 cái mỹ nữ xuất quan. Chương 188. 9 cái mỹ nữ xuất quan. Hứa Ngọc Trụ từ Ngọc Linh giới bên trong, cây đuốc long kiếm triệu hoán đi ra. Bước vào địa linh cảnh, có thể triệu hoán Ngọc Linh giới bên trong đồ vật, không có linh lực rót vào. Đám lửa này long kiếm cũng không có kỳ lạ địa phương, chỉ là nhan sắc màu đỏ tươi, phản phất có máu muốn nhỏ xuống đến. Kim Giáp Quỷ Vương Kim Thi Tả, thanh kiếm cầm ở trong tay, hỏi rõ ràng dây hồ lô sinh trưởng địa phương. Hứa Ngọc Trụ không có cầm thước số lượng, chỉ nói cái đại khái không quá tinh chuẩn. Kim Giáp Quỷ Vương Kim Thi Tả trực tiếp người nhẹ nhàng, lăng không đứng tại dưới đáy vực, xác định vị trí, lại trở lại bên vách núi, để đám người lui ra phía sau. Thôi động trên người quỷ khí, muốn trước tiên đem cái này rũa ra cự thạch chặt đứt. Theo Kim Thi Tả khổng lồ quỷ khí rót vào, chỉ gặp cái kia hỏa long trên thân kiếm hồng quang đại thịnh, đem cái này vẫn tiên ngay đáy chiếu xạ đến một mảnh đỏ bừng. Kim Giáp Quỷ Vương Kim Thi Tả nhẹ nhàng vung lên hỏa long kiếm, trên thân kiếm ánh lửa càng tăng lên, truyền đến hỏa diễm thiêu đốt đôn đốt âm thanh. Theo hỏa long kiếm hét dài một tiếng, xoát xoát xoát, hồng quang lóe lên, khối này đột xuất 7-8 mét, có mấy trăm ngàn cân cự thạch bị một kiếm đồng loạt cắt đứt, vết cắt bóng loáng vương vức. Đống này cự thạch ầm ầm lăn xuống cái này vẫn tiên ngay. Đầu tiên là nện ở dưới vách núi trên đá ngầm, đem những cái kia đen kịt đá ngầm nện đến phá thành mảnh nhỏ. Ngay sau đó lăn tiến vào trong biển, kích thích bọt nước có mấy trăm mét cao, đem ở phía xa bắt cá hải âu dò đến, hoảng hốt hướng nơi xa bay đi. Một bên bay một bên chuyển đến, bị kinh sợ tiếng kêu sợ hãi. Từng đợt gió biển cấp tốc thổi tới, đem đạp nát những cho bụi kia mảnh đá thổi đi lên. Đám người tranh thủ thời gian nhắm mắt che miệng. Đầy trời bột đá cho bụi, còn kèm theo hòn đá va chạm mà sát hồ xú vị, đem toàn bộ vẫn tiên nhai đáy đều mê mang. Mọi người tại đỉnh đầu bảy một cái vòng bảo hộ. Qua một hồi lâu, cái này từng trận cho bụi mới dần dần tan đi. Đám người vội vàng đi tới, đưa đầu nhìn, quả nhiên một cây ngũ thải dây hồ lô bị Hứa Ngọc Trụ thu nạp trói cùng một chỗ, to bằng cánh tay dễ, thật chặt đâm vào cái này thạch nhai trong khe đá. Kim Thi Tả nhìn một chút phía dưới dốc đá trực tiếp, còn muốn thẳng cắt đã không có khả năng, chỉ có thể phi thăng lơ lửng giữa không trung, lại một lần hướng hỏa long trong kiếm rót vào khổng lồ quỷ khí. Đã lắng lại hỏa long kiếm, vừa đỏ quang bạo tránh, hồng mang phun ra nuốt vào, đem vẫn tiên ngai dưới u lam nước biển chiếu xạ một mảnh đỏ bừng. Kim Thi Tả đưa tay lại vung ra hai kiếm, trước đổ ngang một kiếm, tại chém thẳng vào một kiếm. Kim Thi Tả phi thăng tới bên vách núi, cùng đám người đứng chung một chỗ. Vu Tiên Nhi trong mắt tiểu tinh tinh bụi sáng bụi sáng, nếu không phải Kim Thi Tả trên khuôn mặt không có một tia biểu lộ, đoán chừng Vu Tiên Nhi sẽ đi qua, toan hót một phen. Hứa Ngọc Trụ lại buộc lên an toàn dây thừng, đột không xuất hiện tại dây hồ lô bên cạnh. Tay trái đặt nhẹ tại khối này, mấy chục vạn cân nhiều to lớn trên hòn đá. Tại Hứa Ngọc Trụ, thôi động âm dương linh lực, qua 2-3 giây, cự thạch khối cùng dây hồ lô, hưu một tiếng. Theo tiếng xe gió liền biến mất không thấy gì nữa. Hứa Ngọc Trụ phát hiện tại bước vào địa linh cảnh, cũng có thể trên không trung lưu lại 5-6 giây. Nhưng là thu dạng này lớn vật, hoàn toàn chính xác cần phá vỡ không gian càng lớn hơn, hao tổn linh lực cũng nhiều hơn. Liền cái này thu một lần, liền hao phí 2 thành linh lực. Điên Diêu Thành đội vàng đi tới, nắm tay khoác lên Hứa Ngọc Trụ trên mặt nhẫn. Hắn muốn đi Ngọc Linh giới thật tốt đánh giá một phen. Cây này dây hồ lô đến cùng là từ đâu mà đến thần vật? Nhưng phát hiện, hắn đụng vào tại Hứa Ngọc Trụ thanh đồng giới chỉ bên trên, cũng không có biến mất tiến vào Ngọc Linh giới. Hứa Ngọc Trụ cười cười xấu hổ, nói ra: "Kỳ thật ý niệm của ta không cùng Ngọc Linh ốn lơi hình chứ bên hồng, những người khác không cách nào ra vào." Điên Diêu Thành chỉ vào Hứa Ngọc Trụ, giả bộ tức giận nói: "Đừng lề mề, mau đưa ta đưa vào đi, ta muốn thấy nhìn hồ lô này đến cùng là ở đâu ra thần tiên chủng loại." Hứa Ngọc Trụ tâm niệm vừa động, Điên Diêu Thành tựu biến mất. Ngay sau đó Vu Tiên Nhi, Kim Thi Tả cũng xếp hàng tiến nhập Ngọc Linh giới mà. Đám người tuần tự đều tiến vào Ngọc Linh giới, đều vây quanh ở ngũ hành dây hồ lô bên cạnh cẩn thận đánh giá, thỉnh thoảng bình luận hai câu. Hứa Ngọc Trụ vừa bận đi gian phòng ngủ lớn nhìn xem, 9 cái mỹ nữ đến cùng có hay không xuất quan. Hứa Ngọc Trụ dẫn 4 cái quỷ tu Kim Thi Tả, Vu Tiên Nhi, Trần Bắt Đấu, còn có Điên Diêu Thành, đi vào một hào trong tứ hợp viện, lại đi trước cửa trong ruộng lúa, đem mở ra Phượng tỷ bội 3 cái cùng Hoàng Ngọc Hà gọi trở về, cho đám người nấu cơm. Thác Bạt Ngu Cơ cùng Hiên Viên Thải Phượng, Hiên Viên Kình Thiên, 3 người an bài ở tại 4 trong số phòng. Hiên Viên Kình Thiên, thương tích quá nặng còn không có tỉnh lại, nhưng là rõ ràng trên ngực thương đã kết vảy, hô hấp sắc mặt đã bình thường, khỏi hẳn chỉ là chuyện sớm hay muộn. Tại Ngọc này linh giới, tốt so bên ngoài nhanh vô số lần, chính là trong sông nhỏ nước đều ngập lấy phong phú linh khí. Mở ra Phượng Tam tỷ muội cùng Hoàng Ngọc Hà lại đi trong sông tìm được mấy đống linh ngọc thái tuế. Hiên Viên Kình Thiên trong hôn mê ăn không được những vật khác, Hiên Viên Thải Phượng dùng linh ngọc thái tuế thịt cho ăn, thương thế rất tốt nhanh. Đoán chừng chờ hắn thức tỉnh, thương cũng tốt không sai biệt lắm. Hứa Ngọc Trụ đem hết thảy đều an bài tốt, mở ra 8 hào môn, đi tới trong phòng ngủ lớn. Phát hiện 9 cái mỹ nữ đã sớm sắp điên, không ngừng tại gian phòng ngủ lớn cùng trong phòng ngủ nhỏ ra ra vào vào. Trong miệng nói nhỏ oán trách. Trông thấy Hứa Ngọc Trụ xuất hiện, như ong vỡ tổ chạy tới đem hắn bao bọc vây quanh. Lớn tiếng nói: "Ngọc Trụ ca, ngươi đừng chạy, chúng ta có chuyện gì thì ngươi, ngươi lại không đến chúng ta liền muốn điên rồi." Hứa Ngọc Trụ còn tưởng rằng các nàng lại nổi điên, liền muốn thoát ra gian phòng ngủ lớn, lại nghe các nàng nói như vậy, tạm thời nhịn xuống. Hứa Ngọc Trụ nhìn xem trước mặt 9 cái mỹ nữ hình dạng, dáng người càng ngày càng tốt, làn da ngập nước, càng bóng loáng quý gậy, dáng người càng cao thêm bệnh. Đặc biệt là trên người các nàng tản ra khí tức là như thế thánh khiết thuần túy, có thể là mỗi ngày bị linh khí tẩy lễ mới có hiệu quả như vậy. Mỗi người làn da, khí tức đều là như thế, sạch sẽ thông thấu. 9 người bao bọc vây quanh Hứa Ngọc Trụ, đem hắn đỡ lấy tại lớn ngọc thạch trên giường cầu khẩn nói: "Ngọc Trụ ca ca, ngươi có thể hay không đem chúng ta mang đi ra ngoài? Lại không mang ta ra ngoài, người nhà của chúng ta đều muốn sắp điên." Hứa Ngọc Trụ hài lòng gật đầu. Mấy cái này cô nàng lần này rất thượng đạo, không còn trước kia loại kiều kiều man ương ngạnh. Hắn giọng lớn tiếng nói: "Hôm nay ta đến chính là mang các ngươi đi ra, ta có chút trước đó muốn cùng các ngươi nói một chút. Hiện tại Phương Đông, Thừa Quan cùng Tư Đồ, Hiên Viên cùng Thác Bạt Vũ gia lại đang mở tù như mộ." Nói đến Tư Đồ gia thời điểm, nhìn một chút Tư Đồ Ngọc Lan cùng Tư Đồ Ngọc Diệp, phát hiện hai cô nàng này biến hóa lớn nhất, cùng mấy cái khác một dạng, dịu dàng ngoan ngoãn đứng ở nơi đó lặng lặng nghe. Giống như hai nàng bên, hai nàng họ Tư Đồ một dạng. Nam Cung Ngọc hồi nhỏ thỉnh thoảng liền nhìn, hứa một trụ trên lưng ngọc bội, nhìn Hứa Ngọc Trụ ánh mắt có chút kéo. Giống như trên cổ nàng cũng có một khối giống nhau như lúc. 9 cái mỹ nữ, từng cái không hứng thú lắm. Giống như Hứa Ngọc Trụ nói, cùng với các nàng không có nhiều quan hệ. Hứa Ngọc Trụ con mắt đi lòng vòng, dứt khoát hỏi các nàng đến tụt cùng muốn làm điểm cái gì. 9 cái mỹ nữ tại cái này không gian giới tử chờ đợi mấy tháng, nhất mong nhớ ngày đêm chính là phía ngoài mỹ thực, cùng quần áo đẹp đẽ túi sách. Liễu Dịu nói một trận, đều không có nói chính sự, đều là sống phong túng. Hứa Ngọc Trụ không còn gì để nói, xem ra sau này còn phải nhiều hơn mạnh tư tưởng tố chất giáo dục, thoát khỏi cấp thấp thú vị, để các nàng lấy gia tộc sinh ý làm trọng. Về sau còn muốn dựa vào các nàng quản lý những này lớn như vậy sản nghiệp. Bởi vì Hứa Ngọc Trụ sâu sắc cảm nhận được, con đường tu tiên là cực kỳ long đong, cực kỳ hao phí tài nguyên. Chương 189, thế cục từng bước. Chương 189, thế cục từng bước. Hứa Ngọc Trụ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, dùng thất lạc ánh mắt nhìn xem chúng mỹ nữ, từ trái đến phải, dò xét cẩn thận. Độc Cô Uyển Dung, Vàng Bộ Ngọc Kiều, Nam Cung Ngọc Nhi, Tư Mã Lan Hinh, Âu Dương Ngọc Hoàn, Tư Đồ Ngọc Lan, Tư Đồ Ngọc Diệp, Ái Lệ Ti cùng Thượng Quan Phi Phượng. Hứa Ngọc Trụ phát hiện những nữ nhân này trên khuôn mặt đều là một bộ ai đoán bộ dáng, đặc biệt là Ái Lệ Ti, trong ánh mắt trêu chọc đặc biệt rõ ràng. Các nàng giống như trừ một chút kia dục vọng mua sắm nhịn, cái khác gần ân đoán đoán giống quên đi một dạng. Nhìn mình ánh mắt, tựa như nhìn nhất gia chi chủ, trong mắt tràn đầy chờ mong bị sủng ái. Không biết các nàng đang chờ mong cái gì. Hứa Ngọc Trụ lòng sinh một tế, nghĩ đến trước kia khó khăn nhất phục vụ chính là Nam Cung Ngọc Nhi. Hắn giọng một cái, lớn tiếng nói: "Hiện tại ta kiểm tra một chút các ngươi có đủ hay không trung tâm. Nếu như không được, các ngươi cả một đời đợi tại cái này không gian giới tử đi. Muốn đi ra ngoài không có cửa đâu, dù sao ở chỗ này có các ngươi hấp thu không hết linh ngọc. Không đợi Hứa Ngọc Trụ nói hết lời, chín cái mỹ nữ tranh nhau chen lấn hồi đáp. Ngọc Trụ ca ca, ngươi nói hướng đông chúng ta liền hướng đông, ngươi nói hướng tây liền hướng tây. Nếu như chúng ta dám vi phạm ý của ngươi, chúng ta mặc cho ngươi trừng phạt, không có chút nào lời oán giận. Chín cái mỹ nữ nói xong, còn thẹn thùng cúi đầu, thân thể không ngừng bặm mẹo, trên mặt đỏ bừng. Hứa Ngọc Trụ có chút buồn bực, các nàng lại muốn cái gì? Nghĩ đến bên ngoài khẩn trương như vậy tình thế, mau đem tất cả suy nghĩ dứt bỏ. Nói ra, hiện tại, nghĩ nửa ngày, muốn để các nàng như thế nào chứng minh trung tâm thế, nhưng là nghĩ tới nghĩ lui cũng không có ý kiến hay. Dù sao cũng trốn không thoát lòng bàn tay của mình. Nhìn một chút các nàng tu vi, đã đột phá võ thánh cảnh. Chỉ nửa bước, đã bước vào địa linh cảnh. Cựu nữ tu luyện hệ thống cùng Hứa Ngọc Trụ khác biệt, nhưng trải qua trong khoảng thời gian này, giới tử chỉ không gian linh khí tẩy lễ. Các nàng âm dương linh khí đã cùng Hứa Ngọc Trụ, giao hòa cùng một chỗ không thể tách rời. Cho nên gián tiếp đem 9 cái mỹ nữ nội công tâm pháp, cũng thay đổi thành cựu âm cựu dương đoàn tụ công. Hứa Ngọc Trụ thông qua mấy lần này chiến đấu cũng phát hiện, mỗi một lần điều động âm dương linh khí, đều giống như phía sau có mấy cỗ linh lực tại chèo chống một dạng. Mỗi một lần có thể điều động linh lực, cũng không phải chính mình cái kia một cỗ. Hứa Ngọc Trụ hiện tại có loại cảm giác, cái này 9 nữ nhân đều lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, chính là loại kia bị khế ước cảm giác. Hứa Ngọc Trụ nghĩ tới đây, không có công phu thí nghiệm, đem các nàng thả ra, chờ sau này rồi nói sau. Trong lòng đang suy nghĩ, các nàng là thứ nhất nhóm, nhưng cũng không phải cuối cùng một nhóm. Về phần về sau có bao nhiêu nhóm, nói không rõ, không nói rõ. Hứa Ngọc Trụ ở trong lòng ý dâm, đương nhiên là càng nhiều càng tốt, đến 100, 200 thất cũng không quan trọng. Dù sao đây đều là chính mình linh lực chứa được ao. Cái kia ngọc linh giới rộng lớn như vậy, để các nàng sinh hoạt ở nơi này cũng không có áp lực chút nào. Vốn là muốn dẫn các nàng đi ngọc linh giới dạo chơi, thế nhưng là vừa nghĩ tới bên ngoài cái kia khẩn trương tình thế, hay là chỉ có thể chờ đợi bước kế tiếp rồi nói sau. Nghĩ đến, tay kéo lấy 9 cái mỹ nữ, liền ra không gian giới tử. Đầu váng mắt hoa, càn khôn điên đảo. Cũng không biết qua bao lâu, Hứa Ngọc Trụ xuất hiện tại Tù Như cửa mộ, đối diện tảng đá xanh trên bình đài. Hiện tại cũng không có rảnh giả bộ, dù sao trên giang hồ đã đem hắn có, không gian giới tử sự tình truyền đi xôn xao. Năm cái gia chủ gặp Hứa Ngọc Trụ xuất hiện, muốn đứng lên chào hỏi, tùy tiện khách sáo hai câu. Thế nhưng là ngay sau đó, Hứa Ngọc Trụ sau lưng liền xuất hiện 9 cái mỹ nữ như hoa như ngọc. Tư đồ Cửu Châu cùng thượng quan Thừa Chí có chút không thể tin được nữ nhi của mình, vậy mà lại có dạng này biến hóa lớn. Hình dạng biến xinh đẹp, có thể vui vẻ tiếp nhận, chỉ là công lực so làm cha mạnh không ít. Chuyện này, hai cái gia chủ cũng có chút lúng túng. Chủ yếu là, lựa chọn gia chủ bình thường đều là tuyển võ công cường hãn, có thể chấn nhiếp trong gia tộc thế lực khác. Cái gọi là người có đức chiếm lấy, kỳ thật chỉ là một câu nói suông, nói nhảm. Bất kỳ thế lực nào, vĩnh viễn cũng không thể rời bỏ cường hoành điểm võ lực. Tư đồ Cửu Châu cùng thượng quan Thừa Chí đều là tương đối sủng ái nữ nhi, chỉ là ngu ngơ hai giây. Tư đồ Cửu Châu gian nan đứng lên, đi lại tập tên đi tới. Cao Hưng nói: "Cây Ngọc Lan, Lá Ngọc, các ngươi thật cái gì vậy không có, cha tâm lý đừng đề cập Cao Hưng biết bao nhiêu." Tư đồ Cửu Châu tại hai cái nữ nhi trên thân xem đi xem lại, hoàn toàn chính xác một cọng tóc gáy đều không có làm bị thương. Lập tức yên lòng. Thượng quan Thừa Chí cũng đem thượng quan Phi Phượng xem đi xem lại, vừa nhìn vừa nói: "Tốt, tốt, tốt, trở về liền tốt, trong khoảng thời gian này nhưng làm cha lo lắng." Hai cái gia chủ dùng thần thức cảm ứng đến nữ nhi của mình mênh mông linh lực, rối trá đi vào Hứa Ngọc Trụ trước mặt, nói cảm tạ: "Ngọc Trụ, thật phi thường cảm tạ ngươi, để các nàng bình an vô sự. Ngươi có yêu cầu gì, chỉ cần chúng ta có thể làm được, toàn diện thỏa mãn." Hứa Ngọc Trụ cười ha hả nói: "Cảm tạ sự tình chờ sau này lại nói. Hiện tại cơ quan vang lên lần thứ mấy?" Lúc này, Thác Bạt Mặc Hầu thần sắc mệt mỏi đi tới, mất mát nói: "Tất cả mọi người đem linh lực sử dụng hết, mới khởi động đến thứ 8 lần. Lần thứ 9 này, khả năng chọn vẹn muốn 81 cái, võ thánh cảnh đỉnh phong linh lực mới đủ." Lúc này, Hiên Viên Đông Thăng cũng từ dưới đất bò dậy nói ra: "Còn lại đều là chút bất nhập lưu, chúng ta mấy cái gia chủ linh lực cũng sử dụng hết, chỉ có thể nhanh đi triệu tập thế lực khác võ thánh hiệp trợ chúng ta." Đúng vậy, các loại Hiên Viên Đông Thăng nói xong, chúng lại liễu dĩu bắt đầu nghị luận. Lo lắng nhất chính là bị mới tới phân đi một chén canh, trong lòng không cam lòng. Hứa Ngọc Trụ hướng Độc Cô Huyền Dung và Ngộ Ngọc Kiều, Âu Dương Ngọc Hoàn, Tư Mã Lan Hinh, Nam Cung Ngọc Nhi, năm cái mỹ nữ làm cái nháy mắt, năm cái mỹ nữ ngửa đầu đỡ ngực, đứng tại năm cái gia chủ trước mặt. Năm cái mỹ nữ đồng thời vận khởi Cửu Dương đoàn tụ công, giờ khắc này khí thế đạt đến đỉnh điểm, đem năm cái gia chủ làm cho lui về phía sau mấy bước. Tư Đồ Ngọc Lan cùng Tư Đồ Ngọc Diệp, Thượng Quan Phi Phượng, muốn lên đến ngăn cản, có thể bị Hứa Ngọc Trụ quát tháo. Ở hiện tại Hứa Ngọc Trụ mệnh lệnh tựa như thánh chỉ một dạng, các nàng không dám chút nào chống lại, giống như nói một chữ không liền sẽ vạn kiếp bất phục. Vừa mới Hứa Ngọc Trụ nhìn các nàng ánh mắt, tựa như dùng đao cắt thịt của các nàng, thuận tiện linh hồn cũng tới hai đao. Ba mỹ nữ đều là run rẩy, đối mặt Thượng Quan Thừa Chí cùng Tư Đồ Cửu Châu lôi kéo, ba nữ không chút nào coi trọng cha con thể diện, từng thanh tay đánh mở, cùng Ái Lệ Ti đứng chung một chỗ. Thế cục bây giờ, năm cái mỹ nữ cùng năm cái gia chủ nhìn chằm chằm rằng có lấy. Năm cái mỹ nữ ý nghĩ rất đơn thuần, các nàng Ngọc Trụ ca để các nàng làm gì liền làm gì, không quan trọng lợi ích của gia tộc, có lẽ về sau có thành tiên hy vọng. Mà năm cái gia chủ trừ Hiên Viên Đông Thăng có chút chất phát, cái khác ngược lại là không nghĩ quá nhiều. Thỏa hiệp trước chính là Tư Đồ Cửu Châu, lại nói tiếp chính là Thượng Quan Thừa Chí, bởi vì bọn hắn hai cái đã minh bạch, hiện tại toàn bộ thế cục đều nắm giữ tại Hứa Ngọc Trụ trong tay. Vô luận lại dãy rủa, cũng tốn công vô ích. Hiện tại lo lắng duy nhất chính là trên mình người có thể hay không buông tha Hứa Ngọc Trụ. Sợ sệt cùng Hứa Ngọc Trụ đứng chung một chỗ, đến lúc đó sẽ cửa thành cháy và đến cá dưới ao. Chương 190, lực áp quân hùng. Chương 190, lực áp quân hùng. Tư Đồ Cửu Châu tiến lên nửa bước, nhìn xem chính mình hai cái nữ nhi bà bối, mặt mang mỉm cười cười ha hà nói: "Mấy vị gia chủ, ta nhìn chuyện này cứ như vậy đi, Ngọc Trụ an bài rất tốt. Ai biết chúng ta ra ngoài tìm trở về chính là người nào, có thể hay không có ý đồ xấu gì?" Sau đó lại ra vẻ hổ thẹn nói: "Ba nhà chúng ta trước đó hoàn toàn chính xác làm có lỗi với bọn họ năm nhà sự tình. Hiện tại để bọn hắn gia nhập, vừa vặn có thể cho chúng ta trong lòng dễ chịu một chút." Năm cái mỹ nữ nghe Tư Đồ Cửu Châu nói đến đây trực tiếp muốn nói, dạng này không biết xấu hổ lời nói, chỉ có loại lao hổ ly này mới nói ra được, mặt không đỏ tim không đập, một bộ hổ thẹn dáng vẻ. Năm cái trong mỹ nữ độc cô Huyền Dung, tại không gian giới tử thời gian dài nhất, cũng là nhất lo nghĩ. Về sau đi bảo, đem một vài việc nhỏ không đáng kể cho nàng nói một lần, nàng càng nghe càng hận. Hoàng Bộ Ngọc Tiêu cùng độc cô Huyền Dung lại tiến lên nửa bước, căm tức nhìn bốn cái gia chủ, giống như nếu như các nàng không đáp ứng liền muốn động thủ. Lúc này Hiên Viên Đông Thăng tranh thủ thời gian cười khúc khích hát đi ra nói ra: "Hai vị mỹ nữ chớ tức giận, trước đó bọn hắn ba nhà hoàn toàn chính xác đã làm sai trước, chuyện này trước không đề cập tới, các loại mở ra mộ táng để bọn hắn thiếu phân điểm mà các ngươi đa phần một chút." Thượng Quan Thừa Chí cùng Đông Phương Chính Hành, Tư Đồ Cửu Châu nghe Hiên Viên Đông Thăng nói như vậy, trong nháy mắt không bình tĩnh, chạy đến nói ra: "Ngươi dựa vào cái gì thay chúng ta ba nhà làm chủ? Ai đồng ý ngươi để bọn hắn hai nhà lấy thêm?" Tư Đồ Cửu Châu hùng hổ dọa người nói: "Lấy thêm một phần kia có phải hay không là ngươi ra? Ngươi một tên tiểu bối cũng dám ở trước mặt của chúng ta khinh thường." Thế cục này càng nhao nhao càng hung, mắt thấy không có cùng năm cái mỹ nữ độc thủ, ngược lại là trước đấu tranh nội bộ. Hiên Viên Đông Thăng một cái lăng đầu thanh, bị ba cái gia chủ làm cho lui lại mấy bước. Một hồi này, sau lưng năm cái mỹ nữ đứng ra quát lớn: "Ba người các ngươi già không biết xấu hổ, hôm nay là không phải không xong không có. Muốn hay không các cô nãi mãi giúp các ngươi giãn gân cốt? Trước kia ỷ vào các ngươi bản lĩnh cao cường, đi cường đạo kia sự tình, nhưng bây giờ các cô nãi mãi có thể không đáp ứng." Lúc này Tư Đồ Cửu Châu cùng Thượng Quan Thừa Chí câu cứu giống như nhìn xem nữ nhi của mình. Thượng Quan Phi Phượng cùng Tư Đồ Ngọc Lan, Tư Đồ Ngọc Diệp đem đầu chuyển hướng một bên giả bộ như không nhìn thấy. Lúc này kỳ thật trong lòng khó chịu nhất chính là Đông Phương Điều Thiện. Khi nàng nhìn thấy Thượng Quan Thừa Chí cùng Tư Đồ Cửu Châu, nữ nhi của bọn hắn đều đã siêu việt võ thánh cảnh đỉnh phong, bước vào địa linh cảnh. Đặc biệt là phụ thân của mình quay tới một mặt ghét bỏ, dùng ánh mắt còn lại quét nàng vài lần. Đông Phương Điều Thiện ác hơn, hung tợn nhìn xem Hứa Ngọc Trụ, nghĩ thầm, có phải hay không là người cố ý? Tất cả nữ nhân đều tiến vào chiếc nhẫn không gian, duy chỉ có ta không tiến vào. Trước kia, chính mình trướng mắt những cái kia mặt hàng, cũng có thể đứng ra diễu võ dương ai. Trong lòng có 1000 cái không nguyện ý. Đông Phương Điều Thiện ánh mắt ngưng tụ thành thực chất, giống một cây châm, gắt gao đính tại Hứa Ngọc Trụ trên thân. Nếu như ánh mắt có thể giết người, giờ khắc này, Hứa Ngọc Trụ đã sớm chết trăm ngàn lần. Nhưng là Hứa Ngọc Trụ thật quá oan uổng, dù là chết oan, lại có thể với ai nói sao? Lúc trước Đông Phương Điều Thiện phi thường, bội phục quả quyết chính mình, nghĩa vô phản cố xông vào châu lăn đường cứu người. Có lẽ cảm động chỉ là trong nháy mắt đi. Lúc này Hứa Ngọc Trụ cũng cảm giác được, có người đối với hắn động sát nghiệm, quay đầu nhìn lại. Một đống người đứng chung một chỗ, cũng không biết là ai động sát nghiệm. Vừa mới Đông Phương Điều Thiện gặp Hứa Ngọc Trụ quay đầu tranh thủ thời gian túi đầu giả bộ như tưởng chủ ý dáng vẻ, đứng ra nói ra: "Hiện tại, mọi người cũng đừng tranh giành. Ai sai ai đối với tạm thời đừng có lại xoắn xuýt. Chúng ta hay là tranh thủ thời gian cùng chung mối thù mở ra, tú mưu mộ là chính sự." Quay đầu nhìn xem phụ thân của mình, lại nhìn xem Tư Đồ Cửu Châu cùng Thượng Quan Thừa Chí khuyên đủ: "Hai vị thúc thúc, các ngươi cũng đừng tranh giành, chúng ta đã làm sai trước, đây là sự thật. Làm ra bồi thường cũng là phải." Bắt đầu có người quên, các loại đem mộ mở ra rồi nói sau, lại mang xuống thiên đô muốn sáng lên. Hứa Ngọc Trụ cảm thấy hôm nay Đông Phương Điều Thiện nói những lời này rất trượng nghĩa, trong lòng âm thầm gật đầu, muốn cho cô nàng này thêm hai phân. Đông Phương Chính Hành tại đống người trước, hung tợn chừng Đông Phương Điều Thiện hai mắt, nghĩ thầm, đây chính là lục gâu gâu linh ngọc cá bị ai nhiều đến một khối đều đau lòng gần chết. Đông Phương Chính Hành vừa nhìn về phía Tư Đồ Cửu Châu cùng Thượng Quan Thừa Chí, trong mắt của bọn hắn tràn đầy lạnh nhạt, đại khái về sau hợp tác không thể nào đi. Đông Phương Chính Hành kiêng kỵ nhất là Tư Đồ Cửu Châu hai cái nữ nhi cùng Thượng Quan Phi Phượng, mau đem ánh mắt xoay qua chỗ khác, cũng may ba cái ngốc nhưu túi đầu giả bộ như không nghe thấy. Đông Phương Chính Hành buồn bực, cái này ba cái ngốc nhưu có phải hay không trúng cổ, thay đổi thế nào tính tình? Trông thấy các nàng ba cái dạng này yên tâm một chút. Thầm cười nhạo Tư Đồ Cửu Châu cùng Thượng Quan Thừa Chí, cười hai người bọn họ ra giáo không được, mới bao lâu không gặp liền thành bạch nhã lang, giờ khác này là hắn vui vẻ nhất, tối thiểu sẽ không bị cái này ba cái siêu việt võ thánh cảnh nữ nhân nhằm vào. Lại nhìn xem chính mình bất tranh khí nữ nhi Đông Phương Điêu Thiền, lắc đầu âm thầm thở dài, nghĩ đến nữ nhi của mình Đông Phương Điêu Thiền bộ dáng cũng không kém, vì cái gì liền không có cơ duyên như vậy. Hứa Ngọc Trụ ở một bên nhìn xem cho hay, nhưng nhìn đến xem đi, giống như chuyện này còn phải chính mình ra mặt, bằng không luôn lôi lôi kéo kéo lúc nào mới là cái cỡ. Hứa Ngọc Trụ háng giọng một cái, dưới hai tay ép lớn tiếng nói: "Hiện tại tất cả im miệng cho ta đi, ta lười nhắc lại nói thứ nhì khắp." Thế nhưng là vẫn là có người không phục. Tư Đồ Cửu Châu, Thượng Quan Thừa Chí, Hai người cảm thấy nữ nhi của chúng ta đều đã phóng xuất, ai còn đem ngươi trở thành dễ hành. Đông Phương Chính Hành cũng đang chuẩn bị gia nhập, tùy thời cùng một chỗ thảo phạt, Hứa Ngọc Trụ cái này trang bức hàng. Lúc này, mới vừa rồi bị đoán trách Hiên Viên Đông Thăng, lửa có lại không địa phương phát. Đem đám người gỡ ra, một ngựa đi đầu lớn tiếng hét lên. Họ Hứa ngươi thì tính là cái gì, vậy mà tại cái này lắp đặt. Ngươi có tin hay không là chúng ta mấy cái gia chủ trước tiên đem người thu thập. Một hồi này Thác Bạt Mặc Hầu đi tới, giật giật Hiên Viên Đông Thăng quần áo. Ở bên tai của hắn nhỏ giọng nói, mọc lên ở phương đông, chẳng lẽ ngươi quên cha ngươi em gái ngươi, còn có nữ nhi của ta đều tại tay của người ta bên trong. Hiên Viên Đông Thăng giống đột nhiên tỉnh ngộ một dạng, lúng túng cười cười, lại lui ra phía sau hai bước, muốn tận lực cúi đầu, không bị Hứa Ngọc Trụ trông thấy. Hứa Ngọc Trụ thật sự có chút im lặng, những người này làm sao cũng giống như không có đầu óc giống như. Xem ra không sử dụng đòn sát thủ, chuyện này chung quy không có chấm dứt thời điểm. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem Kim Giáp Quỷ Vương, Kim Thi Tà triệu hắn đi ra, đứng tại chính mình bên cạnh. Kim Thi Tà thả ra huy áp, đem tất cả mọi người ở đây đều ép tới nằm rạp trên mặt đất. Băng mắt lạnh đen, tại mọi người trên thân từng cái đảo qua. Phàm là bị nhìn thấy người, đều tại toàn thân run rẩy. Giống như ngay cả linh hồn đều bị đóng băng một dạng, run giống run rẩy, có chút cảnh giới thấp, nhát gan trực tiếp dọa đến ngất đi. Hứa Ngọc Trụ hứ hai tiếng mắng, thật là một đám tiện hóa, cùng các ngươi dễ nói không nghe, nhất định phải lão tử dùng đòn sát thủ. Thao. Chương 191. Thú Như Mộ, mở. Chương 191. Thú Như Mộ, mở. Đối diện tất cả mọi người đều bị Kim Thi Tả uy áp áp đảo. Hứa Ngọc Trụ không có công phu tại giày vò khốn khổ, trực tiếp phân phó các nàng chín cái mỹ nữ lên cầu, chuẩn bị mở ra Thú Như Mộ. Chín cái mỹ nữ không nói hai lời, hăng hái phi thân, tại dây thừng mềm trên cầu điểm nhẹ một chút, liền đi tới thanh đồng cửa mộ trước. Dây thừng này cầu là về sau trang, chứa ở thanh đồng cửa mộ bên cạnh trên vách đá. Thanh đồng quảng trường có ruồi, không còn có ảnh hưởng. Hứa Ngọc Trụ cũng đi theo chín cái mỹ nữ sau lưng, cùng đi đến chín vị tù như pho tượng đồng tàu, trung cung vị trí. Chín cái mỹ nữ nghĩa hùng dũng ai vệ khí dương dương, đứng tại trên trận bàn, ra lệnh một tiếng, nhao nhao đưa vào linh lực. Nhắc tới cũng kỳ quái, chín cái mỹ nữ âm dương linh lực đưa vào trận bàn trong nháy mắt. Cây thứ 9 thô nhất phủ văn tuyến, bị linh khí thắp sáng phi tốc, tại thanh đồng trên quảng trường khúc chết lan tràn. Non nửa phút đồng hồ liền chui tiến vào thanh đồng cửa mộ dưới đáy. Ba cái gia chủ cảm thấy hoảng hốt. Nguyên lai không nhất định phải 81 người mới có thể khởi động cái này thứ 9 nghiên cứu cơ quan. Đối với cái này 9 cái nữ tử, lại kiên kỵ mấy phần. Thượng quan Thừa Chí cùng Tư Đồ Cửu Châu Dương Dương đắc ý bởi vì chính mình nhà nữ nhi cũng ở trong đó. Mọi người tại trong lòng tính toán, âm dương linh lực mạnh hơn bình thường linh lực mấy lần. Năm cái gia chủ, thật sâu bị 9 cái mỹ nữ hùng hồn linh lực khuất phục. Mà lại bởi vì linh khí độ tinh khiết, độ xứng đôi cao hơn, lại lặp đi lặp lại co duỗi 8 lần, càng thông thuận càng bình ổn. Thanh đồng sàn nhà co duỗi tốc độ cũng sắp mấy lần, chỉ dùng 10 đa phần chuông, toàn bộ thanh đồng sàn nhà liền co duỗi một cái vừa đi vừa về. Thanh đồng cửa mộ bên dưới truyền đến răng rắc, cơ quan trở lại vị trí cũ âm thanh. Hứa Ngọc Trụ nguyên bản còn muốn các nàng linh lực không đủ thời điểm mình tại trung cung có thể trợ lực một phen, ai biết linh lực của các nàng mới dùng một nửa, liền đem cái này cửa thứ 9 mở ra. Xem ra hôm nay đem cái này cửa mộ mở ra 10 phần chắc chín. Theo cơ quan trở lại vị trí cũ, sau cùng một thanh âm vang lên động kết thúc. Toàn bộ hàng đá, thanh đồng sàn nhà, tảng đá xanh bình đài, con mắt có thể nhìn thấy hết thảy, toàn bộ chấn động đứng lên, giống như sau một khắc liền muốn đổ sụp một dạng. Tính cả vực sâu vô tận đều đang lắc lư, nhát gan bắt đầu chạy chối chết, có thể bị năm cái gia chủ quát tháo một trận. Lại cắn răng nhắm mắt, hai tay ôm đầu, co lại thành một đoàn, chuẩn bị nên đón vận mệnh thẩm phán. Mấu chốt cũng không có cái chỗ ẩn nút, cao hơn 9 trượng 6 trượng rộng bao nhiêu, to lớn thanh đồng cửa mộ, chậm rãi từ giữa đó mở ra một chút khe hở. Theo cửa thanh đồng chuyển, khanh khách chi chi tiếng ma sát. Thời gian dần trôi qua ở giữa khe hở, từ một đường bắt đầu biến rộng. Từ thanh đồng cửa mộ trong khe hở, chiếu rọi cả số út lập loè lục u và mang. Lúc này chúng gia chủ, cung phụng, đám người rốt cuộc không lo được thân phận hình tượng. Võ thánh cảnh hoang mang rối loạn mang mang, mũi chân tại trên cầu dây điểm nhẹ hai lần, bay vọt đến thanh đồng cửa mộ trước. Tư Đồ Cửu Châu, Thừa Quan Thừa Chí cùng Đông Phương Chính Hành, ước gì đem con mắt trực tiếp khảm tại thanh đồng cửa mộ trong khe hở. Lúc này Vu Tiên Nhi cũng đội bằng hoàng, từ trên cầu dây chạy tới. Nàng dáng người nhỏ, phía trên vị trí không tranh nổi lại nhân, dứt khoát nằm ngoài thanh đồng trên sàn nhà, hướng trong khe hở nhìn, đều muốn nhìn rõ ràng, xem rõ ngọn ngành. Cái kia từng đống vàng nóng ánh các loại kim sức đồ vật, lục ú ú linh thạch, liền ngay cả chất phát Hiên Viên Đông Thăng, ỷ vào thân cao lớn, cũng nằm ngoài đám người trên thân, trừng mắt trung đồng nhu nhãn, dùng lực nhìn trước mắt hết thảy, sợ một hồi liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Theo đạo khe hở này càng lúc càng lớn, lục vàng ú quang, thẳng tắp bắn tại nhu tị động ở giữa, đem toàn bộ không gian một phân thành hai. Đối diện tảng đá xanh trên bình đài lóe ánh sáng đèn, lại từ trong khe cửa chiếu vào Tù Như Mộ. Hai loại ánh sáng, mấy loại nhan sắc đan vào một chỗ, lộ ra pha tạp nhiều màu. Hứa Ngọc Trụ đứng tại chín cái mỹ nữ phía trước, khinh thường cười lạnh. Đám hàng này thật là gặp bảo mắt mở. Xem bọn hắn dáng vẻ đó, trong mắt đều muốn rơi ra đến, đi qua không gian giới tử. Bất kể là ai, đều thường thấy linh thạch thành đống chẳng cảnh, ngược lại không có bao nhiêu cảm giác. Theo đại môn bị một chút xíu mở ra, cái kia cố viễn cổ tăng thương, vách tường đồng trao sàn nhà khí tức mục nát đập vào mặt. Chờ lấy khe cửa khe hở mở ra 20 đa phần thời điểm, Vu Tiên Nhi, Mạch, chui vào. Ba cái gia chủ lớn tiếng cảnh cáo. tiểu quỷ ngươi cũng không nên cầm những bảo vật kia, không phải vậy. Cảnh cáo chính là tư đồ Cửu Châu. Không chờ hắn lời nói xong, chỉ cảm thấy sau sống lưng lạnh siêu siêu. Không biết là ai khóa chặt hắn, phản phất sau một khắc liền muốn mạng chó của hắn. Quay đầu, từ đống người trong khe hở, trông thấy Hứa Ngọc Trụ. Hung tận theo dõi hắn. Tư đồ Cửu Châu lúc này đột nhiên tỉnh ngộ. Chỗ này không thể nhất gây chính là Vu Tiên Nhi, đây chính là Hứa Ngọc Trụ trọng điểm bảo hộ đối tượng. Các loại cửa mở đến 30 phân rộng thời điểm, có mấy cái gầy gò trực tiếp cứng rắn chen vào. Chen tại khe cửa, nhất thời vào không được mấy cái gia chủ, lúc này lại táo bạo chửi rủa đứng lên. Các ngươi tốt nhất đừng động những linh thạch kia, tài bảo. Để cho ta nhìn thấy, một hồi đem ngươi ruột đều móc ra lật. Vu Tiên Nhi đem bọn hắn lời nói xem như gió bên hai. Đem mu bàn tay tại sau lưng, nhìn khắp nơi đi dạo. Nhìn xem một đống này chồng, từ mục nát trong giường, cút ra đây linh ngọc. Nghĩ thầm, thế không có nhiều, còn không có Hứa ca ca trong phòng ngủ lớn nhiều. Bị xa xa tế đàn hấp dẫn lấy. Lúc này mặt khác mấy cái gia chủ, lục tục ngo ngoe cũng từ trong khe cửa chen lấn tiến đến. Cái khác mấy trăm thủ hạ, mặc dù đã đi tới thanh đồng cửa mộ trước, nhưng là không có nhà chủ mệnh lệnh, không ai dám bước vào tù như mộ nửa bước. Hứa Ngọc Trụ một mực chờ đến cửa lớn mở ra rộng 2-3 mét, mới không nhanh không chậm đi tới. Vu Tiên Nhi cùng chúng gia chủ đã sớm tại to lớn tế đàn bên cạnh nhìn tầm vài vòng. Kim Giáp Quỷ Vương Kim Thi Tà, Trần Bắt Đấu, Điên Diêu Thành, tứ đại quỷ tu đi theo Hứa Ngọc Trụ sau lưng cũng tiến vào tù như mộ. Hứa Ngọc Trụ nhìn xem cái này cao 7-8 trượng thanh đồng đỉnh mộ, có 8 dễ đường kính 1 trượng thô bàn long trụ đè vào tế đàn 8 cái sừng. Tế đàn ngay phía trên cũng là một cái bát phương hình bàn rồng khung trang trí. 8 đầu sinh động như thật, dương nhanh múa vuốt thủy long đưa đầu ra ngoài, chính hướng về phía tế đàn. Tất cả mọi người nhìn xem quy mô này hùng vĩ, thanh đồng mộ 10 phần rung động. Khắp nơi đều lộ ra viễn cổ tang thương cổ xưa cảm giác. Giật mình nhất chính là Trần Bắt Đấu, bởi vì hắn đối với mộ táng quen thuộc nhất. Giống khổng lồ như vậy, hơn nữa còn là thanh đồng đúc kim loại mà thành mộ. Thật là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Trong lúc nhất thời thấy có chút ngây người. Nhìn xem vách tường đồng thau bên trên những cái kia, điêu khắc đủ loại long đồ vẽ bùa văn, có ánh 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 sáng lưu chuyển. Cùng mình trong động, có chút tương tự, lại có chút xuất nhập. Mộ chính giữa một tòa to lớn hình 8 cạnh tế đàn, trên tế đàn chỉ có một cái quan tài. Trong mộ thanh đồng trên sàn nhà, cũng không có trong mộng những cự nhân kia. Giờ khắc này Trần Bắt Đấu nghi ngờ muốn. Trong mộng tràng cảnh không phải nơi này, có lẽ là bên trong một cái mộ. Hứa Ngọc Trụ dẫn 9 cái đại mỹ nữ, ngửa đầu xài bước tại tế đàn bên cạnh, dạo qua một vòng nhìn một chút. Trên tế đàn, quan tài xung quanh là phù điêu cựu cung bắt quái hình. Hình bên ngoài, khắc rất nhiều dòng đồ án. Có vân long, thủy long, hải long, hỏa long, thanh long, hoàng long. Có phiên vân phúc vũ, có thôn vân thổ vụ, có thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Mỗi một con rồng đều chạm chỗ tinh mỹ, sinh động như thật. Tại thất thải quang chiếu dọi bên dưới, lộ ra càng thêm thần bí, tựa như sống lại một dạng. Tựa hồ nhìn xem những này xảo kỳ thiên công bức họa, có thể nghe thấy viễn cổ long hống âm thanh, cùng rồng tại trong mây mù ghé qua mang theo tiếng gió. Giống như gặp qua chưa thấy qua, rồng đồ án đều có thể tại tế đàn này bên trên, thanh đồng trên bích họa tìm tới. Chương 192, Long hồn. Chương 192, Long hồn. Đám người đem hơn ngàn bình phương tù nhu mộ, khắp nơi đều vòng rồi lại vòng. Đám người hai mắt tham lam nhìn chằm chằm những cái kia vàng bạc tài bảo cùng linh thạch. Dạo qua một vòng, lại xuống lại tại tế đàn bên cạnh, bắt đầu ở trong lòng tính toán, một nhà có thể phân bao nhiêu. Phần lớn người đều trơ mắt nhìn chằm chằm trên tế đàn bộ này to lớn quan tài đồng. Dùng ánh mắt đo đạc lấy, chiều dài tối thiểu có 5m, độ rộng 2m5. Đám người nhao nhao nghị luận, đây nhất định phủ lấy một tấm quách, bên trong mới là quan tài. Nếu như trang là rồng thi thể, lại không thể nhỏ như vậy. Có người suy đoán, có thể là thân rồng nào đó một bộ phận. Hứa Ngọc Trụ đang tự hỏi, như thế nào mở ra quan tài này? Không ngừng bốn chỗ nhìn, sẽ có hay không có cơ quan nào đó bấy dập. Đừng đến lúc đó khẽ động, hoặc là chính là bắn ra ngàn vạn dễ độc tiễn, hoặc là chính là từ xó xỉnh, bay ra vô số độc trùng kiến thú. Dù sao luôn cảm thấy muốn phát sinh chút gì, không phải vậy không bình thường. Nhưng mọi người tiến đến bây giờ, một chút việc mà đều không có phát sinh. Hứa Ngọc Trụ liền càng thêm cẩn thận. Hứa Ngọc Trụ quay đầu, căn dặn Trần Bắt Đấu, dùng cựu cung bắt quái thuật pháp, thôi diễn một phen. Nhìn xem, có cơ quan hay không? Có thể hay không bình an thuận lợi mở ra bộ này quan tài? Trần Bắt Đấu móc ra la bàn. Tại bắt quái trên tế đàn bắt đầu tìm kiếm cơ quan. Phát hiện chỉ là tại quan tài đằng trước, dán một tấm phong linh trấn hồn phù. Vu Tiên Nhi muốn lôi xuống tới, có thể bị Trần Bắt Đấu ngăn lại. Quan tài 8 cái sừng. Mỗi cái sừng đều có 30 phân lớn nhỏ một cái bắt quái đồ hình. Chỉ là không có phát hiện trung cung vị trí. Trần Bắt Đấu đem mỗi một cái quẻ hình đều ấn một lần, phát hiện theo bất động. Lại đang trên quan tài đồng tìm, ý nguyên không có phát hiện gì. Thậm chí ngay cả 8 khỏa thanh đồng long trụ cũng tìm nhiều lần, ý nguyên không thu hoạch được gì. Trần Bắt Đấu niệm động lên phù chú thử nghiệm, nhẹ nhàng đem quách bên trên phong linh trấn hồn phù bóc đến, ý nguyên không có gì động tĩnh. Mọi người ở đây, vô kế khả thi thời điểm. Lúc này, không biết là ai ra cái chủ ý đem linh lực rót vào 8 cái quẻ trên đồ, nhìn sẽ có hay không có biến hóa. Vẫn muốn tìm cơ hội biểu hiện, Đông Phương Điêu Thiền bước gấp tới đến, không đợi người khác quyết định, liền đem linh lực rót vào quan tài đối diện cửa mộ trong trận bàn. Nhưng nàng chỉ khởi động một cái bàn phím, cái khác 7 cái trận bàn không có động tĩnh. Hứa Ngọc Trụ ra hiệu cái khác 9 cái mỹ nữ, trong các nàng tự nguyện đi ra 7 cái lên tế đàn, cũng đem linh lực đưa vào trận bàn bên trong. Theo linh lực đưa vào, toàn bộ trên tế đàn phủ văn đều được thắp sáng, lục u u tia sáng phủ văn hiện đầy toàn bộ tế đàn. Về sau phủ văn tia sáng đem trên tế đàn quách cũng đốt sáng lên. Bọc tại phía ngoài này một thanh quách bắt đầu kịch liệt rung động, có cơ quan khởi động thanh âm từ bên trong truyền đến. Theo thanh đồng quách bắt đầu từ từ tản ra, chia bốn phiến. Từ tản ra trong khe hở có thể nhìn thấy, từ bên trong bắn ra đã ảm đạm linh thạch ánh sáng. Chúng gia chủ một trận mừng rỡ, trong này khẳng định có vô số bảo bối. Thanh đồng hồng quan tài lớn chậm rãi tản ra, bang, một tiếng vang thật lớn, thanh đồng quách rủ xuống tại trên tế đàn, dơ lên một trận bụi bặm, đem chung quanh người quan sát sặc đến bưng kín cái mũi, ho khan không ngừng. Các loại cho bụi tan hết, bên trong thình lình có một bộ ngọc quan. Trên ngọc quan tản ra nhàn nhạt linh khí, ngọc quan chung quanh lấp kín, đã mất đi linh khí linh thạch. Đám người một trận đáng tiếc, đống này linh thạch không biết giá trị bao nhiêu tiền. Bộ này ngọc quan nhìn lớn nhỏ, có chút bỏ túi. Chiều dài chỉ có 1m5, độ rộng chỉ có 1m. Tất cả mọi người hiếu kỳ, đến cùng trang là cái gì, sợ là một con rồng chảo đều chứa không nổi. Mấy người ba chân bốn cẳng, vừa muốn đem ngọc quan này mở ra, nhìn xem bên trong có bảo bối gì. Bình thường quý giá nhất bảo bối đều chứa ở trong quan tài bồi tiếp chủ nhân. Chỉ có Điên Diêu Thành đại khái hiểu, ngọc quan này hẳn là phong đệ lấy long hồn. Đông Phương Chính Hành, Tư Đồ Cựu Châu cùng Thượng Quan Thừa Chí, bọn hắn năm cái gia chủ đều rối rít tại ngọc thạch quan tài chung quanh tìm cơ quan, dùng sức đẩy nắp quan tài, nhưng không nhúc nhích tí nào, căn bản là đẩy không ra. Lúc này Trung Ngọc Niên, Triệu Thanh Sơn cùng Trương Hằng cũng móc ra bọn hắn la bàn, tại tìm kiếm khắp nơi cơ quan. Trần Bát Đấu nhìn xem ngọc quan này, ngọc quan tứ phía cùng hai đầu đều điêu đầy rồng. Ngôi mộ này vốn chính là mai táng thần long, khắp nơi điêu đầy rồng cũng không kỳ quái, nhưng để Trần Bát Đấu không hiểu là như vậy lớn một chút mà ngọc quan, cho dù là trang một đầu còn nhỏ rồng cũng chứa không nổi. Giờ khắc này Trần Bát Đấu cũng ý thức được, trong quan tài trang là long hồn hoặc là long phách, mặc kệ là hồn hay là phách, mở ra ngọc quan như vậy nó liền sẽ không chạy. Bình thường hồn phách đều là năng lượng vật chất, muốn tìm thứ gì để nó gửi lại. Trần Bát Đấu đang muốn dùng cái gì đồ vật để long hồn này phách gửi lại. Đúng vậy, chờ hắn nghĩ kỹ, Trung Ngọc Niên phát hiện trên ngọc quan cựu cung bắt quái trong đồ cung, không kịp chờ đợi ấn đi lên, theo linh lực thôi động, ngọc quan nắp quan tài chậm chậm mở ra, chỉ mở ra một cái khe hở, không đợi mọi người thấy rõ bên trong đến cùng là cái gì, một đạo màu trắng hình rồng hư ảnh liền kích xạ xông ra ngọc quan, cấp tốc xông ra thanh đồng cửa mộ biến mất không thấy gì nữa. Đám người còn tại một trận kinh ngạc cảm thán, thảo luận vừa rồi bay đi đến cùng là cái gì. Đứng ở một bên rút thuốc lá sợi Điên Diêu Thành, bị cái kia đạo long hồn lướt gấp qua mang theo gió, thổi loạn vốn là rối bời tóc. Đột nhiên từ ngọc thạch dương đứng lên, hét lớn, không tốt. Dùng thuốc lá sợi nổi chỉ vào đám người mắng, các ngươi những này thành sự không có, bại sự có dư phế vật. Các ngươi có biết hay không vừa rồi thả chạy là cái gì? Đó là một đạo long hồn. Về sau mở ra những này mộ táng có lẽ còn hữu dụng. Các ngươi hiện tại đem nó thả chạy, nhìn các ngươi về sau làm sao bây giờ? Vừa nói vừa tòa hạ, than thở hơi lạnh, quất lấy thuốc lá sợi. Trung Ngọc Niên biết mình gây họa, sợ hãi rụt rè lui ở một bên. Tư Đồ Cửu Châu, Thượng Quan Thừa Chí, vừa vặn không biết như thế nào chèn ép Đông Phương Chính Hành. Hiện tại có cớ, hai người lập tức đổi một bộ sắc mặt, nhìn xem Trung Ngọc Niên khiển trách quá mắng. Lão Trung, ngươi đem long hồn thả chạy, chuyện này ngươi dự định xử lý như thế nào? Tư Đồ Cửu Châu ở một bên, phiến âm phong đỉnh quỷ hỏa, phụ hỏa nói ra. Thượng Quan huynh, trách nhiệm này hắn sợ đảm đương không nổi. Thượng Quan Thừa Chí, con mắt nguyên thuyền chuyển, cùng Tư Đồ Cửu Châu hát lên giật dây, làm bộ hỏi. Tư Đồ huynh, vậy ngươi nói hắn như thế nào gánh chịu trách nhiệm này? Tư Đồ Cửu Châu lớn tiếng nói, các ngươi cũng nhìn thấy, mới vừa rồi là Đông Phương gia cung phụng Trung Ngọc Niên thả chạy long hồn. Nói đến Đông Phương gia thời điểm, thanh âm cất cao 8 độ. Vừa rồi Diêu lão tiên sinh cũng đã nói, long hồn này khả năng về sau mở khác mộ cần. Bây giờ long hồn đã chạy, không có cách nào. Nếu như về sau mở ra mộ cần gì thời điểm, để Đông Phương gia đi tìm long hồn, hiển nhiên cũng không có khả năng, mọi người nói một chút, muốn thế nào để Đông Phương gia đền bù cái này tổn thất thật lớn. Hiên Viên Đông Thăng cùng Thác Bạt Mạc Hầu cũng ở một bên thương lượng. Lúc này Đông Phương Chính Hành trên khuôn mặt âm trầm có thể nhỏ xuống nước đến, cưỡng chế nộ khí, nhìn xem hai cái gia chủ, lại nhìn xem nhà mình cung phụng, ở trong lòng thầm mắng, muốn ngươi ra mặt thời điểm giả chết, hiện tại ngươi lại tới đây vừa ra, thật là muốn cái mạng giả của mình. Xem ra lần này bị Thượng Quan, Tư Đồ hai cái gia chủ bắt được điểm, không lớn máu, sợ là giải quyết việc này. Chương 193, chuẩn bị mở nhai tí mộ. Chương 193, chuẩn bị mở nhai tí mộ. Đông Phương Chính Hành biết việc này càng kéo càng hỏng bét, hay là sớm làm giải quyết cho thỏa đáng. Đánh ý kiến hay, trực tiếp hỏi Thượng Quan Thừa Chí cùng Tư Đồ Cửu Châu, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể lắng lại lần này thất thủ. Huống hồ Trung lão cũng là tại vì mọi người làm việc, mặc dù từng có sai cũng không trở thành. Không đợi Đông Phương Chính Hành nói xong, Tư Đồ Cửu Châu cùng Thượng Quan Thừa Chí lớn tiếng phản bác. Đông Phương Minh, lời này của ngươi thiếu sót, sai chính là sai, hiện tại rào biện có làm được cái gì? Huống hồ thả chạy long hồn, về sau nếu như cái khác mộ mở không ra, trách nhiệm này ngươi gánh không gánh chịu nổi. Đến bây giờ ngươi còn muốn từ chối trách nhiệm? Hai cái gia chủ hung tợn nhìn xem Đông Phương Chính Hành. Hai người bọn họ hiện tại lực lượng phi thường đủ, hai nhà đều sẽ vượt qua võ thánh cảnh địa tiên cao thủ. Cái này Đông Phương gia sớm muộn phải đem nó chiếm đoạt. Ý nghĩ này, hai người mặc dù không có nói rõ, nhưng đã ở trong lòng đã đạt thành một loại chung nhận thức. Đông Phương Chính Hành trong lúc nhất thời nghẹn lời, sững sờ đứng ở nơi đó, không biết muốn thế nào phản bác. Đông Phương Điêu Thiền vội vàng đứng ra, đại nghĩa lâm nhiên nói ra: "Hai vị bà bá, các ngươi như vậy võ đoán, có phải hay không có chút thiếu sót? Mặc dù ta Đông Phương gia hiện tại thế nhỏ, các ngươi cũng đừng dạng này hùng hổ dọa người. Chuyện vừa rồi, có phải hay không người khác cũng có trách nhiệm? Vừa mới bắt đầu liền không có duy trì tốt trật tự, càng về sau tràng diện hỗn loạn, dẫn đến nhà ta cung phụng trung lão lầm chạm cơ quan. Cái này một chuyện mà, để cho chúng ta một nhà một mình gánh chịu, ta không phục. Lâm Sơ đám người cười lạnh, tốt một bộ nhanh mồm nhanh miệng. Lúc này, đứng ở một bên Hướng Ngọc Trụ, từ Đông Phương Điêu Thiển trong lời nói, cũng nghe đi ra nàng ý tứ. Trong bóng tối, đều là chỉ cây dâu mà mắng cây mẹ. Nói Hướng Ngọc Trụ không có làm đến, một cái người dẫn đầu chuyện nên làm. Đặc biệt cái thứ nhất xông vào tù nhu mộ, là người của mình Vu Tiên Nhi. Hướng Ngọc Trụ một trận cười khổ. Làm sao quản lý mấy người như vậy, liền có nhiều như vậy sự tình. Xem ra hay là chính mình hổ uy không đủ. Để một cái tiểu nhi tử liền dám dạng này, ngay trước mặt mọi người để cho mình có xử. Hướng Ngọc Trụ trong lòng tức giận không thôi. Trực tiếp đi qua, đưa tay khoác lên Đông Phương Điêu Thiển trên vai, đem nàng đưa vào không gian giới tử. Các loại chuyện nơi đây làm xong, thật tốt đi vào trường trị nàng một trận. Tại trước mắt bao người, Hướng Ngọc Trụ những cử động này, đem còn muốn kịch liệt thảo luận một phen đám người chấn nhức rồi. Tuy nói từ Hướng Ngọc Trụ trong không gian, đi ra đều có thể tăng cao tu vi, nhưng người nào lại dám cam đoan, tại không gian giới tử liền sẽ không bị hắn bí mật xử tử. Nhìn xem Hướng Ngọc Trụ cái kia, thất âm tám dương sắc mặt, đều lộ vẻ tức giận ngậm miệng lại. Hướng Ngọc Trụ gặp chấn nhiếp như đám người, lớn tiếng nói: "Về phần lao chung thả đi long hồn sự tình, ta tự có so đo, cũng không nhọc đến hai vị gia chủ quan tâm. Hiện tại mọi người nhìn xem đem có thể lấy đi, thu sạch lũng. Đương nhiên vì những vật này không đi công tác sai, tốt nhất ta thu đi. Các loại đem cái này chín tòa mộ toàn bộ mở ra, chúng ta lại đến phân tài bảo, chư vị có ý kiến gì hay không?" Sau lưng chín cái mỹ nữ, đứng ra giơ hai tay nói ra: "Chúng ta không có ý kiến." Tư đồ Cửu Châu, Thừa Quan Thừa Chí cùng Đông Phương Chính Hoành ra mặt co rúm, muốn phản bác, nhưng lại bức bách tại Hướng Ngọc Trụ dâm uy, đành phải bất đắc dĩ nhấc tay ngồi đáp: "Nguyện ý." Hướng Ngọc Trụ đối bọn hắn bộ này, chết cha dáng vẻ phi thường bất mãn, lớn tiếng mắng: "Ba người các ngươi có phải hay không, có đối với ta có ý kiến gì? Nếu có tranh thủ thời gian nói ra, bộ kia chết bộ dáng làm cho ai nhìn?" Ba cái gia chủ cố nén tức giận trong lòng, cười rạng rỡ lớn tiếng nói: "Chúng ta không có ý kiến, hết thảy nghe ngài an bài." Hướng Ngọc Trụ ở trong lòng cười lạnh: "Cái này ba cái lão hồ ly, kính xưng đều đã bận rộn." Trừng ba người bọn hắn hai mắt, lớn tiếng nói: "Đã như vậy, cái kia mọi người tranh thủ thời gian chuyển đi, đem tất cả mọi thứ chuyển lũng tính toán tốt. Ta tốt thu vào không gian giới tử." Lúc này, Hiên Viên Đông Thăng cùng Thác Bạt Mặc Hầu đều phát hiện, cái này có người có bản lĩnh, đều không có đồ tốt. Tất cả mọi người chỉ muốn người khác hỏng, không để ý đến những người xấu kia bên trong cũng bao quát chính mình. 300, 400 người, một hồi liền đem tất cả mọi thứ đều chuyển lũng chồng chất tại trên tế đàn. Ba cái gia chủ còn muốn tinh tế thống kê một phen, bị Hướng Ngọc Trụ bá đạo đánh gãy: "Đến, đến, đến, các ngươi đừng lấy bụng tiểu nhân đo lòng có tử. Đến lúc đó ta toàn bộ lấy ra, chỉ nhiều không ít." Hướng Ngọc Trụ nhìn xem bọn hắn, tâm không cam tình không nguyện, lại không dám nói bộ dáng, âm thầm một cười. Dù sao sau lưng Kim Thi Tà, vài phút có thể đem nơi này những cao thủ này toàn bộ diệt đi. Huống chi còn có 9 cái địa linh cảnh mỹ nữ. Hướng Ngọc Trụ giờ khắc này phát hiện, nguyên lai cường đại là như thế thoải mái, có thể tùy tiện để những cái kia như hống hống nhân vật cam bái hạ phong. Hướng Ngọc Trụ tay trái chống ra, hai mắt nhắm nghiền, dùng ý niệm nghĩ đến Ngọc Linh rồi dáng vẻ. Đột nhiên từ trên bàn tay của hắn truyền đến hấp lực to lớn, nơi tay trưởng trước phá vỡ một cái không gian, mấy tấn tài bảo, tính cả quan tài toàn bộ bị hút vào Ngọc Linh giới. Móc điện thoại, nhìn xem thời gian, đều đã 4-5 điểm, không sai biệt lắm trời muốn sáng. Hướng Ngọc Trụ mệnh lệnh đám người nghỉ ngơi tại chỗ, chờ trời sáng đi mở ra nhai tí mộ, thuận tay lại đem cửu nữ đưa vào chiếc nhẫn không gian, để các nàng tại lớn ngọc thạch trên giường thật tốt khôi phục linh lực. Hướng Ngọc Trụ vì cái gì dám trực tiếp đi mở nhai tí mộ? Hắn lực lượng chính là Kim Thi Tả cùng 9 cái mỹ nữ, dù sao liền thử một chút Nam Chiếu Ma Tiên Hồ, sớm muộn cũng muốn đi. Tất cả mọi người tại tù nhưu trong mộ một ngang lộn xộn ngủ thiết đi. Hướng Ngọc Trụ đem ngọc thạch tài bảo tất cả đều thu, ở giữa có đối diện từ cửa mộ bắn vào ánh sáng rất sáng, hai bên đen ngòm. Hướng Ngọc Trụ nhìn xem hoàn cảnh này, ngay cả cái ngồi địa phương đều không có, dứt khoát đem người của mình thu vào Ngọc Linh giới. Hướng Ngọc Trụ cố ý đi không gian giới tử phòng ngủ nhỏ, thật tốt cho Đông Phương Điêu Thiển lên bài học, tránh khỏi nàng về sau không phân rõ đại tiểu vương. Thứ hai trời, Hướng Ngọc Trụ nhìn một chút đồng hồ báo thức, đã hơn 11 giờ. Ra không gian giới tử đi vào ngay tí mộ thanh đồng quảng trường đối diện. Vừa xuất hiện, khắp nơi đều là châu ngựa cất đái vị, hỗn hợp có vực sâu vô tận phá tới âm phong. Vừa thối lại lạnh, nếu như không phải có tu vi, thật có điểm chịu không được. Cũng may mấy cái gia tộc tương đối có mắt sức lực, đã để người quét dọn thanh đồng trên bình đài những cái kia châu ngựa phân nước tiểu. Hướng Ngọc Trụ hề vải từ thanh đồng tiểu đi qua, hỏi Đông Phương Chính Hành, Tư Đồ Cửu Châu, Thượng Quan Thừa Chí ba cái gia chủ cần hiến tế châu ngựa, có hay không đủ số lượng. Đông Phương Chính Hành định nọt chạy tới nói ra: "Lần trước chúng ta đi Nam Chiếu thời điểm, tất cả châu ngựa đều đã chuẩn bị đầy đủ, chúng ta tại Nam Chiếu mấy ngày nay, thủ hạ người đã đem tất cả châu ngựa đều hiến tế đủ, dư xài. Thủ hạ báo cáo, 9 cái cơ quan đã toàn bộ đến nơi, chỉ kém linh hồn, đem thanh đồng cửa mộ thắp sáng, lại mở ra cuối cùng một đạo cơ quan, chuyện này coi như thỏa." Hứa Ngọc Trụ nhìn xem thanh đồng trên quảng trường, 9 vị bị máu đen thịt nát dán đầy, thanh đồng nhai tí pho tượng, đã thấy không rõ lắm bọn chúng trên người phù văn, Nhìn xem thanh đồng trên sàn nhà, vết xe phủ văn bên trong trong máu thịt bẩn, còn có chút đại lực sâu độc không ăn xong, đã hư thối sinh thật nhiều rồi bỏ. Bạch Sinh Sinh chắp tay, khắp nơi bỏ qua bỏ lại, có chút trực tiếp leo đến thanh đồng trên sàn nhà. Nhìn xem để cho người ta buồn nôn gấp. Chương 194. Ngài tí mộ, mở. Chương 194. Ngài tí mộ, mở. Ba cái gia chủ trước đó an bài tại ngai tí mộ người. Hiên Viên cùng Thác Bạt gia không có giết mấy cái. Hiện tại, ngay tại thu thập thanh đồng quảng trường, có chút tại thu thập đối diện tảng đá xanh quảng trường, trực tiếp từ Ngưu Tị động bên ngoài, bơm nước tiến đến cỏ rửa. Hứa Ngọc Trụ lại đợi một hồi, thanh đồng trên bình đài đã thu thập không sai biệt lắm. Chỉ là cái kia lưu lại toái thi máu đen, mùi hôi hương vị còn rất dày đặc. Sắc người thi xú vị thẳng hướng trong lỗ mũi chui. Hứa Ngọc Trụ tâm niệm vừa động, đem đã tại Ngọc Linh giới chuẩn bị xong người, toàn bộ đều triệu hoán đi ra. Mười nhiều cái người lách mình xuất hiện tại thanh đồng cửa mộ trước. Điên Diêu Thành ngược lại là một mặt bình tĩnh, chỉ là Trần Bát Đấu lại một lần bị rung động. Quy mô này cùng hôm qua mở ra, thú như mộ giống nhau như lúc. Cái này vài tôn cao hơn một trượng thanh đồng ngai tí, sinh động như thật, giống sau một khắc liền muốn sống lại một dạng. Đông Vương Điêu Thiền tao lông mày lắm mắt, mà đường hồng sử tại Hứa Ngọc Trụ bên cạnh. Nhìn nàng dạng như vậy, tựa như là khát vọng thật lâu ngộng, bị thỏa mãn một dạng. Cũng mặc kệ bên cạnh Vu Thiên Nhi, đối với nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cũng không quan tâm phía sau mấy mỹ nữ, đối với nàng khe khẽ bàn luận, chỉ trỏ. Đông Phương Điêu Thiền trong lòng đẹp rất. Bây giờ cũng có thể cùng các ngươi bình khởi bình tọa, công lực mặc dù còn kém chút, nhưng sớm muộn cũng có thể cùng các ngươi một dạng. Chỉ cần ôm chặt Hứa Ngọc Trụ bắt đùi này, còn sâu không có tài nguyên tăng thực lực lên sao? Ngẫm lại Ngọc Linh giới đống kia linh thạch tài bảo liền kích động, hết thể chuẩn bị sẵn sàng. Hứa Ngọc Trụ phân phó, chín gái mỹ nữ ai vào chỗ đấy, đứng tại chín vị thanh đồng nhai tí pho tượng trên lưng, để bàn tay đặt tại nhai tí trên đầu, cựu cung bát quái đổ trận trên bàn. Năm cái gia chủ, cung phụng cùng cái khác gần 2000 người, kích động nhìn nhai tí mộ mở ra rầm rộ. Có lẽ cái này nhai tí mộ mở ra cũng sẽ giống Tù Như mộ một dạng thường thường, không có gì lạ, không có gì kinh dị địa phương. Bởi vì không kích thích, người một cái không chết, để cho người ta cảm thấy không có ý gì. Đặc biệt là Vu Tiên Nhi, ở trong lòng muốn cái này nhai tí mộ, nhất định phải làm ra chút độc tính. Không phải vậy ra ngoài, đều không có ý tứ cùng người khác nói, đây là cái gì thần long mộ. Theo Hứa Ngọc Trụ một tiếng, bắt đầu. Tất cả mọi người cũng chuẩn bị kỹ càng, nhao nhao giơ tay lên bên trong vũ khí. Dù sao nhai tí dễ giết phạt, nếu như cửa này không khí hội nghị bình sóng tĩnh, đánh chết cũng không ai tin tưởng. Theo chín cái mỹ nữ chậm rãi rót vào linh lực, theo nhai tí pho tượng trên người phù văn nhanh chóng thắp sáng, cái kia chín cái phù văn tuyến cực tốc lẹn đến thanh đồng trên cửa gỗ, bắt đầu phát họa ra cửa mộ bên trên tất cả phù văn cùng bức họa. Chín cái mỹ nữ là đưa lưng về phía thanh đồng cửa mộ. Mọi người thấy cái này ngạc nhiên một màn, thấp giọng tán thưởng, thổn thức không thôi. Chín cái mỹ nữ còn tưởng rằng linh lực của các nàng đưa vào quá ít, hoặc là căn bản không có tác dụng. Vì tiến một bước chứng minh năng lực của mình, chín cái mỹ nữ ra sức chuyển vận linh lực, theo linh lực lại một lần nữa điên cuồng rót vào. Toàn bộ thanh đồng cửa mộ nổi lên lục u ánh sáng, sáng chói chói mắt. Quang mang theo linh lực rót vào càng ngày càng thịnh, đem thanh đồng trên quảng trường người, làn da đều chiếu thành màu xanh lá. Qua 8-9 giây, bắt đầu thanh đồng cửa mộ khe cửa trên dưới truyền đến cơ quan tiếng tạch tạch. Lập tức lại chuyển tới chít chít cha tiếng ma sát, giống như có mấy cây cánh cửa to lớn tiêu bị từ từ rút mở một dạng. Chờ lấy con rún cửa tiêu thanh âm đình chỉ, bốn cửa sừng lại chuyển tới cửa chuyển, cách chuyển động tiếng ma sát. Tất cả mọi người đứng tại chính sử, chớ mắt nhìn, coi là cửa mở ra cũng sẽ giống ngày hôm qua Tù Như mộ một dạng, đều là vô số vàng bạc tài bảo cùng linh thạch. Thế nhưng là bọn hắn thật sai đánh giá. Thanh đồng cửa mộ mới mở ra một đầu thật nhỏ khe hở, liền từ trong khe dũng mãnh tiến ra đen nhánh khí thể, ghé vào chỗ khe cửa nhìn người. Không biết đây là vật gì, không cẩn thận hút vào trong bụng. Hôm nay Vu Tiên Nhi bởi vì quá tức giận, Đông Phương Điêu Thiền như cử chỉ lẳng lơ, một mực canh giữ ở Hứa Ngọc Trụ bên người. Sợ cái này Phương Đông con mụ lẳng lơ mà lại đoạt nàng Hứa ca ca. Liền ngay cả cửa mộ mở ra một chớp mắt kia, ánh mắt của nàng cũng là tại Đông Phương Điêu Thiền cùng Hứa Ngọc Trụ trên thân du đậu. Tựa ở một bên trên lan can Điên Diêu Thành, nhìn xem trong khe cửa chạy xuống tới những cái kia đen nhánh sương mù, cũng không tiếp tục là bộ kia bất cần đời dáng vẻ, hoảng sợ lớn tiếng kêu lên, tranh thủ thời gian che miệng lại cùng cái mũi, không cần hút những cái kia khí. Thế nhưng là cảnh cáo của hắn từ đầu đến cuối tới chậm một bước, tới gần khe cửa 7-8 người đã hút vào cỗ này đen nhánh khí độc, con mắt trở nên đỏ như máu, ngay cả mắt nhân đều không thấy. Bọn hắn không biết đến tột cùng là thế nào, trên người cơ bắp bắt đầu phồng lên. Người phía sau nghe được lão đầu điên cảnh cáo, dưới thân mấy người lại phát sinh dị biến, tranh thủ thời gian liều mạng hướng chạy trốn từ phía. Hứa Ngọc Trụ cũng không biết sương mù này đến cùng có bao nhiêu lợi hại, tạm thời cũng không có đối phó biện pháp. Tình huống khẩn cấp, ngay tại chỗ thần thức mở ra, mang lên đám người trở về Ngọc Linh giới. Chín đại địa linh cảnh mỹ nữ, Vu Tiên Nhi, Đông Phương Điêu Thiền, tứ đại quỷ tu, Kim Thi Tả, Điên Diêu Thành còn có Trần Bắt Đấu. Hết thảy 19 người xuất hiện tại Ngọc Linh giới trên bãi cỏ. Đông Phương Điêu Thiền hai tay ôm Hứa Ngọc Trụ, cầu khẩn nói: "Ngọc Trụ, ngươi mau đi ra mau cứu cha ta." Tư Đồ Ngọc Diệp cùng Tư Đồ Ngọc Lan, Thượng Quan Phi Phượng, tranh thủ thời gian vây quanh Hứa Ngọc Trụ ương cầu đạo: "Ngọc Trụ, mau đem cha ta bọn hắn tiếp tiến đến, không phải vậy bọn hắn sẽ chết." Ở phía xa phơi nắng Thác Bạt Ngu Cơ cùng Hiên Biên Thải Phượng, lúc này chạy chậm tới hỏi: "Hứa ca ca, các ngươi làm sao đều tiến đến? Xem ra xảy ra chuyện gì?" Hứa Ngọc Trụ không kịp giải thích. Cây đuốc Long kiếm đưa cho Kim Thi Tà, chính mình nắm thanh đồng đoạn kiếm, liền muốn thoát ra Ngọc Linh giới. Kim Thi Tà nói ra, "Chủ thượng, ngươi hay là đừng đi mạo hiểm. Ta ngửi được vậy cũng là tử khí. Chủ thượng đi, sợ có bất trắc." Nói, một đôi mắt đen chớp động, khẩn cầu Hứa Ngọc Trụ đem hắn đưa ra ngoài. Đứng ở một bên Điên Diêu Thành lúc này, có chút không quan trọng nói, "Lão Kim, ngươi đừng sợ. Có chút kỳ ngộ cùng nguy hiểm là cùng tồn tại, mà lại tiểu Hứa là người được trời chọn. Ngươi yên tâm đi, hắn không có việc gì mà bao tại trên người của ta." Vu Tiên Nhi cũng chạy tới tranh cãi náo, nói nàng cũng muốn đi bộ ngực nhỏ ưỡn đến mức rất cao, đầu nghiêng tại một bên. Đã sớm đem nàng bảy quỷ đoạn hồn roi rút ra, còn đùng, đùng tát hai cái. Một bộ muốn cùng Nhai Tí Mộ bên trong yêu ma quỷ quái quyết tử đấu tranh dáng vẻ. Sáu cái mỹ nữ sốt ruột vạn phần nói ra, "Tiên Nhi muội muội, ngươi cũng đừng tới đây đảo loạn. Ngọc Trụ ca ca, ngươi nhanh lên đi, không phải vậy đợi lát nữa nói không chừng." Hứa Ngọc Trụ có chút không yên lòng, đem chấn hồn chung túm trong lòng bàn tay, đem kim cương sử đưa cho Kim Thi Tà, ở trước mặt mọi người, hưu, liền biến mất không thấy gì nữa.